Chương 125, cả cấp chiến đấu chương 125, cả cấp chiến đấu ẻn gì như thế tràn ngập lệ khí vừa nói, những người khác cũng còn không có phản ứng gì, Gệ Ạ Bốn Tạ liền dẫn đầu không kèm được. Ngay cả gì Dĩ Dạ yêu cầu nó đào tẩu phân phó cũng không đoán hoài tới, cơ hồ là trực tiếp rút ra sau lưng đoạn đao liền hướng phía ẻn gì bỗng nhiên hoành bổ tới. Vẹn vẹn lưỡi đao nhấc lên cuồng phong liền không thua gì cao cấp phong độn âm dương tổng mấy tên Ạ Bốn Nhị Dạ đứng không vững, tại chỗ bị thổi bay ra mấy chục mét. Cự hình thông linh thú tồn tại bản thân là thuộc về một loại sinh mạng khác phạm chủ. Bình tĩnh một chút Bốn Tạ. Dĩ Dĩ Dạ nghiêm nghị ngăn lại. Đợi đến phong áp lắng lại, ẻn gì lúc trước lập đại thụ sớm đã ứng thanh mà đức, mà thân ảnh của hắn lại bình yên vô sự địa đứng ở mặt đất, hoàn toàn không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Tiểu tử, nói chuyện cho ta chú ý một chút. Ta không quản ngươi có đúng hay không hồ cả, còn dám khẩu xuất của ngôn, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Gệ Ạ Bốn Tạ giận không kềm được mà quát. Nó hiện tại đã vững tin cái này đệ ngũ chính là cho thế giới mang đến hủy diệt người, bởi vì nào có người bình thường có thể nói ra muốn giết sạch núi Mị Bộ Cụ các loại lời này. Từ khi cùng Dĩ Dĩ Hải Dạ ký kết khế ước, núi Mị Bộ Cụ cùng Cổ Nộ Hạ liền một mực duy trì lấy hữu hảo quan hệ. Trải qua chuyện này, chỉ sợ phần này hữu nghị cũng đem triệt để đi hướng kết thúc. Đứng ở Bốn Tạ đỉnh đầu Dĩ Dĩ Dạ, đối ẻn gì lần này kinh thế hai tục phát biểu đồng dạng cảm thấy một trận tuyệt vọng. Để hắn tuyệt vọng không chỉ là chung quanh bộ hạ thờ ơ, càng là ẻn gì bản thân bộ kia ngay cả ngụy trang đều chẳng muốn ngụy trang tư thái. ẻn gì đối với cái này lại làm như không thấy. Hắn biết vừa rồi cái kia lời nói sẽ nhấc lên cỡ nào gợn sóng, nhưng bây giờ đại cục đã định, hắn đã mất cần lại cố kỵ bất luận người nào cái nhìn. Với lại phát biểu cũng không hoàn toàn là nói nhảm, hắn chưa hề trêu chọc qua núi Mị Bộ Cụ. Đám kia cóp lại bởi vì một cái hư vô mở mị tiên đoán cho hắn chế tạo nhiều như vậy phiền phức, cho dù chỉ là gián tiếp cũng không thể tha thứ. Cái gì tiên đoán, hắn xưa nay không tin tưởng sự an bài của vận mệnh, càng sẽ không bởi vậy hoài nghi mình. Hắn chỉ tin tưởng bảy mưu nghĩ kế, bản thân khống chế. Giang có ở giữa, một bóng người chớp mắt đã tới, ít chia xuất hiện tại ẻn gì bên cạnh thân, thấp giọng nói: sư phụ, tiếp xuống liền giao cho ta cùng xì xì đi, loại trang diện này còn không cần ngài tự mình xuất thủ. ẻn gì lắc đầu, đừng quá mức ỷ lại mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gặng năng lực, coi chừng ngủ. Với lại ta cũng muốn giãn ra hạ gân cốt. Khoảng cách lần trước xuất thủ đã gần một năm. Tốt sư phụ, vậy ta trước tổ dẹp nhân viên tản ra, đem ngươi sư mẫu bảo vệ cẩn thận. Hiểu rõ. Ít chia nói xong cũng biến mất, đã là Ạ Bủ phân đội trưởng hắn, lập tức bắt đầu tổ chức bộ hạ cấp tốc rút lui. Hắn phi thường rõ ràng, sư phụ một khi động lên thật sự, đây chính là tướng làm kinh khủng. Gệ Ạ Bốn Tạ con mắt hướng lên lật qua lật lại, đối đầu đỉnh Dĩ Dĩ Dạ trầm giọng nói, Dĩ Dĩ Dạ, những người khác có thể buông tha, nhưng gia hỏa này, dù sao cũng phải hảo hảo giáo huấn một cái đi. Dĩ Dĩ Dạ trầm mặc, nói thật, cho dù mình đã bị quan bên trên phản đổ tên, trở ngại thân phận đối phương, hắn như cũ không muốn cùng ẻn gì ra tay đánh nhau. Nhưng nhìn phía dưới cái kia nam nhân trẻ tuổi không chút kiêng kỵ bộ dáng, một cú kiểm chế thật lâu hỏa khí sát thực cũng muốn tìm chỗ tháo nước. Cái kia quyết định như vậy đi. Dĩ Dĩ Dạ hạ quyết tâm. ẻn gì cùng Dĩ Dĩ Dạ vô cùng có ăn ý, song phương đều lặng lặng chờ đợi tất cả nhân viên rút lui đến khoảng cách an toàn, sau đó, tại cùng một trong nháy mắt có động tác. Bốn Tạ, dùng dầu. Không có vấn đề. Một người Gệ Ạ Bốn Tạ mô phối hợp khắc khít, Gệ Ạ Bốn Tạ há mồm phun ra lượng lớn cốc dầu, Dĩ Dĩ Dạ theo sát phía sau phun ra liệt diễm. Dầu lửa chạm nhau, trong nháy mắt bộc phát ra năng lượng kinh khủng, hóa thành một đạo che khuất bầu trời to lớn sóng lửa, như là thiên thai giáng lâm hướng phía ẻn gì thôn phệ mà đi. Loại cấp bậc này tổ hợp nhân thuật đã không phải là phổ thông nhận thuật đẳng cấp có thể định nghĩa. Vừa ra tay chính là bao phủ toàn trường phạm vi lớn sát chiêu, Dĩ Dĩ Dạ mặc dù chưa bao giờ cùng ẻn gì giao thủ qua, nhưng đối trong truyền thuyết huyết kế đào thải ôm lấy cực cao cảnh giác, đối mặt loại này địch nhân bất luận cái gì tham dò đều không có chút ý nghĩa nào. Hỏa diễm những nơi đi qua, mặt đất nứt ra, tiếng nổ đùng đoàng bên tai không dứt. Trong chớp mắt liền đem phương viên vài trăm mét bên trong hết thảy đốt cháy hầu như không còn. Ở phía xa Ạ Bủ cũng có thể cảm thấy sóng nhiệt đập vào mặt, không ít người đều lòng còn sợ hãi, nguyên lai cái này mới là tam nhận thứ nhất lực lượng. Dù nạ tại uy triệt cùng xì xì hộ bệ dưới, chỉ có thể lắc đầu thở dài, cái này giữa hai nam nhân, đã là không lưu tình chút nào. Biển lựa chọn vẹn tứ ngược mấy phút đồng hồ lâu. Đợi hỏa diễm tán đi về sau, tại ẻn gì trước kia đặt chân địa phương, một đoàn càng thêm nóng bỏng nham tương chính chậm rãi nhúc nhích, cuối cùng một lần nữa ngưng tụ thành ẻn gì bộ dáng. Trên người hắn đừng nói bỏng, liền ngay cả áo cạ cụ rủ chưa từng bị cháy đến mảy may. Quả nhiên cùng trong truyền thuyết, có thể miễn dịch vật lý công kích sao? Dĩ Dĩ Dạ cao mày, huyết kế đào thải, xác thực không phải tầm thường, nhưng cũng không phải không có biện pháp nào. Gệ Ạ Bốn Tạ ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, đem đoạn đao cắm tới mặt đất, cấp tốc kết ấn, thủy độn ý rồng cả động. Nhân thuật phát động, một viên so phòng ốc to lớn hơn thủy cầu cao tốc lượn vòng lấy xông ra, giống một cái thiên thạch đánh tới hướng Enji. Núi Mị Bộ Cụ thông linh thú bản thân sử dụng liền là tiên thuật trả cơ dạ, một chiêu này có thể nói là tiên thuật loại thủy độn, uy lực tự nhiên to lớn. ẻn gì lần này không có đón đỡ dự định, hắn nham tương hóa sẽ bị cao cấp thủy độn khắc chế, một khi mất đi hiệu lực liền dễ dàng lâm vào bị động. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn không có ứng đối chi pháp. Chỉ thấy hắn cánh tay phải hóa thành cuộn cuộn nham tương, đột nhiên bành trướng đến to bằng gian nhà. Khuyến não hồng liên âm dương ỉ nủ ghệ mị cục ẩn. Dung nham hóa thành một viên dữ tợn to lớn đầu chó, nương theo lấy bọt khí bắn nổ tê tê âm thanh, đón thủy đạn gào thét mà đi. Cực nóng dung nham răng nanh bất tiên bất ỉ đem thủy cầu to lớn cắn một cái vào, sau một khắc, nước cùng lửa cực hạn va chạm đã dẫn phát kịch liệt bạo tạc. Lượng lớn hơi nước phóng lên tận trời, che đậy tầm mắt của bọn hắn. Tại tinh thần căng cứng thời điểm, Gệ Ạ Bốn Tạ kinh hãi phát hiện, cái kia dung nham đầu chó tại triệt tiêu thủy độn về sau, tuy bị tiêu hao bộ phận, nhưng như cũng duy trì lấy đại khái hình thái, một đường vẩy xuống lấy nham tương hạt mưa, tiếp tục hướng phía bọn hắn vọt mạnh mà đến.
Cái gì?
Thật là lợi hại rung động. Lệ ạ bùn tạ rung động nói ra, đồng thời một cái lên nhảy, trong nháy mắt đi tới 100 mét không trung, ý đồ tránh né dung nham đầu chó truy kích. Bất quá loại này tránh né cũng không có hiệu quả. Chỉ thấy dung nham đầu chó cũng linh hoạt thay đổi phương hướng, mang theo lấy tốc độ kinh người, hướng phía không trung mau chóng hút đi. Thủy độn nhị rồng can động, bị buộc bất đắc dĩ, Lệ ạ bùn tạ chỉ có thể lần nữa kết ấn, lại một lần oanh ra cùng lúc trước đồng dạng lớn nhỏ tiên thuật thủy đạn. Tại lại một lần kịch liệt đối oanh tiêu hao dưới, dung nham đầu chó hình thái rốt cục triệt để vỡ vụn, nham tương lốp bốp điệu tích rơi trên mặt đất. Lệ ạ bùn tạ rốt cục có thể vững vàng rơi xuống đất, nhưng giờ phút này trong cơ thể nó trả cờ dạ cũng đã tiêu hao gần nửa. Vừa rồi loại cấp bậc kia tiên thuật, cho dù là nó cũng khó có thể liên tục thi triển. Enji cũng không nóng nảy xuất thủ lần nữa, mà lại như có điều suy nghĩ nở nụ cười, sau đó nói, xem ra ngươi so họ rổ xì mà thông linh thú muốn thông minh hơn nhiều. Mẹ đã, ngươi biết nó sao? Nó thế nào? Lệ ạ bùn ta hỏi một câu. Chết thôi, ngươi cũng muốn đi cùng nó sao? Chương 126, ngươi cũng xứng nói với ta giáo. Chương 126, ngươi cũng xứng nói với ta giáo. Ghệ ạ bùn tạ cùng dì dì dạ biểu lộ cũng hơi biến động. Mặc dù bọn hắn đối mẹn đã đầu kia lanh huyết xuất sinh không có cảm tình gì, nhưng dù sao cũng là từng kể vai chiến đấu qua tồn tại, thực lực không thể nghi ngờ. Nhưng nó lại sớm đã chết tại trước mắt trên tay của người đàn ông này. Sự thật này phía sau đại biểu ý nghĩa, để dì dì dạ trong lòng nhất lắm, ý vị này họ rổ xì mà cũng tại trên tay hắn bị thiệt lớn, thậm chí ngay cả mình mạnh nhất thông linh thú đều mất đi. Lại nhìn trên mặt đất những cái kia bị nham tương nhỏ xuống về sau, thiêu đốt ra từng cái sâu không thấy đáy lỗ thủng, hết thể tựa hồ lại trở nên hợp tình hợp lý. Tại thiêu tất bạn bật tuyệt đối nhiệt độ cao trước mặt, hình thể đại lại có ý nghĩa gì? Chỉ cần là huyết nhục chi khu, liền không có không e ngại nham tương. Lệ ạ bún tạ rốt cục cảm giác khó giải quyết bắt đầu. Bún tạ, giúp ta tranh thủ chút thời gian, dì dì dạ thanh âm trầm thấp mà quyết tuyệt, ta cũng muốn bắt đầu nghiêm túc. Lệ ạ bún tạ kinh ngạc nói, ngươi vẫn là muốn dùng một chiêu kia sao? Vẫn là nói ngươi thật dự định ở chỗ này giết chết gia hỏa này? Nếu có thể ở nơi này đem phần này nhân duyên chặt đứt, bất luận cái gì hậu quả ta đều nguyện ý gánh chịu. Dĩ Lệ Dạ dứt lời, hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, bắt đầu kiệt lực ngưng tụ khổng lồ tiên thuật trả cơ dạ. Lệ ạ bùn tạ cũng không nói thêm cái gì, đem đoạn đao từ mặt đất rút trở về, sau đó bắt đầu hết sức chăm chú cùng ẻn dị giằng co. Đối phương nham tương chiêu thức, không có chút nào có thể dính vào, nếu không mình cái này một thân quốc gia liền bị bỏng cháy. Ẻn dị chú ý tới Dĩ Lệ Dạ nhập định tư thái, trên mặt lại không có chút nào gợn sóng. Cánh tay phải của hắn lần nữa hóa thành quần quần nham tương dòng lũ, không nhanh không chậm hướng Lệ ạ bùn tạ bước tới, cái kia phần thông dong bản thân liền là một loại không lời áp bách. Đã không thể cứng đối cứng, vậy liền Lệ ạ bùn tạ tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức đống nhiên hất lên, trôi này dài đến mười mấy thước đoạn đao rời khỏi tay, hóa thành một viên gào thét đạn tháo, thẳng tiêu viêm ti mà đi. Nhàm chán thủ đoạn, Enji ngay cả lông mày đều chẳng muốn nhấc một cái, đầu kia nham tương cánh tay hướng về phía trước tìm đòi, đống nhiên bành trướng mấy lần, dễ như trở bàn tay địa liền đem lượn vòng mà đến đoạn đao siết ở lòng bàn tay. Chói hai chi chi tiếng vang triệt trong rừng, nham tương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bao khỏa toàn bộ thân đao. Bất quá mấy giây, trôi này bồi bạn Lệ ạ bùn tạ nửa đời to lớn binh khí, liền tại nhiệt độ siêu cao lượng hạ và mèo, nóng chảy. Cuối cùng hóa thành một bãi nước thép, tan rã tại trong nham tương. Đáng giận, bản đại gia vũ khí. Lệ ạ bùn tạ nghẹn họng nhìn chân chối, trong lòng một trận thì đau, vậy nhưng không đơn thuần là vũ khí, càng là nó biểu tượng a. Hiện tại đến phiên ngươi. En dị cười lạnh, thao túng to lớn nham tương cánh tay, liền hướng về Lệ ạ bùn tạ bắt lấy tới. Cái này nếu như bị bắt được, không chết cũng lột ra a. Lệ ạ bùn tạ tranh thủ thời gian lợi dụng thiên phú của mình hướng về sau bỗng nhiên nhảy lên, miễn cưỡng tránh qua, tránh né đối phương bắt lấy. Lần nữa lúc rơi xuống đất, đã ở ngàn mét có hơn, trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Mấy giọt bắn tung tóe đến trên người nham tương bỏng đến nó nhe răng trợn mắt, ngay cả khóe miệng cái tẩu đều suýt nữa rơi xuống. Dị Dị Dạ, còn chưa tốt sao? Tại chống đỡ một hồi, nắm chặt thời gian, ta chả cờ dạ không kiên trì được bao lâu. Lệ ạ bùn tạ thúc giục vài câu, lập tức nó liền nhìn thấy nơi xa một đạo to lớn hồng quang chính bằng tốc độ kinh người nghiền ép mà đến. Đó là một đại đoàn to bằng gian nhà nham tương, phản phất có được sinh mệnh, ven đường có thể nói là dễ như trở bàn tay, tốc độ viễn siêu thường nhân. Mấy hơi thở ở giữa, cái kia cố nham tương dòng lũ liền tại Lệ ạ bùn tạ trước mặt không đủ 100 mét chỗ dừng lại. En gì thân ảnh từ đó chậm rãi đi ra, thối cóc liền biết nhảy tới nhảy lui. En gì mắng một câu, cánh tay phải kéo theo lấy nham tương, một đầu như thiên thạch nhanh chóng nham tương thiết quyền bạch phá không khí, hướng thẳng đến Lệ ạ bùn tạ lướt tới. Minh cầu, một chiêu này tốc độ nhanh đến mức cực hạn, nhanh đến cho dù là thần kinh bách chiến Lệ ạ bùn tạ cũng vô pháp làm ra bất luận cái gì hữu hiệu phản ứng. Nó cái kia thân thể cao lớn tại thời khắc này thành tuyệt hảo địa sống. Y động ca động, Lệ ạ bùn tạ vô ý thức muốn kết tấn phản kích, nhưng nhận thuật chưa phát động, cái viên kia như lưu tinh nham tương thiết quyền đã như viên đạn quán xuyên bộ ngực của nó. Lúc trước ngược tiến, phía sau lưng ra. Bùn tạ. Dị Dị Dạ kinh hô một tiếng, duy trì ấn đều kém chút bung ra. Dị Dị Dạ. Tiếp xuống. Nhờ vào ngươi. Lệ ạ bùn tạ thanh âm khàn khàn nói ra, quần quần nham tương tại thể nội thiêu đốt lấy mũ tạng lục phủ, kịch liệt đau nhức thậm chí còn đến không kịp hoàn toàn truyền đạt đến đại não. Lựa chọn duy nhất, liền là lập tức trở về núi Mỹ bộ cụ. Sống chết trước mắt, mặc dù có chút xin lỗi Dị Dị Dạ, Lệ ạ bùn tạ cũng chỉ có thể hóa thành một đại đoàn xương mù biến mất vô tung vô ảnh. Dị Dị Dạ dưới chân đã mất đi trèo trống, thân hình ở giữa không trung một cái lảo đảo, cũng may hắn kịp thời ổn định, lúc rơi xuống đất vẫn như cũ gắt gao duy trì lấy cái kia mấu chốt thủ ấn. Enji vô vô trên thân không tồn tại cho bụi, thần sắc đạm mạc. Miễn cưỡng ăn mình một cái minh cầu không có khả năng bình yên vô sự. Con cóc kia phản ứng tính nhanh, kịp thời giải trừ thông linh, nhưng coi như may mắn không chết, cũng triệt để phế đi. Bây giờ, trên chiến trường chỉ còn lại có Dĩ Dạ lẻ loi một mình. Dĩ Dạ, ta đã đáp ứng Suna, sẽ không muốn mạng của ngươi. Enji nhàn nhạt mở miệng, nếu như ngươi nguyện ý thúc thủ chịu trói, có thể ăn ít rất nhiều đau khổ. Dĩ Dạ nghe vậy, chẳng những không có mảy may dao động, ngược lại bộc phát ra một trận phong khoáng cười to, dứt bỏ thân phận của hồ cả không nói, trong mắt của ta, ngươi chỉ là cái ngộ nhập lạc lối người trẻ tuổi, nếu như Minato còn sống, nhìn thấy hắn đã từng chiến hưu biến thành bộ dáng này, nên có bao nhiêu thất vọng à. Nghe được Minato cái tên này, Enji trên mặt thong dong trong nháy mắt ngưng kết, âm trầm xuống. Hắn đương nhiên biết Dĩ Dạ là cố ý kéo dài thời gian, tốt hoàn thành tiên nhân hình thức âm dương xa mộ chuẩn bị, nhưng không thể không thừa nhận, chiêu này rất có tác dụng. Enji hít sâu một hơi, cũng không nóng nảy xuất thủ, ngược lại là trong lời nói mang tới một điểm kinh miệt. Đệ tử vì thôn hy sinh vì nhiệm vụ thời điểm, ngươi vị này cổ nổ hạ tam nhẫn, người ở chỗ nào? Bị nạ tổ sau khi chết, thôn không người kế tục, về hưu đệ tam bị ép một lần nữa trèo chống đại cục, lúc kia ngươi lại tại chỗ nào? Lam Vân ẩn đối cổ nổ hạ nhìn chằm chằm, nhiều lần nổi lên thời điểm, ngươi vị này trong truyền thuyết hào kiệt, lại vì thôn giao xảy ra điều gì? Thanh âm của hắn càng lạnh lẽo, mang theo trào phúng, biết vì cái gì không người nào nguyện ý đứng tại các ngươi bên kia sao? Bởi vì người trong thôn bị dẫm đạp tôn nghiêm, là ta tự tay vì bọn họ nhặt lại. Mà ngươi, bất quá là một cái ngay cả trách nhiệm đều chống không nổi tới ngu xuẩn thôi. Dĩ Dĩ Dạ sắc mặt đỏ bừng lên, bị lời nói này chắn đến á khẩu không trả lời được, đúng là một chữ cũng phản bác không ra. Enji nhìn xem hắn vô lực bộ dáng, thế công càng tăng lên, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Cái gọi là cóc tiên nhân, nhân sinh của mình lại trôi qua so với ai khác đều thất bại, đem cả đời đều lãng phí ở hư vô mở mị tiền đoán chi tử bên trên, đem hy vọng ký thác vào trên thân người khác, mình ngược lại hướng vận mệnh cúi đầu. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng nói với ta giáo. Chương 127, kịch chiến chương 127. Kịch chiến Enji fan này ngôn ngữ, giống như là từng thanh vô hình lợi kiếm, hung hăng đâm vào Dĩ Dĩ Dạ tim. Hắn có nói sai sao? Dĩ Dĩ Dạ trầm mặc, dưới đáy lòng hỏi mình. Đáp án là, cũng không có. Hắn tự khoe là hào kiệt, cả đời phóng đãng không bị trói buộc, tin tưởng vững chắc chân chính Nị Dạ không nên bị thôn trói buộc, lý làm tận tình tứ hải, sinh ra chính là muốn đánh vỡ quân sáo. Nhưng bay đầu cái này hơn nửa cuộc đời, không có gì ngoài một chút hư danh, lại thật không có cái gì đáng đến xương đạo thành tựu. Hắn nhất lấy làm tự hào, là từng thu qua 4 cái đệ tử. Một cái là tiên đoán chi tử, lại tại trước mắt hắn chết đi. Một cái là thiên tài nhất hộ cả, cũng trước hắn mà đi. Làm sư phụ, hắn một cái đều không có thể bảo vệ tốt. Hắn cũng từng có thể phó thác phía sau lưng bản thân, nhưng đối phương ngộ nhập lạc lối thành phản bội Nị Dạ, hắn cũng không thể vãn hồi. Hắn cũng từng có truy tìm cả đời cái kia Bôi Ôn Nu, nhưng cũng chỉ là kém như vậy một chút. Vô luận là làm sư phụ, làm bằng hữu, vẫn là làm nam nhân, hắn đều thua rối tinh rối mù, thương tích đời mình. Dĩ Dĩ Dạ nhìn qua trước mắt cái này so với chính mình càng tuổi trẻ lại thành tựu cao hơn nam nhân, cách làm của hắn cùng tư tưởng, vô luận cái nào hắn cũng sẽ không tán thành. Nhưng đối phương trong mắt lại không có bất kỳ cái gì mê mang, không tin bất luận cái gì sự an bài của vận mệnh. Nếu như không phải lẫn nhau tín niệm như là thủy hỏa, có lẽ hai người bọn họ thật có thể như nhiều năm không thấy hảo hữu, ngồi tại cư rượu phòng trong góc, liền ấm áp thanh rượu, nghiên cứu thảo luận nhân sinh chân lý, sau đó say thức địa kể vai sát cánh, cùng nhau đi nhìn trộm nữ nhà tắm a một lát sau, Dĩ Dĩ Dạ dẫn đầu đánh vỡ yên tĩnh. "Enji, ta rất cảm tạ ngươi vì cổ nổ hạ làm hết thảy, thân là truyền thuyết tam nhận thứ nhất, ta thừa nhận mình không có bất kỳ cái gì tư cách nói với ngươi giáo, nhưng là ta vẫn là muốn theo ngươi thống thống khoái khoái đánh một chầu, nam nhân ở giữa, có đôi khi cần thông qua nắm đấm đến truyền lại tư tưởng, ngươi nói với sao?" Enji từ chối cho ý kiến. "Ta thừa nhận thực lực của ngươi, cho nên, tiếp xuống ta cũng sẽ bằng vào ta mạnh nhất hình thái đến cùng ngươi chiến đấu." Dĩ Dĩ Dạ nói xong, một cỗ bảng bạc vô cùng khí tức từ trong cơ thể hắn ẩm vang một phát. Thiên nhân hình thức âm dương xà mộ. Mở. Thông linh chi thuật. Đương theo lấy hai tiếng gầm nhẹ, khổng lồ tự nhiên năng lượng như là tìm được chỗ tháo nước dòng lũ, trong nháy mắt điên cuồng tràn vào Dĩ Dĩ Dạ trong cơ thể. Mặt mũi của hắn cũng bắt đầu sinh ra biến hóa, khỏe mắt hiện ra đỏ tươi vẻ mặt, trên mũi mọc ra thật nhỏ u cục, hai tay hai chân đều trướng lớn hơn một vòng, mơ hồ có con nết hóa dấu hiệu. Cái kia cỗ từ hắn trên người tán phát ra khí thế, so trước đó tăng vọt đầu chỉ mấy lần. Cùng lúc đó, bả vai hắn hai bên trống rỗng dâng lên hai đạo nhỏ nhỏ sương mù màu trắng. Sương mù tan đi, một được một cái hai cái hình thể không lớn, khí tức lại đồng dạng cường hãn vô cùng có xuất hiện trong không khí, bọn chúng thần sắc trang nghiêm, chính là núi mị bổ cụ hai đại tiên nhân cóc. Nhỏ Dĩ Dĩ Dạ, bất quá không đợi đối phương đặt câu hỏi, Dĩ Dĩ Dạ liền vội vàng hỏi: "Phụ cả xạ cụ đại nhân, bún tạ thế nào? Nó thương hẳn là rất nặng." Đứng tại Dĩ Dĩ Dạ bả vai phía bên phải phụ cả xạ cụ tiên nhân, cặp kia cơ trí con mắt đầu tiên là cảnh giác nhìn lướt qua cách đó không xa hẳn gì, sau đó mới đúng Dĩ Dĩ Dạ hồi đáp: "Mạng sống như treo trên sợi tóc, chúng ta đã đem hắn đưa đến ghế a mà nơi đó, có thể giữ được hay không cái mạng này vẫn là ân số, nơi này phát sinh sự tình, chúng ta cũng đều nghe nói." Bên trái bả vai xì mạ tiên nhân thì không có giống cha nó như vậy bình tĩnh, trực tiếp đối hẳn gì lớn tiếng kêu ầm lên: "Nguyên lai liền là ngươi tiểu quỷ này đem hải tử nhà ta bị thương thành cái dạng kia, liền xem như làng lá hổ cả ta cũng sẽ không tha thứ ngươi." Phu cả xạ cụ tiên nhân ngắt lời nói: "Mẹ của nó ơi, không nên khinh thường, đối phương nhưng không đơn thuần là hổ cả, vẫn là tiên đoán chi tử. Ta mới mặc kệ đâu. dù sao hôm nay ta chính là muốn hắn cảm nhận được mẹ già phẫn nộ. Dị Dị Dạ đầu kẹp ở hai vị tiên nhân ở giữa, nghe được đầu góc quay cuồng, hắn vỗ tay lớn một cái, cưỡng ép đem bầu không khí kéo về quỹ đạo. "Mai Sở, hiện tại nên bận bịu chuyện chính, chúng ta nên suy nghĩ thật kỹ làm sao đối phó cái này nam nhân, máu của hắn kế đào thải có thể không nhìn thủy độn nhận thuật bên ngoài bất luận cái gì vật lý công kích, bình thường nhận thuật cùng thể thuật đối với hắn vô hiệu, hai vị đại nhân hẳn là có biện pháp tốt hơn à?" "Thủy độn tiên thuật thế nhưng là mẹ của nó ơi sở trường cho hay." Phu Cạ Xạ cụ tiên nhân nói. Xì Mạ tiên nhân lần này căn bản không cần thúc dụng, nàng đông nhiên nâng lên quai hàm, trực tiếp từ miệng bên trong phun ra một đạo bị áp xúc đến cực hạn nhỏ bé thủy trụ. Thật nhanh. Enji khen một tiếng, không kịp sớm nham tương hóa, chỉ có thể theo bản năng né tránh. Thủy trụ cơ hồ là sát gương mặt của hắn bay qua, cái kia cỗ sắc bén vô cùng lực tác không chỉ có trong nháy mắt cắt đứt trên người hắn ngự thần bảo một góc, thậm chí còn cắt đứt mấy cây hắn trên trán tóc đen. Còn không có kết thúc. Xì Mạ tiên nhân mỉ triệt kích không thành, trực tiếp hất lên cổ, cái kia đạo thủy trụ trên không trung xẹt qua một đạo lăng lệ đường vòng cung, lại lần nữa hướng về Enji bên hông cắt ngang mà đến. Nhưng mà, giống nhau chiêu thức, đối với cả cấp cường giả tới nói, muốn lần thứ hai có hiệu quả, khó khăn kia tự nhiên giảm xuống rất nhiều. Lần này, Enji có chuẩn bị, hắn không chút do dự ngay tại chỗ lăn mình một cái, tư thế mặc dù chật vật, lại hiểm mà hiểm địa tránh đi cái này chí mạng cắt chém. Lan lộn đồng thời, hắn đã điều chỉnh tốt tư thế, đối dị Lệ Dạ phương hướng bung ra một quyền. Minh cầu. Quen thuộc nham tương thiết quyền như lưu tinh lại lần nữa lướt qua, hướng thẳng đến dị Lệ Dạ chán nổ bắn ra đi qua. Sóng nhiệt đập vào mặt, ngay cả không khí cũng bắt đầu vặn mèo, nhưng ở tiên nhân hình thức âm dương xa mùa dưới, dị Lệ Dạ cảm giác tốc độ, lực lượng các loại hạng trị số đều chiếm được mấy lần tăng phúc. Hắn chỉ là đơn giản một bên thân, nham tương thiết quyền liền sát thân thể của hắn bay qua. Ngay sau đó, dị Lệ Dạ dưới chân bỗng nhiên phát lực, theo một cái như quỷ mị lách mình, cả người đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong nháy mắt xuất hiện ở giữa không trung. Trong lòng bàn tay của hắn, một cái khổng lồ màu lam chạ cờ dạ viên thuốc đang tại bằng tốc độ kinh người ngưng tụ, xoay tròn. Tiên pháp, siêu, ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng. Viên kia dạ sẻn gẳng thể tích viễn siêu bình thường, mang theo uy thế kinh khủng, từ trên xuống dưới, hướng xuống đất bên trên ẻn dị thân ảnh hung hăng ép xuống. Nhưng mà, ngay tại dị dị dạ coi là sắp đắc thủ một khắc này, hắn tiên nhân cảm giác lại truyền đến một trận cực kỳ nguy hiểm báo động. Cảm giác của hắn không có sai, dưới đây cái kia ẻn dị thân ảnh sớm đã mất tung ảnh, thay thế hắn là một mảng lớn đang tại không ngừng núp đích, lan tràn xích hồng sắc nham tương. Cái kia dày đặc nham thạch nóng chảy phạm vi đang tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mở rộng, biến thành một mảnh nóng hổi đầm lầy. Dị dị dạ súp cơ ổ đạ mạ dạ sẽ gặng, rắn rắn chắc chắc điểm đện vào mảnh này biển nham thạch nóng chảy bên trong. Trong dự đoán kinh thiên bạo tạc cũng không lập tức phát sinh, ngay tại dạ sẻn gẳng tiếp xúc nham tương trong nháy mắt, bốn phía nham tương phảng phất sống lại, như là thu nạp to lớn hoa ăn thịt người cánh, đồng nhiên hướng về trung tâm khép lại. Ý đồ đem dị dị giả ngay cả người mang nhận thuật cùng một chỗ, triệt để chôn chôn vùi ở chỗ này. Chương 128, tiên nhân VS tiên nhân chương 128, tiên nhân VS tiên nhân như thế cực nóng nhiệt độ, cho dù là tiên nhân hình thức âm dương xạ mộ tăng phúc sức hồi phục dưới, một khi bị mảnh này xích hồng địa ngục triệt để nuốt hết, cũng chỉ sẽ ở trong khoảnh khắc hóa thành hư vô, trở thành mảnh này nham tương chất dinh dưỡng. Tại thời khắc mấu chốt, Xì Mạ tiên nhân lần nữa phun ra tiên thuật thủy độn, ngạnh sinh sinh trùng kích ra một lỗ hổng. Sau đó phủ cả xạ cụ tiên nhân tiếp theo mà lên, dùng thật dài đầu lưỡi trong nháy mắt bao phủ tại xa xa một khối trên nham thạch lớn. Đi! Phủ cả xạ cụ tiên nhân quát khẽ một tiếng, đầu lưỡi cơ bắp đống nhiên co vào, một cô to lớn sức lôi kéo chuyển đến. Dĩ Dĩ Dạ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cả người tính cả trên bờ vai hai vị trưởng bối liền bị ngạnh sinh sinh từ cái kia phiến tử vong trong khu vực tốn đi ra. Liên tại bọn hắn thoát ly một giây sau, cái kia bị thủy độn xé mở lỗ hổng liền bị chung quanh quần quật nham tương triệt để chữa trị, lấp đầy. Không đợi rơi xuống đất, cái kia bị triệt để phong tỏa tại nham tương nội bộ suốt tơ ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng rốt cục đè nén không được, bạo phát ra nó toàn bộ uy lực. Ầm ầm. Ở vào bạo tạc hạch tâm nham tương bị toàn bộ vén lên, hình thành một đóa gần đằng mấy chục mét xích hồng sắc mây hình ấm. Ngay sau đó, số lượng kinh người nham tương như là trên trời rơi xuống hỏa vũ, hướng về bốn phương tám hướng chút xuống, đem mặt đất biến thành thùng trăm ngàn lỗ. Đợi đến dần dần bình tĩnh, trong không khí tất cả đều là gay muối mùi lưu mình. Mà tại trước kia bạo tạc khu vực hạch tâm, cái kia phiến chậm rãi chạy xuôi nham tương bắt đầu lần nữa quỷ dị nhúc nhích bắt đầu, dần dần hướng lên nô lên, một lần nữa ngưng tụ thành một cái hoàn chỉnh hình người. Enji lại lần nữa xuất hiện ở trong không khí, trên thân vẫn là không có gì thương thế, chỉ là góc áo hơi bẩn. Thật không hổ là tiên thuật trạ cơ dạ, lấy một địch ba hoàn toàn chính xác có chút cố hết sức đâu. Enji méo một chút đầu, rất thản nhiên nói. Dĩ Dĩ Dạ bất vi sở động, dù sao ngươi thế nhưng là huyết kế đào thải đi ra, nếu như không toàn lực ứng phó sợ rằng sẽ càng ngày càng phiền phức. Ân, ngươi nói đúng. Enji nhàn nhạt lên tiếng, đồng thời âm thầm đánh giá lấy trong cơ thể trạ cơ dạ. Liên tiếp vận dụng phạm vi lớn nhất thuật, tại trạng thái bình thường hình thức dưới, trạ cơ dạ lượng chưa đủ nhược điểm đã bắt đầu hiện hiện. Đã đối phương là tiên nhân hình thức âm dương xạ mộ như vậy, muốn thoải mái mà kết thúc trận chiến đấu này, chỉ có thể hoán đổi thành cùng hắn giống nhau hình thái. Tại dị Dĩ Dạ cùng hai đại tiên nhân tam đôi con mắt nhìn soi mói, En dị chậm rãi nâng lên hai tay, ở trước ngực chắp tay trước ngực, lập tức một tiếng quát nhẹ vang vọng đất khô cằn. Tiên nhân hình thức âm dương xạ mộ. Mở. Trong chớp mắt, xa so với dị Dĩ Dạ càng thêm bảng bạc tự nhiên năng lượng thông qua vô số lỗ chân lông điên cuồng chui vào trong cơ thể của hắn. Màu đỏ sậm cùng xanh biết hỗn hợp huyền diệu mắt văn tại khóe mắt của hắn nổi lên, khí thế liên tục tăng lên, cả khối khu vực cũng bắt đầu rung động bắt đầu. Cái gì? Cái này? Đây là? Dĩ Dĩ Dạ không cách nào bảo trì trấn định, là thất thanh. Đừng nói là hắn, liền ngay cả trên bả vai hắn kiến thức rộng rãi hai đại tiên nhân, giờ phút này cũng bị trước mắt một màn này cho triệt để bị khiếp sợ, hai cái quắc miệng trường đến đủ để tắc hạ một cái năm đấm. Đối phương thế mà cũng sẽ sử dụng tiên nhân hình thức âm dương xà mộ. Với lại, loại này mở ra phương thức, căn bản không có bất kỳ chuẩn bị gì thời gian, là thuần phát. Hấp thu tự nhiên năng lượng tốc độ cùng lượng cấp, càng là đạt đến một cái không thể tưởng tượng trình độ. Với lại, loại khí tức này, vì cảm giác gì có chút quen thuộc. Ta đã biết. Phu cả xạ cụ tiên nhân toàn thân chấn động, giống như là nhớ ra cái gì đó, đống nhiên hô lớn, đây là rừng xịt quật tiên thuật hình thức. Là cùng chúng ta núi mỉ bộ cụ, động gì ti nổi danh ba đại thánh địa thứ nhất. Gia hỏa này đi qua nơi đó, đồng thời thông qua được nơi đó khảo nghiệm. Phiền phức lớn rồi. Xì mạ tiên nhân cũng nhíu chặt lông mày, hắn nắm giữ tiên nhân hình thức âm dương xả mộ so nhỏ gì dễ dạ càng thêm hoàn mỹ. Tại loại này hoàn mỹ dung hợp tự nhiên năng lượng trạng thái, chúng ta cóc trước khi hát chỉ sợ đều muốn mất đi tác dụng. Nghe được hai vị tiên nhân lời nói, dị dẻ dạ biểu lộ bắt đầu trở nên có chút đắng chát. Đệ ngũ, ngươi đến cùng còn ẩn tàng nhiều thiếu người khác không biết bí mật. Đầu kia Enji, khi tiến vào tiên nhân hình thức âm dương xạ mộ về sau, lộ ra càng thêm thành thạo điêu luyện, chỉ là trong một máy mắt, cánh tay phải lần nữa nham tương hóa, đồng thời xa so vừa rồi còn muốn khổng lồ. Càng táo bạo nhiệt lượng, coi như cách xa như vậy, đều để dị dẻ dạ cái này một phương cảm thấy hô hấp khó khăn. Nhỏ dị dẻ dạ tiếp xuống thế nhưng là thật muốn liều mạng. Phu cả xạ cụ tiên nhân trầm giọng dặn dò, hắn dung độn đã biến thành tiên thuật, uy lực không thể so sánh nổi, chỉ sợ không có tốt như vậy ngăn cản. Dị dẻ dạ nặng nề gật gật đầu, hắn nắm thật chặt nắm đấm, kỳ thật từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, thần kinh của hắn không có một khắc thư giãn qua. Hắn tới. Xì mạ tiên nhân lên tiếng nhắc nhở. Chỉ thấy ẻn dị thân ảnh có chút trầm xuống, cái kia to lớn nham tương cánh tay phải bỗng nhiên kéo về phía sau duỗi, lập tức mang theo một cỗ khí tức khủng bố hướng về phía trước quanh ra. Tiên thuật giai phụ tần. Đầy đủ thiêu cháy tất cả nham tương thiết quyền đập vào mặt, ven đường chỗ qua, không chỉ có mặt đất xuất hiện pha lên hóa, còn để khối này không gian cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình. Đối mặt một kích này, dị dị dạ ba người không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đem tự thân lực lượng thôi động đến cực hạn. Tiên pháp gỗ ẻm ẩn. Dị dị dạ dùng dầu, phu cả xạ cụ tiên nhân dùng phòng, xí mạ tiên nhân dùng lửa. Ba loại hỗ trợ lẫn nhau tiên thuật trực tiếp hình thành thiêu đốt lên biển dầu, nhiệt độ một lần đạt tới mấy ngàn độ, thẳng bức ẻn dị rung động. Song phương tiên thuật sau khi va chạm, nham tương thiết quyền lấy không thể ngăn cản tư thái một đường quét ngang, mà thiêu đốt biển dầu thì là cuốn lên tầng tầng sóng trung điểm, một đợt tiếp một đợt điên cuồng trùng kích, tiêu hao đối phương thế công. Cái này như là thiên thai tại giao thủ, phàm là may mắn nhìn thấy loại này chiến đấu hình tượng, chắc hẳn đời này cũng sẽ không quên mất. Cũng không biết trải qua bao lâu, mặt đất một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là cháy đen thổ địa cùng hình thù kỳ quái kết tinh, nóng rực không khí vặn vẹo lên hướng lên bốc hơi, để ánh mắt đều trở nên mơ hồ. Dị Dị Dạ giờ phút này chật vật quỳ một chân trên đất, từng ngụm địa thở hổn hển, trên mặt của hắn, trên tay, phàm là trần trụi bên ngoài làn da, đều hiện đầy bị nhiệt độ cao đốt bị thương vết tích. Trên bờ vai hai vị tiên nhân cũng là đồng dạng trạng thái, khí tức bề ngoài hiển nhiên tiêu hao rất lớn. Không nghĩ tới, ba người bọn hắn tổ hợp tiên thuật, cuối cùng vẫn kém một bậc, không thể hoàn toàn ngăn cản được cái kia kinh khủng tiên thuật rung động, vẻn vẹn sau cùng dư ba, liền đem bọn hắn thương tích đến loại tình trạng này. Còn sót lại uy lực liền đã khủng bố như thế, nếu là trực tiếp bị đánh trúng, chỉ có thể nói là cựu tử vô sinh. Mà tướng đối với bọn hắn chật vật không chịu nổi, xa xa ẻn gì vẫn như cũ giống một người không có chuyện gì giống như, đứng bình tĩnh tại đất khô cằn phía trên. Cho dù là đã trải qua kịch liệt như thế đối hoành, trên người hắn vẫn như cũng là một điểm vết thương đều không có. Loại này tuyệt đối chính lệnh, để dị dị dạ cái này một phương thật phi thường muốn bạo nói tụ. Cái này có thể nham tương hóa năng lực, tăng thêm hoàn mỹ tiên nhân hình thức âm dương xạ mộ thật sự là quá biến thái, quá vô lại. Ngược lại là ngoan cường rất. En gì trong lòng nghĩ như vậy đến, hắn nhìn phía xa mặc dù thụ thương nhưng ánh mắt vẫn như cũ bất khuất dị dị dạ, trong lòng sắc ý cũng bắt đầu trở nên nồng đậm bắt đầu. Chương 129, kết thúc chương 129, kết thúc hắn đã đáp ứng Suna, sẽ không cần dị dị dạ mệnh. Nhưng là, hứa hẹn cũng chưa chắc nhất định phải tuân thủ. Hắn đã cho dị dị giải dạ rất nhiều lần cơ hội, là đối phương mình không có chân quý. Coi như hiện tại lưu hắn một cái mạng, như thế nào an trí cũng là vấn đề, một cái còn sống tam nhẫn, vô luận giam giữ ở đâu đều là một quả bom hẹn giờ. Sơ ý một chút nói không chừng còn sẽ nhảy ra tìm phiền toái cho mình. Cùng dạng này, còn không bằng hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, giết chết được. En gì càng nghĩ càng cảm thấy đúng, toàn bộ cánh tay phải bắt đầu lại lần nữa nham tương hóa. Đối phương đã là nỏ mạnh hết à, chỉ cần tại đến một phát tốc độ nhanh nhất tiên thuật mình cậu không có khả năng có tránh thoát cơ hội. Chỉ cần trong chớp mắt, liền có thể kết thúc, ngay cả thống khổ đều chưa hẳn có thể cảm thụ được. Đây cũng là cho dị dị dạ vị này hào kiệt một điểm nhân từ á về phần cái kia hai cái chán ghét tối cóc. Nếu có thể cùng lúc làm sạch cũng tốt, dù sao cổ nổ hạ cũng sẽ không e ngại núi mì bộ cụ. Có bản lĩnh để gệ ạ mà đến cổ nổ hạ tìm hắn báo thủ. Tại tràn ngập sát ý đối mặt dưới, dị dị dạ ngược lại là có chút bình thường trở lại. Hắn phân biệt nhìn thoáng qua hai bên trái phải trên bờ bay, đồng dạng khí tức bể bài hai vị sư phó, thanh âm tràn đầy ấy nấy, phụ cả xạ cụ đại nhân, xì mạ đại nhân. Xem ra ta cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi, hôm nay thật sự là cho các ngươi thêm phiền phức ngập trời. Nhỏ dị dị dạ, ngươi nói cái gì lời nói ngu xuẩn, bây giờ còn chưa có đến loại tình trạng này. Phu cạ xạ cụ tiên nhân vội vàng nói, coi như chính là hai chúng ta còn có thể phối hợp ngươi đào tẩu, không cần liền từ bỏ như vậy. Xì mạ tiên nhân cũng nói, dị dị dạ không có trả lời bọn hắn mà nói, chỉ là dứt khoát kiên quyết kết cái ấn. Theo hai tiếng kinh hô, thông linh chi thuật bị đơn phương giải trừ, hai cái tiên nhân sau đó một khắc hóa thành xương mù biến mất tại trong không khí. đưa tiễn hai vị tiên nhân. Dị Dị Dạ phảng phất tháo xuống sau cùng gánh nặng, ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, trong cơ thể tiên thuật trả cờ dạ cũng tận số rút đi, tiên nhân hình thức âm dương xả mổ cũng theo đó giải trừ. Enji thấy cảnh này, cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng cũng là không quan trọng. Xem ra là chuẩn bị kỹ càng thản nhiên chịu chết. Dị Dị Dạ nhếch miệng cười một tiếng, nên làm đều làm, ta đã không có cái gì tốt tiếc nuối, ta cũng hy vọng ta là sai, thế giới có thể thật giống ngươi hy vọng, nên đón chân chính hòa bình. Vậy liền để kết quả đến nghiệm chứng a. Enji cánh tay phải hướng về sau nhẹ nhàng duỗi ra, ngữ khí tức hận, nói lên đến về sau không còn có biện pháp đọc đến ngươi, thân nhiệt tiên đường, tục làm, nói thật, cá nhân ta vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối. Tiếng nói vừa ra, Enji liền muốn huy động cánh tay, đưa vị này hảo kiệt lên đường. Cũng liền tại sắp tuột tay một khắc này, Dị Dị Dạ thậm chí đều đã sớm nhắm hai mắt lại, chuẩn bị nên đón mình làm hảo kiệt cuối cùng kết cục. Nhưng mà, trong dự đoán tử vong cũng không giáng lâm. Một đạo nhanh chóng thân ảnh thật nhanh từ đằng xa chạy nhanh đến, sau đó rơi vào giữa hai người. Người tới hai tay mở ra, đó cũng không cao lớn lắm, thậm chí có chút thân ảnh nhỏ gầy, giờ phút này lại như là một tòa không cách nào dung chuyển kiên cường tường sắt. Vững vàng đứng vững vàng, đem Dị Dị Dạ hoàn toàn bảo hộ ở sau lưng. En Dị cái kia sắp vung ra cánh tay vô ý thức đình chỉ, kinh ngạc mà nhìn trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh. Khi nhìn rõ đối phương tấm kia đã quen thuộc lại dáng mua dung mạo về sau, cơ hồ là vô ý thức lên tiếng, "Đệ Tam." Dị Dị Dạ cũng chậm rãi mở mắt. Khi hắn nhìn thấy cái kia đạo quen thuộc bóng lưng, cả người đều ngây ngẩn cả người, hốc mắt trong nháy mắt trở nên nóng hổi. "Lão đầu tử." "Không sai, người tới chính là Đệ Tam Hổ Cạ Xạ Dụ Tổ Bi Hỉ Dụ Rèn." Hắn giờ phút này phản phất lại về tới mấy chục năm trước, như là dĩ vãng mỗi một lần như thế, đem mình dốc lòng bồi dưỡng đệ tử, vững vàng thủ hộ tại mình cánh chim phía dưới, không để cho nhận một tổn thương chút nào. Enji, nếu như ngươi nhất định muốn làm như vậy lời nói. Sa dù tổ bị hỉ dụ rèn không quay đầu lại, thanh âm của hắn khàn khàn, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Vậy liền để ta cái này vô dụng lao đầu tử, bồi tiếp Dị Dị Dạ cùng lên đường a. Mặc dù hắn đã sớm ẩn lui, gần như không tiếp qua hỏi trong thôn hết thảy, đem sở hữu quyền lực đều yên lòng giao cho người trẻ tuổi trước mắt này. Nhưng hôm nay, khi biết Dị Dị Dạ cùng Enji buộc phát xung đột về sau, hắn vẫn là không nhịn được chạy đến. Làm lão sư, hắn không thể cứu vãn nỗi rối mà nhân sinh, trở thành cả đời tiếc nuối. Bây giờ, hắn vô luận như thế nào cũng không thể trơ mắt nhìn mình một cái khác vẫn lấy làm kiêu ngạo đệ tử, cứ như vậy vẫn lạc ở trước mặt mình. Lao đầu tử, thật xin lỗi. Dị Dị Dạ thanh âm nghẹn nào, hắn nhìn xem cái kia không còn như dĩ vãng như vậy thẳng tắp, nhưng như cũ có thể mang cho hắn vô tận cảm giác an toàn bóng lưng, trong lòng tràn đầy vô tận áy náy. Enji nhăn nhăn lông mày, tại đối mặt đệ tam ánh mắt như vậy dưới, hắn không tự chủ được muốn mệnh nham tương thu hồi trong cơ thể, tiên nhân hình thức âm dương xạ mổ cũng chủ động giải trừ. Nói thật, hắn muốn giết Dị Dị Dạ, nhưng nếu như là đệ tam hổ cả chặn ngang một cước, dùng tính mạng của mình tới làm áp chế, hắn thật sự là làm không được cái kia phần lênh khốc vô tình. Hắn cái này đệ ngũ hổ cả vị trí, có thể nói là đệ tam một tay đến đỡ, giữa bọn hắn đã sớm không phải đơn thuần thượng hạ cấp quan hệ, càng giống là một loại cũng vừa là thầy vừa là bạn truyền thừa. Nói đến cấp độ càng sâu một điểm, xa dù Tô Bỉ Hỉ dù rèn đã là Dị Dị Dạ lão sư, cũng đồng dạng là lão sư của hắn, nói là sư xuất đồng môn đều không đủ. Tại trở thành hổ cả về sau, dù là hắn quyết đoán cải cách, đệ tam cũng đầy đủ tôn trọng hắn, không có chất vấn, cũng không có hỏi đến mảy may. Phần này chiếu nặng tín nhiệm cùng ân tình, hắn không cách nào làm đến coi nhẹ. Sa dù Tô Bỉ Hỉ dù rèn khi nhìn đến ẻn gì không hề do dự giải trừ dung độn về sau, trong lòng là phi thường vui mừng, đối phương vẫn như cũ rất quan tâm hắn cái lão nhân này cảm thụ, hắn không có nhìn lầm người. Cho ngươi thêm phiền thoái, ẻn gì? Ẻn gì cũng thở một hơi thật dài, lắc đầu, đã lão nhân ra ngài đều tự thân xuất mã, ta còn có thể nói cái gì đó, ta không giết hắn chính là. Nhưng là, ta không thể thả hắn rời đi. Hắn cho ta thêm phiền phức đã đủ nhiều, hy vọng ngài có thể hiểu được. Hắn ý tứ rất đơn giản, chính là muốn đem Dị Dị Dạ cầm tù bắt đầu, triệt để hạn chế tự do của hắn. Sa dù Tô Bỉ Hỉ dù rèn đương nhiên biết được chuyện toàn bộ đi qua, cũng minh bạch đèn dị xử trí hợp tình hợp lý. Nhưng nghĩ đến mình cái kia trời sinh tính tự do rực rỡ đệ tử sẽ biến thành tù nhân, trung thân mất đi tự do, hắn vẫn là không nhịn được do dự dự địa mở miệng nói, "Đèn dị, nếu như ta muốn cho ngươi thả hắn, ngươi nguyện ý cho ta mặt mũi này sao?" Đèn dị hít một hơi thật sâu, cảm giác mình huyệt thái dương tại thỉnh thịch chực nhảy, ngữ khí bắt đầu có chút hoang khí, mặt mũi của ngài, ta khẳng định sẽ cho. Nhưng hôm nay để cho hắn chạy thoát về sau, ngày mai ta liền sẽ hạ lệnh truy nã, sau đó lại đem hắn một lần nữa bắt trở lại. Sa dù Tô Bỉ Hỉ dù rèn nghe được cái này mang theo tính trẻ con hờn dỗi lời nói, ngược lại là có chút buồn cười, hắn không có lại nói cái gì, chỉ là quay đầu, dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía sau lưng Dị Dị Dạ. Dị Dị Dạ giờ phút này ngược lại triệt để bình tĩnh lại. Hắn đối lao sư của mình lắc đầu, sau đó nhìn về phía Enji, thản nhiên nói ra, không cần làm khó, lao đầu tử, ta thua, sẽ không lại phản kháng. Dạng gì an bài, ta đều có thể tiếp nhận. Chương 130, nội ứng chương 130, nội ứng trận chiến đấu này đã triệt để hạ màn, ở ngoại vi lặng chờ tin tức ạ bù các thành viên rất nhanh liền một lần nữa tụ tập bắt đầu. Đợi đến bọn hắn đuổi tới, cũng không cần ẻn gì phân phó, liền có người chủ động đem gì gì hải dạ rắn rắn chắc chắc chói chặt bắt đầu. Toàn bộ hành trình gì gì hải dạ đều phi thường phối hợp, không có một tia phản kháng dấu hiệu, giống một tôn bị rút đi linh hồn pho tượng mặc cho từ những cái kia đã từng hậu bối đem mình làm trọng phạm đối đãi. Mặc dù lưu lại một đầu mạng nhỏ, nhưng đủ loại tội ác thêm bắt đầu, dựa theo quy củ tới nói, Dị Dị Dạ đời này đều chỉ có thể tại cổ nổ hạ trong ngục giam vượt qua. Đường đường tam nhẫn thứ nhất, thế mà lại như thế hí kịch tính vẫn lạc, đủ để cho bất luận cái gì biết được nội tình người cảm thấy thổn thức cùng than thở. làm gì dì ra bị hai tên ạ bù áp giải lúc rời đi, đi qua xù nạ bên người. Chợt lóe lên trong nháy mắt đó, thời gian phảng phất bị tận lực thả chậm. Ta sẽ hướng ẻn dì cầu tình, cho ta chút thời gian, tiếp xuống đừng lại làm chuyện ngu ngốc chuyện. Xù nạ ngữ khí phức tạp nói. Dì dì ra kéo kéo khoe miệng, mặc dù bỏng nghiêm trọng, nhưng giờ phút này phảng phất cũng bởi vì xù nạ mấy câu cảm thấy vết thương cũng không có đau như vậy. Trong thôn vẫn là có triển vọng hắn suy nghĩ người tồn tại. Cái này đã đủ rồi, dù là phần này suy nghĩ, vẹn vẹn từ đối với ngày xưa kể vai chiến đấu chiến hữu tình nghĩa thương hại, hắn không còn yêu cầu xa vời càng nhiều. Tiếp đó, En Dị cùng Sú Nạ chủ động đem đệ tam đưa về phủ đệ, sau đó không có một lát trì hoãn, hắn cùng Sú Nạ liền ngựa không dừng vó địa quay trở về hộ cả văn phòng. Hắn hạ đạt mệnh lệnh thứ nhất, liền là hạ phong khẩu lệnh. Tam nhận thứ nhất Dị Dị Hải Dạ cùng Khổ Nộ Hạ Lượng đại nguyên lão, ý đồ phát động chỉ biến, cuối cùng bị hộ cả trấn áp cũng bắt giam. Tin tức như vậy một khi đại quy mô truyền bá ra ngoài, tất nhiên sẽ tại thôn dân bên trong dẫn phát to lớn khủng hoảng cùng nghi kỵ. Tất cả người biết chuyện, từ Á Bù đến từng cái nị dạ, đều phải đối với chuyện này ngậm miệng không nói, nát tại trong bụng. Mặc dù hắn rõ ràng, giấy trung quy là không gói được lửa, nhưng có thể kéo riêng nhất thời, liền có thể tại trình độ lớn nhất bên trên giảm xuống việc này đối trong thôn bộ tính ổn định trùng kích. Bất quá chờ một lúc sau, ảnh hưởng liền đương nhiên sẽ không lớn như vậy. Làm xong những này, trong văn phòng giờ phút này chỉ còn lại có ẻn gì cùng Suna, ai đều không nói gì, một loại chưa bao giờ có trầm mặc tại giữa phu thê lan tràn, bầu không khí hơi có vẻ kiềm chế. Cuối cùng, vẫn lạt Suna đánh trước phá cục diện bế tắc, nàng ánh mắt rơi vào ẻn gì trên thân món kia có chút tổn hại ngự thần bảo bên trên, ánh mắt nhu hòa một chút. Khuya về nhà, ta giúp ngươi đem áo choàng bổ một chút đi, cái dạng này quá không ra gì. En gì cũng nhìn thoáng qua, gạt ra một cái tiểu dung, vậy liền làm phiền ngươi. Dù nạ thấp bộ dạng phục tùng, vốn muốn nói ra vì gì dễ dạ cầu tình, nhưng lại nghĩ đến có thể hay không quá gấp, vẫn là đem lời nói này nuốt trở vào. Nàng hiểu rất rõ trượng phu của mình, ngày bình thường hắn có thể vô cùng ôn nhu cùng bao dung, nhưng ở một ít nguyên tắc tính vấn đề bên trên, nhưng lại có không dung dao động bất cường. Dị dễ dạ não xảy ra lớn như vậy nhiễu loạn, cơ hồ là tại công nhân khiêu chiến hắn làm hổ cả quyền uy, một hơi này ít nhất cũng phải chờ hắn mình chậm rãi tiêu xuống dưới mới có thể nghe vào thuyết phục, hiện tại sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Ta muốn đi về trước, không cùng lúc sao? Tuna hỏi. Enji lắc đầu, ta chậm một chút trở lại, còn có một số việc không có xử lý xong. Ân. Tuna không có hỏi nhiều, lên tiếng, liền quay người rời đi văn phòng, còn quan tâm vì hắn gài cửa lại. Theo cửa phòng làm việc bị nhẹ nhàng khép lại, trong phòng lần nữa khôi phục yên tĩnh. Enji thở một hơi thật dài, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, mình cùng thê tử ở giữa không khí trở nên có chút cổ quái. Mặc dù bọn hắn ở trên đường trở về đều ăn ý tránh đi người nào đó danh tự, nhưng trong câu chữ vẫn còn có chút xấu hổ a. Bất quá, nghĩ lại, Enji trong lòng lại dâng lên một trận may mắn. Nếu không phải đệ tam kịp thời ngăn cản, nếu như lúc ấy mình thật không quan tâm đem gì gì giải dạ tại chỗ giết chết, mặc dù có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã địa giải quyết cái phiền toái này, nhưng mình cùng thê tử ở giữa cũng tất nhiên sẽ sinh ra một đạo vĩnh viễn khó mà chữa trị ngăn cách. Đó là hắn vô luận như thế nào đều không muốn nhìn thấy kết cục. Càng nghĩ, Enji dứt khoát lắc đầu, không còn đi xoắn xuýt những thứ này. Chính khi hắn chuẩn bị triệu hoán A Bù, đi gọi đến Sĩ Cạ Cụ cùng đàn rổ tới sau khi thương nghị đúng lúc, cửa phòng làm việc cũng tại lúc này bị đẩy ra. Chỉ thấy Sĩ Cạ Cụ trước một ngựa đi đầu đi đến, theo sát phía sau là sắc mặt âm trầm đàn rổ. Mà đàn rổ tay chính như cùng kiểm sát, gắt gao chụp lấy một nữ nhân cổ tay, hắn đi vào trong văn phòng, không chút nào thường tiếp dùng sức đẩy. Nữ nhân kia một cái lảo đảo, trực tiếp té lăn quay văng lánh trên sàn nhà. Enji từ sau bàn công tác đứng lên, chừng đàn rổ một chút, đầu đen rau muốn một câu, đối đại nữ tính phải ôn nhu một điểm. Sau đó mới đưa ánh mắt nhìn về phía cái kia chính nằm sấp trên mặt đất, run lẩy bẩy tinh tế thân ảnh. Hôm nay trận này rung chuyển, nhân vật trọng yếu gì dị dạ cùng cái kia hai cái cố vấn trưởng lão đều đã bị giải vào ngục giam, phong ba nhìn như đã lắng lại. Nhưng còn có một cái mấu chốt tiểu nhân vật không có xử lý. Cái kia nút trong bóng tối, vì bọn họ truyền lại tin tức, thu thập chứng cứ nội ứng. Enji sở dĩ muốn để Sú Nạ sớm rời đi, cũng chính là vì chiếu cô tâm tình của nàng, không muốn để cho nàng tận mắt nhìn thấy một màn này. Dù sao, cái này phản bội hắn người, đối Sú Nạ mà nói, ý nghĩa phi phàm. Si Dùn, Enji thanh âm dị thường bình tĩnh, nghe không ra một tia gợn sóng, hắn đối trên đất thân ảnh chậm rãi nói ra, ngẩng đầu lên. Dưới chân thân thể nữ nhân run lên, nàng chần chờ một lát, mới rốt cục cứng đờ, một chút xíu ngẩng đầu, tâm kia treo đầy nước mắt cùng hoảng sợ mặt. Nàng chỉ là nhìn thoáng qua Enji, ngay cả nửa giây cũng chưa tới, liền lại bối rối địa rũ xuống. Tại sao phải làm như vậy? Enji trong giọng nói mang theo một tia tiếc nuối, hắn tiếp tục đặt câu hỏi, là lúc nào để ngươi đối ta có sâu như vậy thành kiến? Cho tới phản bội. Kỳ thật, hắn ban sơ phát giác được bên cạnh mình có nội ứng tồn tại lúc, trong đầu của hắn lóe lên rất nhiều người danh tự. Bởi vì có thể tiếp xúc đến những cái kia hoạch tâm cơ mật người, tất nhiên là hắn trong công việc thường ngày phi thường thân cận đối tượng. Trong đó đã từng hoài nghi tới Si Jun. Dù sao, làm hắn hổ cả thư ký, công việc hàng ngày nơi trốn liền là cái này một mẫu ba phần đất, muốn tại không làm cho bất luận kẻ nào chú ý tình huống dưới sưu tập tình báo cùng chứng cứ, cũng không tính là một việc khó. Bất quá sự hoài nghi này rất nhanh liền bị phủ định. Bởi vì dứt bỏ thượng hạ cấp quan hệ, hắn cùng Si Jun cũng là quen biết đã lâu. Coi như mình một chút thủ đoạn cùng tư tưởng tại làm sao cấp tiến, đối phương cũng vẫn là vợ mình đồ đệ, coi như không đồng ý, cũng không trở thành phía sau đâm hắn một đao a, nhưng hiện thực thường thường chính là như vậy buồn cười, nếu như không phải dạ mạ nạ cả ý nổi trịa phân tích năng lực dưới, đem Sĩ Dùn đã từng nhiều lần truyền lại tin tức thân ảnh cho nắm chặt đi ra, hắn vẫn là sẽ không nghĩ tới nàng sẽ bị hai cái cố vấn sử dụng. Chương 131, như thế xử trí chương 131, như thế xử trí nghe ẻn gì chất vấn, xì dùn đầu góc trống rỗng, chỉ là ngây ngốc, mê mang mà nhìn xem trước người sàn nhà. Vì sao lại phản bội đệ ngũ? Nàng từng lần một hỏi mình. Hắn rõ ràng là sư phụ trợ phu, là mình tin cậy cùng tôn kính cấp trên, thậm chí là bằng hữu. Làm sao lại đi đến một bước này? Là bởi vì hai vị kia cố vấn trưởng lão một lần lại một lần bái phòng cùng thăm dò sao? Là bọn hắn những cái kia bao hàm thâm ý, giấu giếm lời nói sắc bén lời nói, cuối cùng đục xuyên tâm lý của nàng phòng tuyến sao? Vô luận nguyên nhân là cái gì, sự thật đã bày ở trước mắt. Làm hồ cả thư ký, vốn nên là đệ ngũ hoạch tâm nhất tâm phúc, nàng lại làm ra nhất không thể tha thứ phản bội. Chuyện cho tới bây giờ bất luận cái gì giải thích đều lộ ra tái nhợt bất lực, dứt khoát từ bỏ suy nghĩ, cũng từ bỏ vì chính mình giải vây suy nghĩ, lựa chọn trầm mặc, chờ đợi cuối cùng thẩm phán. Enzy ngược lại là có đầy đủ kiên nhẫn, nhưng đứng ở một bên đạn rồ hiển nhiên không có. Cái kia chỉ độc nhãn bên trong lóe ra nguy hiểm qua mang, đệ ngũ, không cần cùng với nàng nhiều lời, đem nữ nhân này giao cho ta, để rút đến xử lý, nếu không phải sự phản bội của nàng, sự tình căn bản sẽ không nháo đến đại động can qua như vậy tình trạng. Đạn rồ thanh âm, để xì dùn hô hấp rõ ràng tăng thêm, nàng làm sao có thể không biết rút là dạng gì tồn tại, nếu là rơi vào cái này âm u nhân vật trong tay. Chỉ sợ ngay cả thống khoái mà chết đi, đều sẽ trở thành một loại xa không thể chạm hy vọng xa vời. Si Dùn cuối cùng vẫn là có chút không kèm được, nàng đỗng nhiên hướng về phía trước quỳ gối hai bước, hai tay gắt gao bắt lấy ẻn gì cái kia thân ngự thần bảo một góc, tích xúc đã lâu nước mắt tuôn ra, hổ cả đại nhân, ngài giết ta đi, cầu ngài tự tay giết ta, đây hết thảy đều là lỗi của ta, là ta cô phụ tín nhiệm của ngài, ta nguyện ý gánh chịu hết thảy trách phạt, ta chỉ cầu ngài, không nên đem ta giao cho hắn, không cần tra tấn ta. Thử, kẻ phản bội cũng xứng xét đầu. Y miệng, đàn dỗ lời còn chưa nói hết, liền bị ẻn gì quát chói tai cho xinh xinh đánh gãy. Ẻn gì cúi người xuống, đưa tay đưa nàng từ băng lãnh trên sàn nhà giúp đỡ bắt đầu. Động tác của hắn rất ổn, mang theo một tia ôn hòa, sau đó dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng lau đi đối phương nước mắt trên mặt, thanh âm rất nhẹ, "Chúng ta là bằng hữu, ta làm sao lại giết ngươi, với lại, ta tin tưởng ngươi làm như thế, nhất định có nguyên nhân của ngươi, nếu như ngươi còn nguyện ý vì mình giải thích, hiện tại liền nói cho ta biết ta." Nghe cái này quen thuộc đến để nàng tan nát cõi lòng thanh âm ôn nhu, xì dùn càng thêm không biết làm sao, to lớn cảm giác ấy nấy che mất nàng. Nàng há to miệng, hơn nửa ngày mới bắt đầu lục tục kể ra cả kiện sự tình từ đầu đến cuối. Cũng liền ngắn ngủi mười mấy phút, Enzy liền đem tiền căn hậu quả nghe được nhất thanh nhị sở. Cái kia hai cái đam mưu túc trí cố vấn, kỳ thật đã sớm để mắt tới xỉ dùn cái này hổ cả thư ký. Nàng mặc dù cũng không phải là thống nhất phái thành viên chính thức, nhưng nàng vị trí ưu thế quá mức rõ ràng, không chỉ có thể khoảng cách gần quan sát đệ ngũ thông thường mỗi tiếng nói cử động, càng có cơ hội tiếp xúc đến các loại cơ mật tình báo. Càng quan trọng hơn là, xúi dục nàng phong hiểm, xa so với đi xúi dục những cái kia lập trường kiên định thống nhất phái thành viên thấp hơn nhiều. Hai cái lão gia hỏa cũng coi là giả thành tình. Bọn hắn không có ngay từ đầu liền cùng Xi Jun đại nói chuyện gì để ngũ giá tâm bành trướng, tư tưởng cấp tiến đại đạo lý bởi vì bọn hắn biết, Xi Jun chính trị độ mẫn cảm cũng không cao. Bọn hắn lựa chọn một cái vô cùng xảo trá cả cụ dù, tình cảm. Đối Xi Jun mà nói, ở trong thôn này, ngoại trừ Cổ Nổ Hạ bản thân, ai đối nàng trọng yếu nhất? Đáp án không hề nghi ngờ, là Suna, là nàng từ nhỏ đi theo đến nay, Diệp sư Diệp mẫu sư phụ. Mà Suna hiện tại làm hộ cả phu nhân, là đệ ngũ người bên gối. Hai cái lao giả liền lợi dụng điểm này, tại mấy lần nhìn như lơ đãng tiếp xúc bên trong, bọn hắn vô tình hay cố ý hướng Xỉ Dùn lộ ra ẻn gì sở dĩ sẽ cùng Xu Nạ kết hôn, hoàn toàn là một trận tỉ mỉ bày kế âm mưu. Hắn tử vừa mới bắt đầu chính là vì lợi dụng Xu Nạ tam nhận thứ nhất cùng đệ nhất tôn nữ thân phận, đến thu hoạch được đệ tam hổ cả chính trị ủng hộ, từ đó vì chính mình leo lên hổ cả chi vị trải bằng con đường. Bọn hắn nói, ngay tại cưới về sau, lợi dụng cũng chưa kết thúc. Xỉ Dùn âm thanh run rẩy lấy, bọn hắn nói ngài chủ động thu dưỡng Nạ dù tổ, đem cửu vĩ gì nụ gì kỳ không chế ở bên người, chính là vì lợi dụng Xu Nạ đại nhân đối nàng đệ Nạ ạ kỳ tưởng niệm chi tình. Thông qua phần tình cảm này đến ảnh hưởng cùng khống chế Nạ Dụ Tổ tư tưởng. Những lời này đối với Xi Dùn tới nói lực sát thương quá lớn. Người một khi trong lòng gieo hoài nghi hạt giống, liền sẽ không tự giác vì nó tìm kiếm chứng cứ, sẽ thấy hết thảy đều chủ động hợp lý hóa. Tại hai cái cố vẫn không ngừng cố gắng dưới, Xi Dùn cũng bắt đầu dùng một loại hoàn toàn mới, ánh mắt hoài nghi đi đối lại Enzy. Không thể không nói, cái này điểm vào là phi thường xảo trá. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, hai đại cố vẫn lại đem chủ đề xảo diệu dẫn đạo đến Enzy chấp chính trong lúc đó một chút cấp tiến tư tưởng cùng bàn tay sắt tác phong bên trên. Cái này khiến vốn là trong lòng còn có lo nghĩ Xi Dùn, đối ẻn gì dã tâm cùng lãnh khốc sinh ra càng sâu hoài nghi. Chuyện kế tiếp, liền thuận lý thành trương. Xi Dùn ngay tại dạng này một loại như lọt vào trong sương mù, bán tín bán nghi trạng thái dưới, bắt đầu hướng hai cái cố vấn cung cấp một chút tình báo cùng chứng cứ. Sau đó, mới có ngày hôm nay trận này rung chuyển. Nghe xong đây hết thảy, ẻn gì đúng là giận quá mà cười. Hai cái này lão giả, vì vặn ngã mình, thật đúng là một điểm mặt cũng không cần. Đệ ngũ, cái này chung quy là nàng lời nói của một bên. Đạn rồ vẫn như cũ lạnh như băng mở miệng, để cho an toàn vẫn là mang nàng tới thẩm vấn bộ phân tích ban đi, ký ức là sẽ không nói dối. Một mực trầm mặc xỉ cả củ há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn không có lên tiếng, giống như là tới một mức độ nào đó chấp nhận đề nghị của đảng rồ. Dù sao, đây là ổn thỏa nhất, phù hợp nhất quy tắc cách làm. Hồ cả đại nhân, Xi Dùn nước nở, dùng hết sau cùng khí lực thỉnh cầu nói, ta biết ta không xứng, nhưng xin ngài vô luận như thế nào, cũng đừng đem chuyện này nói cho Xu Nạ đại nhân. Để cho ta bản thân kết thúc có thể chứ? Cái này có thể. Đạn Dỗ đồng ý ẻn gì không để ý đến Đạn Dỗ, hắn chỉ là thật sâu nhìn Xi Jun một chút, trầm tư một lát sau, đưa tay méo méo bờ vai của nàng, nói từng chữ từng câu, ta tin tưởng ngươi, chuyện này sẽ không còn có những người khác biết, hết thảy liền dừng ở đây a. Xi Jun bỗng nhiên ngẩng đầu, che kín nước mắt trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hỏi, ngài, ngài không xử trí ta? ẻn gì buông tay ra, đi trở về đến bàn làm việc của mình giật dưới, đầu ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đánh hai lần, nhìn xem Xi Jun tiếp tục nói, từ hôm nay trở đi, ngươi điều đến Cổ Nổ Hạ bệnh viện chữa bệnh bộ làm việc, tại Su Nạ thủ hạ, ngươi có thể học được nhiều thứ hơn, không cần lãng phí ngươi chữa bệnh nhận thuật thiên phú, với lại, ngươi cũng có thể dùng ánh mắt của mình, đi tận mắt quan sát, đi tự mình cảm thụ, ta đến cùng phải hay không giống cái kia hai cái lao già nói như vậy hèn hạ vô sỉ. Xi Jun chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào nói rõ dòng nước ấm trong nháy mắt vỡ tung nàng tất cả phòng bị, nàng đối ẻn gì thật sâu cúi đầu, nước mắt lại lần nữa làm ướt hốc mắt, nghẹn ngào nói, tạ ơn ngài, đệ ngũ, tạ ơn ngài. Chương 132, hòa hoãn chương 132, hòa hoãn các loại Xi Jun sau khi rời đi, đối mặt Đạn Dỗ cùng Xi Cạ Cụ không hiểu bộ dáng, ẻn gì cũng không có đi tận lực giải thích cái gì. Hắn đương nhiên biết, từ một cái thiết huyết kẻ thống trị Cạ Cụ dù đến xem, đối phản bội nhân từ liền là tàn nhẫn với chính mình. Nhưng Xi Jun tình huống, chung quy là khác biệt. Dạng này cầm nhẹ để nhẹ hắn cũng là đi qua nhất định suy tính, một phương diện, hắn cũng không phải là hoàn toàn lãnh huyết máy móc. Trung đụng những năm này, Xi Jun cần cù cùng cẩn thận hắn đều nhìn ở trong mắt. Nàng không phải một cái trời sinh em nhu ra, lần này sai lầm, chỉ là một cái đầu góc ngu si cô nương tại tình cảm trùng kích cùng có ý khác mê hoặc dưới, nhất thời trượt chân đi lầm đường. Nhưng càng quan trọng hơn, cũng là nhất căn bản nguyên nhân, thủy chung là Suna. Bây giờ thê tử chiến hữu đã rơi xuống bộ này hạ tràng, đả kích không thể bảo là không lớn, nếu như mình lại lấy lôi đình thủ đoạn xử trí Xi Jun, cái kia không thể nghi ngờ là tại thê tử trong lòng, lại hung hăng đâm bên trên một đao. Lý trí một khi bị tình cảm sở khiến bấp, rất nhiều quyết sách liền sẽ trở nên thân bất do kỷ. Bất quá cũng không phải tất cả mọi người đều đáng giá hắn mở một mặt lưới. Cái kia hai cái lao giả, nguyên bản, xem ở bọn hắn từng là Cổ Nổ Hạ cao tầng phân thượng, để bọn hắn trong tù vượt qua quãng đời còn lại, cũng coi là bảo lưu lại sau cùng thể diện. Nhưng bọn hắn ngàn vạn lần không nên, ý đồ dùng loại này ti tiện thủ đoạn đến đạt thành mục đích. Đã chính bọn hắn không cần tấm mặt mo này, cũng không cần phải lại để cho bọn hắn tiếp tục còn sống, lãng phí Cổ Nổ Hạ lương thực. Trầm tư qua đi, ẻn gì đối Đạn Dỗ mở miệng, ngươi đi một chuyến ngục giam, để cái kia hai cái cố vấn ốm chết đi, ta không muốn lại nhìn thấy bọn hắn. Dừng một chút, bổ sung một câu, a, đúng. Nói lên đến, bọn hắn dù sao đã từng là đồng bạn của ngươi, cùng ngươi cộng sự nhiều năm. Nếu như ngươi cảm thấy không xuống tay được, ta có thể cho hạ bù làm thay. Đạn Dỗ lắc đầu, ta sẽ làm tốt. Nói xong, hắn không có chút nào kéo dài, quay người liền rời đi văn phòng. Trong văn phòng chỉ còn lại có Xi Cạ Cụ cùng ẻn gì hai người. Đệ ngũ, Xi Cạ Cụ chủ động tiến lên một bước. Trước đó tại gì gì hay giả sự kiện trung lập trận bất ổn, minh xác biểu thị qua ủng hộ cái kia một phương nhị dạ danh sách, ta đã toàn bộ thống kê sửa soạn xong hết, nếu như ngài không có cái khác chỉ thị, ta chuẩn bị bắt đầu từ ngày mai, lần lượt đem bọn hắn từ hiện hữu mấu chốt trên chức vị rời, về phần đến tiếp sau bổ sung nhân tuyển. En gì tán thưởng nhìn hắn một cái, có Xỉ Cạ Cụ ở bên người, sự tình gì đều có thể bị chỉnh lý đến ngay ngắn rõ ràng, hiệu suất cao lại tinh chuẩn. Đến tiếp sau nhân sự an bài, vẫn là toàn quyền giao cho ngươi đi làm đi, có thể vừa làm để bạt một chút có tiềm lực, có năng lực người trẻ tuổi, cho bọn hắn càng nhiều cơ hội, đương nhiên đây chỉ là ta một cái đề nghị, cụ thể điều lệ cùng nhân tuyển từ ngươi quyết định. Hiểu rõ. Xi Cạ Cụ ngầm hiểu, sau đó cũng lui xuống. Hắn biết, đây là đệ ngũ đang tiến hành quyền lực hạch tâm một vòng mới tẩy bài. Enji đứng người lên, cách cửa sổ nhìn qua trên vách đá lịch đại hổ cả nham, ánh mắt từ đệ nhất một đường trượt đến đệ tứ, sau đó lại dừng ở mình cả nham bên trên. Ngắn ngủi thất thần về sau, hắn thu hồi ánh mắt, cũng quay người rời đi văn phòng. Về đến trong nhà lúc, Chu Nạ đang tại trong phòng bếp bận rộn, chuẩn bị buổi tối đồ ăn, phản phất ban ngày phòng ba chưa hề phát sinh qua. Enji do dự một chút, đem ngự thần bảo hướng trên ghế mở dựng, sau đó trên mặt mang lên một tia nụ cười ấm áp, đi vào phòng bếp, rất tự nhiên từ Su Nạ sau lưng đi vòng qua, từ trong tay nàng nhận lấy đang tại xử lý nguyên liệu nấu ăn, chủ động bắt đầu hỗ trợ. Su Nạ chỉ là nghiêng đầu, lườm hắn một cái, trên tay thì ngược lại đi thanh tẩy cái khác rau quả, miệng bên trong lẩm bẩm, thật khó đến sẽ đến nơi này giúp ta. Cái này nói là lời gì, vì mỹ lệ thê tử chia sẻ việc nhà, bản này liền là làm trượng phu ứng tận nghĩa vụ. Enji mặt dạn mày dày nói ra, vậy mới không tin ngươi. Hai vợ chồng có một câu không có một câu dựng lấy lời nói, tại nồi bát bầu buồn trong đụng trạng, bầu không khí tựa hồ hòa hoãn một chút. Giữa đường, Enji tùy ý địa đề một câu, nói hắn đã đem Xỉ Dùn điều đến chữa bệnh bộ đi. Tu Nạ chỉ là rất nhẹ địa ân một tiếng, không có phát giác được bất kỳ đầu mối nào. Hai người lại bận việc một trận, tại có rảnh khe hở thời điểm, Enji rửa tay một cái, đi đến Tu Nạ sau lưng, duỗi ra hai tay, từ phía sau lưng đưa nàng nhẹ nhàng địa vây quanh ở, cái cằm chống đỡ tại nàng trên hông vai. Tu Nạ dừng lại động tác trên tay, không có quay đầu, ngươi là có chuyện muốn nói với ta sao? Không. Enji đưa nàng ôm chặt hơn nữa chút, hẳn là ngươi có chuyện muốn nói với ta à? Tu Nạ trầm mặc một lát, ngữ khí thấp xuống, vậy ngươi sẽ nghe sao? Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Enji thở dài, ngữ khí thả càng thêm nhu hòa, liên quan tới gì diễn ra? Mặc dù ta không thể thả hắn, nhưng ta sẽ phái người đi trong ngục giam chào hỏi, để hắn ở bên trong thời gian trôi qua dễ chịu một điểm. Nếu như tương lai tư tưởng của hắn có thể có chỗ cải biến lời nói. Enji không có nói hết lời, nhưng ý tứ trong đó đã đầy đủ rõ ràng. Tu Nạ xinh đẹp con ngươi sáng lên một chút, xoay người lại, hai tay thuận thế vòng lấy ẻn gì cổ, ngửa đầu nhìn xem hắn, trong mắt mang theo một tia áy náy. Nàng biết, lấy trượng phu phong cách hành sự, có thể làm ra dạng này lùi bước, đã là lớn nhất nhượng bộ. Không vì cái gì khác, chỉ là vì trấn an nàng. Tạ ơn. Chỉ dùng miệng nói cũng không đủ, Enzy ngữ khí trở nên không đứng đắn một chút, nhỏ giọng nói ra, buổi tối hôm nay, ngươi nhưng phải hảo hảo mà tạ ơn ta mới được. Tú Nạ sắc mặt hơi cụm êm ấy, không có chút nào lực uy hiếp chừng mắt liếc hắn một cái. Thời gian lại qua mấy ngày, bởi vì Lưu Nôn Phỉ ngữ không chế phi thường kịp thời, bây giờ trong thôn đã không có người đang len lén phỏng đoán hoặc đàm luận chuyện ngày đó kiện. Thậm chí ngay cả Dị Dạ cái tên này cũng bắt đầu dần dần mất đi nhiệt độ. Hồ cả trong văn phòng, Enzy xử lý xong trong tay cuối cùng một phần văn bản tài liệu, ngừng bút. Nhìn một chút thời gian, hiện tại cái giờ này, khoảng cách học viện nghỉ dạ tan học thời gian cũng nhanh đến, hắn trong lòng hơi động, quyết định hôm nay tự mình đi đem Nạ Dụ tổ tiếp về nhà. Đi tại thôn trên đường phố, chung quanh các thôn dân thanh âm chào hỏi liên tiếp, Enzy đều nhất nhất cười đáp lại. Chờ hắn đi vào học viện nghỉ dạ, quen cửa quen mẹo tìm tới Nạ Dụ tổ chỗ lúc, lại phát hiện phòng học trên hành lang có mấy đạo quen thuộc bóng người nhỏ bé chính dựa vách tường, buồn bực ngán ngẩm địa phật đứng. Mấy cái này đều là ý dụ cả trong lớp nổi danh vấn đề nhi đồng, trong đó cầm đầu dĩ nhiên chính là hắn tiện nghi nhi tử Vũ Du Mạ Kỳ Nạ Dụ tổ, bên cạnh còn đứng lấy Mại Hoàn, Cô Di cùng Kỳ Bạ, cái này nghiễm nhiên đã là một cái cố định tiểu đoàn thể. Bọn hắn tựa hồ đối với phạt đứng loại sự tình này sớm đã thành thói quen, từng cánh áp thần sắc quyến đãi, ngay cả đệ ngũ hổ cả đến đều không có trước tiên phát giác. Cuối cùng vẫn là Kỳ Bạ trên đầu chó con ạ ca mà người thấy hương vị, đối ẻn gì kêu một tiếng. Mấy người còn lại cũng là như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao đem ánh mắt đầu tới. Là đệ ngũ đại nhân. Này, Naruto, chớ ngủ, cha ngươi đến bắt ngươi. Shikamaru thọc bên cạnh ngủ gà ngủ gật Naruto. Hoka đại nhân, buổi chiều tốt ta. Cô gì mơ hồ không rõ địa chào hỏi. Mấy cái này tiểu quỷ tựa hồ một điểm đều không có bị bắt bao quấn bách cảm giác, ngược lại đều cười hì hì hướng về phía Enzy chào hỏi. Ngược lại là Naruto, khi nhìn đến Enzy một khắc này, cả người đều cứng đờ, gai cái hót, lúng túng cười khan hai tiếng, cái kia. Hoka đại thúc, sao ngươi lại tới đây? Chương 133, trưởng thành con đường chương 133. Trưởng thành con đường một lớn một nhỏ cứ như vậy tại trên hành lang nhìn nhau, ẻn gì cảm giác lông mày của chính mình không bị khống chế nhảy lên. Nói thật, so với Nạ Dụ Tổ, hắn cái này hổ ca đại nhân tại trên mặt mũi càng không nhịn được. Tiểu tử này, thật đúng là bản tính có rời. Cái kia, Nạ Dụ Tổ dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, hắn thăm dò tính mà hỏi thăm, ngươi có thể không nói cho mụ mụ sao? Ngươi đoán? Ẻn gì giống như cười mà không phải cười. Hẳn là, có thể a. Nạ Dụ Tổ nhỏ giọng thầm thì, ôm một tia hy vọng cuối cùng. Có thể cái đầu của ngươi. Ẻn gì tức giận vươn tay, một thanh đặt tại Nạ Dụ Tổ đầu kia dễ thấy tóc vàng bên trên, dùng sức vuốt vuốt, đem vốn là rối bời tóc làm cho càng giống cái ổ chim non. Tiểu tử này là được thật tốt quản giáo một cái, mặc dù tiểu hài tử tinh lịch chút không có gì, nhưng ba ngày hai đầu ở phòng học bên ngoài phạt đứng, chuyến đi giống kiểu gì. Tốt xấu hắn hiện tại có phụ thân là đệ ngũ hồ cả, mình không biết xấu hổ, cũng phải bận tâm một cái hồ cả mặt mũi a buông tay ra. Ẻn gì ánh mắt lại quét về phía bên cạnh xem náo nhiệt không chê chuyện lớn mặt khác ba cái tiểu quỷ, còn có các ngươi mấy cái, ta sẽ cùng gia trưởng của các ngươi hảo hảo tâm sự. Ai? Đệ ngũ đại nhân không cần a. Ngươi dạng này quá hèn hạ. Liên la chính là, mẹ của ta sẽ phạt ta không thể ăn đồ ăn vặt. Shikamaru, Kiba, còn có Cổ Di lập tức tiếng oán than dậy đất, nhao nhao biểu thị mãnh liệt kháng nghị. Enzy không nhìn thẳng bọn hắn quỷ khóc sói gào. Trên hành lang động tĩnh rất nhanh liền đưa tới trong phòng học những học sinh khác chú ý khi thấy đứng tại cổng người là đệ ngũ hồ cả lúc, toàn bộ lớp đều sôi trào, căn bản không để ý dù càng ngăn cản, từng cái hưng phấn mà bừng lên. Enzy trên mặt biểu lộ trong nháy mắt hoán đổi, phủ lên nụ cười ấm áp, cùng những này nô đầu ra bọn nhỏ vùng tựu chia lấy chào hỏi, thỉnh thoảng còn cổ vũ vài câu. Một bộ trưởng bối tư thái. Y dù ca bị đả kích địa tử trong phòng học đi ra, khuôn mặt bên trên viết đầy xấu hổ. Lão thiên, vì cái gì liền hắn lớp như thế đặc thủ, hoàn toàn không có giáo sư tôn nghiêm a. Y dù ca lão sư, Enzy mở miệng cười, giọng nói nhẹ nhàng, ta hẳn không có cho ngươi thêm phiền phức à. Ta nhìn nhanh đến tan học thời gian, liền tiện đường tới đón một cái hải tử nhà ta. Vừa dứt lời, tan học tiếng chung liền đúng lúc đó vang lên bắt đầu. Hồ ca đại nhân ngài nói gì vậy? Y dù ca vội vàng quát tay, hiện tại sát thực ra về, tốt các bạn học, nhớ kỹ về nhà đem bài tập làm xong, tất cả về nhà a. Enzy một tay lấy Nạ Dụ Tổ kéo đến bên cạnh mình, sau đó án lấy cái đầu nhỏ của hắn, hướng phía Ý Dụ cả phương hướng thấp xuống, tiểu tử này khẳng định cho ngài thêm không thiếu phiền phức, ta sau này trở về nhất định hào hào giáo dục hắn. Đâu có, Nạ Dụ Tổ hắn. Rất có sức sống, thân là chủ nhiệm lớp, ta cũng có trách nhiệm. Hai người lại khách sáo vài câu, Enzy liền lôi kéo Nạ Dụ Tổ, tại bọn nhỏ sùng bái trong ánh mắt đi ra trường. Tại trên đường về nhà, Enzy một mực đang suy nghĩ một vấn đề, xem ra là thời điểm cho Nạ Dụ Tổ an bài một cái tư nhân giáo sư. Kỳ thật Nạ Dụ Tổ thiên phú cũng không tính kém, thậm chí một số phương diện có thể quy thành loại thiên tài phạm chủ, nhưng loại thiên phú này rất không ổn định, càng giống là một loại tiềm năng. Có lẽ là bởi vì học sinh thời kỳ vẫn muốn dùng trò đùa quái đản hấp dẫn sự chú ý của người khác, hắn rất ít tại cơ sở bài tập bên trên dụng tâm, dẫn đến nội tình đánh cho rất kém cỏi. Bất quá, hiện tại cảnh ngộ cùng nguyên tắc đã hoàn toàn khác biệt, có trước đó bị mình buộc đi làm việc tốt kinh lịch, Nạ Dụ Tổ hoặc nhiều hoặc thiếu thu hoạch không thiếu thật tâm thật ý cảm tạ, người trong thôn thái độ đối với hắn cũng hơi đổi cái nhìn. Tối thiểu đến bây giờ mấy tháng này, đều không có lại đi hổ cả nham bên trên vẻ xấu, đây chính là chứng minh tốt nhất. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Nạ Dụ Tổ buông tuồng đã quen, thực chất bên trong vẫn là cái kia không yêu học tập tính tình, nếu là không cho hắn một điểm chân chính động lực cùng áp lực, là rất khó chủ động khai khiếu. Nạ dù tổ tựa hồ đã nhận ra bên cạnh cái kia đạo xem kỹ ánh mắt, hắn cảnh giác rụt cổ một cái, hồ cả đại thúc, ngươi như thế nhìn ta chằm chằm làm gì? Cảm giác mau mau. Nạ dù tổ, ta nhớ được ngươi cùng ta nói qua, ngươi tương lai mục tiêu là lên làm hồ cả, đúng không? En gì không để ý đến hắn sái bảo, bình tĩnh hỏi. Là. Đúng vậy a. Vừa nhắc tới cái này, nạ dù tổ lập tức có chút niềm tin không đủ, thanh âm đều nhỏ đi rất nhiều. Lấy ngươi bây giờ cái dạng này, đừng nói làm hồ cả, chỉ sợ tiếp qua 100 năm cũng không chiếm được những người khác phát ra từ nội tâm tán thành. Enzi rất trực tiếp nói ra, nhưng ngữ khí cũng rất nhẹ nhàng, bất quá, nếu như ngươi nguyện ý dựa theo phương pháp của ta tới tu hành, có lẽ về sau có cơ hội trở thành đời thứ 7 mắt hồ cả. Thật sao? Nạ dù tổ nhãn tỉnh sáng lên, nhưng rất nhanh vừa nghi ngờ bắt đầu, tại sao là đời thứ 7? Hồ cả đại thúc ngươi không phải thứ đệ ngũ sao? Vậy ta hẳn là đời thứ 6 mới đúng a? Enzi nghe vậy cười một tiếng, đời thứ 6 mắt ngươi là đừng suy nghĩ, còn chưa tới phiên ngươi dạng này tiểu quỷ đến làm. Như thế lời nói thật, nếu là hắn tương lai thoái vị, đời tiếp theo hồ cả nhân tuyển thật sự là nhiều lắm, tỉ như Ichia, Sisi, Kakashi, đây đều là đời thứ 6 mắt mạnh mẽ hữu lực người cạnh tranh. Dừng một chút, Enzi tiếp tục ném ra ngoài mùi nhử, lớp các ngươi cấp bên trong, dù chỉ hạ xạ sủ kẻ hẳn là vẫn luôn là hạng nhất a. Ngươi liền muốn như thế một mực làm ở cuối xe, bị hắn để ở phía dưới sao? Nghe được xạ sủ kẻ hai chữ này, Nạ Dụ Tổ khuôn mặt nhỏ lập tức liền cứng đờ, hắn không phục thầm nói, hắn mới không có chút nào lợi hại. Cả ngày sẽ chỉ trang cốc. Cũng liền sủ dị kèn thuật so với ta tốt một chút xíu, phương diện khác. Cũng liền mạnh một chút như vậy mà thôi. Thật chỉ có một chút. Enzi hỏi ngược lại, người ta sau khi tan học, đều sẽ đi tiến hành ngoài định mức huấn luyện đến để thăng mình, thành tích ưu tú là chuyện đương nhiên. Người đây, hắn cải biến ịt trịa cùng toàn bộ hữu trí hạ nhất tộc kết cục, xà xù kẻ tự nhiên cũng sẽ không đi hẹ hạ dạ lấy đầu kia tràn ngập cửu hận hắc ám con đường. Tại cô nổ hạ đại gia đình này bên trong, có ịt trịa cường đại như vậy ca ca làm tấm gương cùng làm bạn, còn có toàn bộ hữu trí hạ nhất tộc tài nguyên ủng hộ, xà xù kẻ hoàn cảnh lớn lên có thể xưng hoàn mỹ, tương lai thành tựu nói không chừng lại so với trong nguyên tắc cao hơn. Nã dù tôi lại còn là sâu như vậy binh sĩ tiếp tục làm, chỉ sợ hai người tương lai chênh lệch liền thật rất khó đền bù. Còn có một chút, bây giờ dị dị dạ đã bị mình tự tay đưa vào ngục giam, về sau chắc hẳn cũng không có khả năng lại trở thành nạ dụ tổ sư phụ. Đây hết thể nhân quả cuối cùng vẫn là bắt nguồn từ mình, như vậy đang dạy nạ dụ tổ trong chuyện này, mình lẽ ra làm ra bồi thường. En gì cũng muốn nhìn xem, tại mình dạy bảo dưới, sẽ hay không để nạ dụ tổ trưởng thành so nguyên tắc càng thêm cường đại, hắn cũng không muốn để tiểu quỷ này tương lai sẽ chỉ xoa viên thuốc cùng chiến thuật biển người. En gì cũng có chút hiếu kỳ, tại sắp xếp của mình dưới, nạ dụ tổ sẽ hay không so trong nguyên tắc lớn lên càng thêm xuất sắc. Hắn cũng không muốn để tiểu tử này tương lai sẽ chỉ lại xoa viên thuốc cùng chiến thuật biển người hai loại đơn điệu phương thức chiến đấu. Cũng không biết đệ tứ phi lôi thần âm dương hỉ dị xỉn còn có thể hay không lần nữa ra mắt. En gì tự đủ. Chương 134, giáo sư chương 134, giáo sư đệ tứ. Phi lôi thần âm dương hỉ dị xỉn. Nạ dù tổ có chút một vòng, hắn không rõ ràng tự mình tiện nghi lão ba nói là có ý gì. Thôi đi, những này đối ngươi bây giờ tới nói còn có chút quá sớm. En gì cười cười, vuốt vuốt hắn tóc vàng, bất quá, ngươi hẳn phải biết đệ tứ hổ cả a. Đó là dĩ nhiên. Nạ dù tổ lập tức ưỡn ngực, chuyện đương nhiên lớn tiếng nói, hắn là từ cựu vĩ hồ yêu thủ hạ cứu vớt toàn bộ thôn anh hùng. Ý dù cả lão sư khi đi học thường xuyên nhắc lên hắn. Nói xong, hắn lời nói xoay chuyển, thần thần bí bí mà hỏi thăm, hồ cả đại thúc, ngươi cùng đệ tứ ai lợi hại hơn một điểm? Các lão sư đều nói các ngươi trước tiên là kể vai chiến đấu chiến hữu a. Ai lợi hại hơn a? Vấn đề này tựa hồ thật đem mẹn gì cho đang hỏi. Hắn sát có kỳ sự sờ lên cằm, nghiêm túc suy tư một lát, sau đó mới chậm rãi cúi người xuống, tiến đến nạ dù tổ bên hai, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói, thực lực phương diện. Đại khái là người này cũng không thể làm gì được người kia đi, bất quá tại phương diện khác mà. Hắc hắc, đó là đương nhiên là ta càng thêm lợi hại rồi. Nạ dù tổ hé mắt. Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Không lớn không nhỏ. En gì hơi đỏ mặt, hai ngón tay không nhẹ không nặng gõ một cái nạ dù tổ sọ não. Nạ dù tổ làm bộ kêu đau một tiếng, hai tay ôm đầu của mình, tiếu dung lại giống mặt trời nhỏ sáng lạ. Ân. Hồ ca đại thúc ngươi là lợi hại nhất. Khu khu, hy vọng ngươi là thật nghĩ như vậy, tốt xấu, ngươi bây giờ là nhi tử ta. En gì ho nhẹ hai tiếng che giấu xấu hổ. Một lớn một nhỏ cứ như vậy trò chuyện, trong bất chi bất giác chạy tới cửa nhà. Enzi dừng bước lại, cúi đầu nhìn xem bên cạnh Nạ Dụ Tổ, nụ cười trên mặt thu liễm mấy phần, ngựa khí cũng biến thành trịnh trọng bắt đầu. Nạ Dụ Tổ, bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ an bài cho ngươi một vị gia sư, chuyên môn rèn luyện ngươi cơ sở, về sau chơi đùa thời gian sẽ phải thật to giảm bớt, làm tốt giác ngộ a. Nạ Dụ Tổ nghe xong, khuôn mặt nhỏ lập tức sụ xuống, méo miệng đang muốn kháng nghị. Enzi lại trước hắn một bước mở miệng, ném ra đòn sát thủ, không muốn đem Uchiha xạ thủ kẻ giẫm tại lòng bàn chân sao? Muốn. Vừa nhắc tới cái tên đó, Nạ Dụ Tổ liền giống bị nhóm lửa pháo đốt, cứ quyết định như vậy đi, nếu là ngươi biểu hiện được để cho ta hài lòng, ta nói không chừng sẽ dạy ngươi đệ tứ hồ cả phi thường lợi hại nhận thuật a. Enzi nói ra. Có bao nhiêu lợi hại? Nạ Dụ Tổ bị hù đến sửng sốt một chút. Là ngay cả ta đều nắm giữ không được cực kỳ cao cấp nhận thuật a. Nạ Dụ Tổ trừng mắt nhìn, đưa ra một cái trực kích linh hồn vấn đề, ngươi đều nắm giữ không được, cái kia còn dạy thế nào ta? Enzi nhất thời nghẹn lời, tức giận nói ra, ngươi im miệng. Một lát sau, hắn sửa sang lại một cái cảm xúc, thầm thì nói ra, tóm lại, nên dạy ngươi ta đều sẽ dạy ngươi. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi trước hết đem ở trường học rơi xuống chương trình học toàn bộ đủ lại, ta cũng không cần cầu ngươi lập tức liền trong trường học cầm tới hạng nhất, nhưng chí ít muốn đi vào ba hàng đầu. Nạ dù tổ nắm chặt lại nắm đấm, một cỗ không chịu thua sức mạnh bắt đầu tăng trưởng. Mai sở thành giao, ân không sai, bất quá ngươi hôm nay bị phạt đứng sự tình ta vẫn là đến nói cho mụ mụ ngươi, ai bảo ngươi như vậy bất tranh khí. A, ngươi quá xấu rồi. Tại lúc dùng cơm, Enji cùng Su Nạ vừa nói vừa cười, hai vợ chồng đã khôi phục dĩ vãng nên có ngọt ngào bầu không khí, thậm chí tình cảm còn càng thêm khắc sâu không thiếu. Nạ dù tổ chính từng ngụm địa đảo lấy trong chén cơm, liền ngay cả dĩ vãng ghét nhất rau xanh, tại Su Nạ không cho cự tuyệt kinh khủng chi phối dưới, cũng dần dần không còn cái ăn. Lại thêm cơ hồ mỗi gì chén bền lòng đúng dạ sữa bò, hắn cái đầu sát thực so người đồng lứa dáng dấp càng nhanh một chút. Đương nhiên, duy nhất sửa không được, vẫn là đối ý chỉ cả dẹ mèn cùng nhiệt yêu thích. Điểm này, hai cha con một cách lạ kỳ nhất trí. Trên bàn cơm, Enji muốn cho Nạ Dụ Tổ mời ra sư sự tình thương lượng với Su Nạ dưới. Su Nạ tự nhiên là tán thành, nàng đã sớm nghĩ kỹ tốt sửa chữa một sửa chữa Nạ Dụ Tổ tính tình này, nếu như không phải bình thường công vụ cùng bệnh viện hai đầu bận điệu, nàng đều hận không thể tự thân lên tay thao luyện tên tiểu quỷ này. Ngày thứ hai, Enji trở lại hồ cả văn phòng, liền bắt đầu tại một phần phần ní dạ trong hồ sơ, vì Nạ Dụ Tổ chọn lựa thích hợp gia sư. Kỳ thật dưới tay hắn người tài ba rất nhiều, giống Sisi, Ichia, Kakashi những này đỉnh tiêm thiên tài, chỉ cần hắn phân phó một câu, tùy thời đều có thể tạm đặt ạ bụ chức vụ, đến làm Nạ Dụ Tổ vị này hổ cả chi tử chuyên môn giáo sư. Bất quá bởi vì cái gọi là vừa mới vừa chỗ, tựa như mà tổ gai vĩnh viễn đều khó có khả năng tiến vào ạ bụ. Bọn hắn càng thích hợp đi bồi dưỡng giống xạ sủ kẹ như thế từ nhỏ đã thiên phú dị bẩm lại độ cao tự hạn chế học sinh. Để bọn hắn đi dạy bảo hiện tại cơ sở rối tinh rối mù, cần tay nắm tay vỡ lòng Nạ Dụ Tổ, không khác dùng mổ trâu đao đi cắt đầu hũ, đại tài tiểu dụng không nói, hiệu quả cũng chưa chắc tốt. Tóm lại liền là không thích hợp Nạ Dụ Tổ. Nạ Dụ Tổ trước mắt cần nhất không phải cái gì cường đại nhất thuật, thể thuật hoặc là huyết thuật, mà là cơ sở bên trong cơ sở. Quá trình này cần cực lớn kiên nhẫn, tương đương với muốn từng miếng địa cho ăn cơm, cho nên giáo sư nhân tuyển nhất định phải tại vỡ lòng dạy học phương diện phi thường tâm nhiên. Enji lật qua lật lại địa tuyển lựa danh sách, cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại tại một cái mang theo kính dâm người trẻ tuổi trên tư liệu. Ebis, đúng a, ta tại sao lại quên hắn? Enji hai mắt tỏa sáng, rộng mở trong sáng, còn có so vị này màu đen chớp lóe càng thích hợp làm thầy giáo vỡ lòng sao? Người này nhưng được công nhận tinh anh gia sư, chuyên công chỉ đạo cùng dạy học. Coi như cá nhân thực lực chiến đấu tại cường giả như mây cổ nổ hạ chỉ có thể coi là trung quy trung cụ, nhưng ở tùy theo tài năng tới đâu mà dạy phương diện này, tuyệt đối là nhất đẳng hảo thủ. Hắn mặc dù không phải lên nhẫn, nhưng cũng là treo bài đặc biệt thượng nhẫn nhị dạ, để hắn đến dạy bảo một cái 7 tuổi, cơ sở yếu kém tiểu nam hải, không có người so với hắn thích hợp hơn. Nếu không tại nguyên tắc bên trong, đệ tam hổ cả cũng sẽ không tại như vậy nhiều nhị dạ bên trong, hết lần này tới lần khác để hắn tới đảm nhiệm cháu mình cổ nổ hạ mà lão sư. Hiện tại cổ nổ hạ mà niên kỷ còn nhỏ, vừa bạn có thể cắm cái đội, trước hết để cho hệ bị đem Nạ Dụ Tổ các hạng cơ sở tăng lên. Đợi đến Nạ Dụ Tổ trưởng thành tới trình độ nhất định, có thể đuổi theo càng nhanh tiết tấu, lại cho hắn đổi được tiếp theo giai đoạn đạo sư cũng không muộn. Nói làm liền làm, Enji rất nhanh liền đem một mặt mộng bức hệ bị cho triệu đến văn phòng. Cũng không đợi hắn mở miệng, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, điểm danh muốn hắn đến làm Nạ Dụ Tổ gia sư, đãi ngộ cái gì, tự nhiên là cao nhất quy cách hầu hạ. Hệ bị có chút thụ sủng nhược kinh, hắn không nghĩ tới chính mình vừa mới trở thành đặc biệt thượng nhẫn nhị gia, liền có thể bị hổ ca đại nhân coi trọng, đem như thế một phần như thế quang vinh làm việc giao cho hắn. Quả nhiên là thiên tài cuối cùng sẽ phát sáng. Tuy nói hắn đối cựu vĩ gì nụ gì kỳ cũng là có chút điểm cái nhìn, nhưng chỉ cần hổ ca mở miệng, đây hết thảy đều không phải là vấn đề gì. Hắn thật quá muốn tiến bộ. Chương 135, vĩnh cửu hữu hiệu chương 135, vĩnh cửu hữu hiệu lúc chạm vào tối, Nạ Dụ Tổ còn không có từ học viện nghỉ dạ tan học, Enji liền tự mình mời Ebis, mời hắn tới nhà làm khách. Cái này đã là hoan nghênh, cũng là vì để hắn cùng tương lai học sinh sớm gặp mặt, lẫn nhau quen thuộc một cái, làm tốt chính thức dạy học trải đường. Ebis rất là câu nệ ngồi ngay ngắn trên đế, lưng thẳng tắp, thậm chí chỉ dám ngồi 1/3 ghế dựa mặt, gọi là một cái thụ sủng nhược kinh. Đệ ngũ hồ cả cùng tam nhẫn thứ nhất Su Nạ công chúa, đây đối với tại làng là hết sức quan trọng hồ cả vợ chồng thế mà tại phòng bếp cùng một chỗ bội vàng, chính là vì chiêu đãi hắn. Chơi ạ, nếu như đây là một giấc mộng, xin mời để hắn vĩnh viễn không cần tỉnh lại. Tựa như là mộng du giống như, Ebis hoảng hoảng hốt hốt ngồi, thẳng đến một cái thanh âm thanh thúy đem hắn kéo về hiện thực. Hắn lấy lại tinh thần, phát hiện một cái tóc vàng mắt xanh tiểu nam hài đã đứng ở trước mặt mình, cặp kia rất xinh đẹp mắt to màu xanh lam con ngươi chính tràn ngập hiếu kỳ đánh giá hắn. Nha, đây không phải Nạ Dụ Tổ thiếu gia sao? Ebis cơ hồ là trong nháy mắt tiến nhập trạng thái, hắn đẩy một cái trên sống mũi kính dâm, trên mặt lộ ra một cái tự nhận là nhất chuyên nghiệp, nhất đủ cười hiền hòa. Trước tự giới thiệu mình một chút, tên ta là Ebis, từ hôm nay trở đi, liền là của ngươi chuyên môn gia sư, xin nhiều chỉ giáo, chỉ cần ngươi chịu dựa theo phương thức của ta đi học tập, ta cam đoan, tương lai ngươi nhất định có thể trở thành giống đệ ngũ vĩ đại như vậy hổ cả a. Hắn thói quen bắt đầu nói khoác mình dạy học năng lực, đây cũng là thành lập tự tin và thu hoạch học sinh tin cậy bước đầu tiên. Thật, ngươi lại có lợi hại như vậy. Nạ Dụ Tổ đến cùng niên kỷ còn nhỏ, lập tức liền tin tưởng. Đó là đương nhiên, Ebis thấy thế, trong lòng rất là hài lòng, hắn ưỡn ngực, càng thêm tự tin nói, ta thế nhưng là cổ nổ hạ công nhận siêu cấp tinh anh giáo sư. Cái kia có hồ cả đại thúc lợi hại sao? Nạ Dụ Tổ truy vấn. Hồ cả đại thúc? A, ngươi nói là đệ ngũ đại nhân sao? Ebis nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọc lại, vấn đề này nhưng quá muốn mạng. Hắn vô ý thức nhìn chung quanh một chút, sau đó tiến đến Nạ Dụ Tổ bên hai, dù thanh âm cực thấp mập mờ suy đoán nói, khụ khụ. Cái này thôi đi, khẳng định là ta lợi hại hơn a. Đúng lúc này, Enji bưng một bàn nóng hôi hổi đồ ăn từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy hai người tụ cùng một chỗ thần thần bí bí bộ dáng, thuận miệng tò mò hỏi một câu, các ngươi đang nói gì đấy? Ebis lão sư nói hắn so ngươi lệ. No. Nạ Dụ Tổ lời còn chưa nói hết, liền bị Ebis lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế một thanh che miệng lại. Ebis trên mặt mang một tia mồ hôi lạnh, nhưng nụ cười trên mặt lại phi thường sán lạ, ha ha, không có gì. Đệ ngũ đại nhân, ta đang cùng Nạ Dụ Tổ thiếu gia giao lưu, hài tử của ngài thật sự là thiên tư thông minh a. Ta hướng ngài cam đoan, nhất định sẽ hảo hảo dạy bảo hắn, đem trụ cột của hắn bài tập đánh cho một mực. Vậy liền làm phiền ngươi, Enji đem đồ ăn đặt lên bàn, cũng không có truy đến cùng, trong nhà hậu viện đã cho các ngươi sửa sang lại, địa phương cũng đủ lớn, về sau dạy học bên trên có gì cần phối hợp, hoặc là thiếu cái gì thiết bị, trực tiếp nói với ta là được. Tốt đệ ngũ. Một trận này, để Ebis nổi tiếng, cũng ăn quá no. Càng quan trọng hơn là, hắn ăn ra trước nay chưa có tự tin. Về sau cùng các đồng liêu uống rượu khoác lác thời điểm, hắn lại nhiều hơn mấy phần khoe khoang vô liếng, hắn nhưng là bị hổ ca đại nhân tự mình mời được trong nhà dự tiệc, cũng ủy thác trách nhiệm nam nhân. Mang theo phần này tán thành, hắn đối Nạ Dụ Tổ dạy học tự nhiên là càng thêm để tâm. Bữa tối vừa mới kết thúc, hắn liền không kịp chờ đợi lôi kéo Nạ Dụ Tổ đi hậu viện, rèn sắc khi còn nóng, bắt đầu tiến hành cơ sở nhất thể năng cùng lý luận dạy học. Enji thì giúp đỡ Sú Nạ cùng một chỗ thu thập bát đũa, sau khi tắm, hai vợ chồng nhìn nhau cười một tiếng. Không hẹn mà cũng quyết định đi ra ngoài tản tản bộ. Dù sao Nạ Dụ Tổ hiện tại có người mang, cũng không cần lo lắng hắn ở nhà sẽ náo ra cái gì yêu tiêu thân. Từ khi Enji lên làm hổ cả về sau, hai người đã thật lâu không có hưởng thụ qua dạng này nhàn nhã sau khi ăn xong hai người thời gian. Hai người sóng vai đi tại an tĩnh trên đường phố, bất chi bất giác liền đi tới Nạ Dụ Tổ thường cùng đồng bạn chơi đùa công viên nhỏ kia. Thời gian này điểm, trong công viên không có người nào, vừa vặn cho bọn hắn một cái không bị quấy rầy thành tĩnh không gian. Tú Nạ ngồi ở xích đu bên trên, gió nhẹ quất vào mặt, nhịn không được thư thư phục phục duỗi lưng một cái. Enji nhẹ đẩy một cái, để xích đu đang du bắt đầu, nương theo lấy gió đêm tiếng xào xạc, một loại tuế nguyệt tĩnh tốt cảm giác tại giữa hai người lặng yên tràn ngập. Thật nhanh à, chỉ chớp mắt đã vượt qua đã nhiều năm như vậy. Dù nạ nhìn qua nơi xa thôn hình dáng, nhẹ giọng nói ra, cảm giác thời gian giống như vượt qua càng nhanh. Tâm tư của nữ nhân luôn luôn phá lệ tinh tế tỉ mỉ, nhất là tại tuổi tác vấn đề này, bất cứ lúc nào chỗ nào đều tránh không được có chút chú ý ngươi có bị ạ kịp no dục tại, cùng những người khác không giống nhau, mỹ mạo cũng sẽ không theo thời gian trôi qua mà biến mất. Enji ôn nhu nói, vậy cũng chỉ là trên sinh lý không thay đổi mà thôi. Tú Nạ thổi phù một tiếng bật cười, nghiêng đầu, mang theo vài phần treo gẹo ý vị nhìn xem hắn. Bất quá ngươi mấy năm này, ngược lại là hoàn toàn không có chúng ta bắt đầu thấy lúc loại kia ngây ngô cảm giác. Ý tứ chính là, ngươi nhìn lên đến có chút già. Enji nghe vậy, có chút ngượng ngùng cười ngượng ngùng hai lần. Tốt xấu cũng chừng 30 tuổi, lại thêm thân cư hổ cả chi vị, trên vai trách nhiệm cùng trong lòng ngọc tưởng, để hắn không thể không càng thêm thành thục cổ trọng. Có lẽ lại hơn 10 năm trước, thê tử vẫn là phong nhã hào hoa, mình liền thật muốn cảm thán tuế nguyệt thúc người đã già. Sau khi cười xong, bầu không khí chậm rãi trầm tĩnh lại. Tú Nạ đột nhiên bắt lấy Enji đang tại đẩy xích đu ống tay áo, để xích đu ngừng lại. Enji, thanh âm của nàng thấp xuống, mang theo một tia tim đập nhanh, ngươi kế hoạch kia, ta chưa từng có hỏi, bởi vì ta tin tưởng ngươi hết thảy đều có mình suy tính, nhưng là, ngươi đừng quên ngươi đã đáp ứng ta, ngươi tuyệt đối sẽ không chết, ngươi sẽ sống đến so với ai khác đều muốn lâu. Có lẽ là tĩnh mịch ban đêm dễ dàng câu lên người đa sầu đa cảm xúc, Tú Nạ đối cái kia không biết tương lai, sinh ra một loại luống cuống khủng hoảng. Làm một cái nữ nhân, tất cả mọi người đều chỉ thấy được nàng cường đại mỹ lệ một mặt, lại không biết nội tâm của nàng càng yếu ớt. Nhất là tại chính thức thưởng thức qua tình yêu ngọt ngào cùng sự ấm áp của gia đình về sau, nàng trở nên càng thêm lo được lo mất. Nàng không muốn lại mất đi hắn, không muốn lại mất đi cái này thật vất vả tạo dựng lên nhà. Enji có thể hiểu được sự bất an của nàng, hắn vây quanh xích đu phía trước, duỗi ra một cái tay khoác lên thê tử trên bờ bay, nhẹ nhàng an ủi. Ánh mắt của hắn vượt qua nàng, nhìn về phía phương xa cái kia từng tòa đèn sáng lửa kiến trúc, lần nữa trịnh trọng cam kết. Ta sẽ không chết, ta sẽ sống đến so với ai khác đều muốn lâu, cái hứa hẹn này, vĩnh cửu hữu hiệu. Chương 136, hoạch định xuống một bước chương 136, hoạch định xuống một bước trong công viên, Tú Nạ thuận thế đem đầu tựa ở cái hông của hắn, hai tay vây quanh ở hắn, không tiếp tục cái kia hơi có vẻ nặng nề chủ đề. Một lát sau, nàng giống như là nhớ ra cái gì đó, chủ động rời đi chủ đề, "Đúng, ngươi để cho ta nghiên cứu, liên quan tới hạt hỉ dạ mạ tế bào cắm vào đầu đề, đã có tiến triển." "Thật?" Enji nghe vậy vui mừng, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. "Không sai." Tú Nạ khôi phục đang làm việc bên trên nhất quán chuyên nghiệp ngữ khí, chẳng qua trước mắt còn chưa tới có thể tiến hành nhân thể thí nghiệm tình trạng, tính nguy hiểm vẫn là vô cùng cao. Lấy kinh nghiệm của ta đến xem, dù là kỹ thuật đến cuối cùng giai đoạn, cũng chỉ có thể là tương đối giảm xuống sắp xếp dị phản ứng phong hiểm, có thể chân chính giống giả mạ tổ như thế vừa phối, vẫn như cũ sẽ là số rất ít. Nói đến đây, nàng giọng nói vừa chuyển, ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi là muốn học được tổ phụ một đội bí thuật, đúng không? Enji bị nàng xem thấu tâm tư, sửng sốt một chút, lập tức có chút xấu hổ gật gật đầu. Đối với trong truyền thuyết một đội, hắn mặc dù không có đến cầu hiền như khắc tình trạng, nhưng ở có điều kiện tình huống dưới, hắn vẫn là hy vọng có thể hơn trưởng nắm một phần lực lượng cường đại, vì ứng đối tương lai khả năng xuất hiện biến cố chuẩn bị sẵn sàng. Đương nhiên, nếu như kết quả cuối cùng không hết nhân ý, hắn cũng sẽ không quá phận chấp nhất cùng tiến mới. Hắn biết rõ, một độn sở dĩ cường đại, nguyên nhân căn bản ở chỗ xẻn dù hạt hỉ giả mà bản thân đủ cường đại. Mà hắn chẳng qua là muốn hôn thân thử nhìn một chút, nếu từ hắn đến khống chế phần này được vinh dự thần chi lực lực lượng, đến tột cùng có thể đạt tới vị kia truyền thuyết bên trong giới nhị dạ chi thần mấy phần cảnh giới. Tu Na không nghĩ nhiều, suy tư một lát sau, nói ra, như vậy đi, có rảnh ngươi đến một chuyến chữa bệnh bộ, ta cần cho ngươi thu thập kỹ càng sinh vật hàng mẫu, ta sẽ căn cứ thân thể của ngươi đặc thù cùng trả cờ dạ thuộc tính, nếm thử tiến hành tính nhắm vào tế bào bồi dưỡng cùng dung hợp mô phỏng, cái này so mù quáng mà tiến hành hiện dùng tính nghiên cứu cao hơn hiệu được nhiều, chỉ bất quá, khả năng lại muốn tìm bên trên không thiếu thời gian. Enji nhẹ gật đầu, nàng ý tứ rất đơn giản, cái kia chính là cho hắn tư nhân định chế thông qua một chút kỹ thuật thủ đoạn đến từng bước đánh hạ. Hắn cũng đúng thê tử phi thường có tự tin, nếu như ngay cả nàng cũng không có cách nào, chỉ sợ giới nhị dạ cũng không có người thứ hai có thể làm được. Hai người tiếp tục tại công viên bên trong dính nhau sau khi, sau đó liền đi về phía nhà. Bước vào ra môn về sau, Nạ Dụ Tổ đã nằm sấp ở trên ghế salon ngủ say, khuôn mặt nhỏ bất thiểu, nghĩ đến vừa rồi học bù phí hết không thiếu khí lực. Ebis cũng đã rời đi, ở trên bàn đoan đoan chính chính thả trương ước định biểu. Enji đi qua cầm lên, trên giấy lít nha lít nhít địa ghi chép các loại khảo thí số liệu, nhân thuật, huyết thuật, lý luận tri thức các loại hạng mục đằng sau, cơ hồ đều là thuần một sắc cụ hệ loại vòng, đại biểu cho không hợp cách. Duy chỉ có tại thể lực cái này một hạng bên trên, vẽ lấy một cái to lớn mắt điểm. Ebis đến cùng là chuyên tu dạy học bồi dưỡng đặc thù thượng nhẫn lý dạ, mới một thời gian 2 tiếng, liền đem Nạ Dụ Tổ cho mò thấy. Thật sự là làm khó tiểu quỷ này. Tu Nạ sở trường xoa xoa Nạ Dụ Tổ trên mặt cho bụi, buồn cười. Cũng chớ xem thường hắn, Enji đem thả xuống ước định biểu, nhìn xem trong lúc ngủ mơ còn chép miệng a lấy miệng Nạ Dụ Tổ, trong mắt mang theo mong đợi, ở cuối xe thường thường mới là có tiềm lực nhất. Nói không chừng trong tương lai, hắn sẽ mạnh hơn ta. Tu Nạ từ chối cho ý kiến, ngựa khí ôn hòa, ngươi nói đúng, dù sao hắn không chỉ có là đệ tứ vợ chồng hài tử, cũng là con của chúng ta. Rất nhanh Enji sẽ tiến vào mộng đẹp Nạ Dụ Tổ cho ôm ngang bắt đầu, sau đó lên lầu, đem Nạ Dụ Tổ thả lại chính hắn phòng nhỏ. Tu Nạ tại bên người, tỉ mỉ vì Nạ Dụ Tổ đắp kín mền. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, lúc này mới rón rén lui ra ngoài, trở lại gian phòng của mình. Hôm sau, Enji theo lời trước đi theo Tu Nạ đi chữa bệnh bộ, tại nàng chủ trì hạ lưu lại nguyên bộ sinh vật hàng mẫu, lúc này mới khởi hành trở về hồ cả lâu. Trong văn phòng, Đàn Dụ cùng Sỉ Cạ Cụ đã xin đợi lâu ngày, thấy một lần Enji sau khi đi vào, liền nhao nhao từ trên ghế xạ lòn đứng lên đến. Lần này hội nghị là đã sớm ước định cẩn thận. Theo dì Dạ Dạ cùng hai vị cố vấn rơi đài, làng lá nội bộ vấn đề đã triệt để ổn định lại, coi như còn có ẩn tàng thủ cựu phái, cũng rốt cuộc không nổi lên được bất kỳ gợn sóng nào. Lại thêm thống nhất kế hoạch lại lấy được đại danh cái này hỏa quốc vinh dự cao nhất biểu tượng học thuộc lòng, bây giờ Cổ Nổ Hạ có thể nói là trên dưới một lòng. Có thể nói, dù là lập tức hạ lệnh hướng quốc gia khác tuyên chiến, thôn trên dưới không nói nhất hô bách đứng, tối thiểu cũng có thể làm đến kỷ luật nghiêm minh, ngay ngắn trật tự. Vạn sự sẵn sàng, bọn hắn là thời điểm cân nhắc uy hoạch bước kế tiếp. Enji tại sau bàn công tác ngồi xuống, theo thói quen hai tay khoanh đặt trước bàn, đầu tiên mở miệng, bây giờ các đại quốc ở giữa giảm sóc khu vực đã đều khống chế tại trong tay chúng ta, tiếp đó, có một số việc đến sớm nghị kỹ đối sách. Đạn Dỗ lập tức nói tiếp, đệ ngũ, trước đó ta có cái nghi hoặc, ta nhớ được ngươi từng đề cập với ta, thời cơ càng ngày càng gần, nhưng lúc này không giống ngày xưa, chúng ta bây giờ hoàn toàn có thể sớm động thủ đi. Bên cạnh Sỉ Cạ Cụ mặc dù không nói chuyện, nhưng cũng căng tới ánh mắt tò mò. Ngươi vẫn là như vậy nóng nội à, Đạn Dỗ, bất quá trước hết nghe ta nói, Enji cười ha hả nói một câu, lập tức tiếp tục nói, kế hoạch một khi phát động, hết thể liền đều sẽ trở thành ẩn số, cửa hàng càng nhiều, đối đại cục mới càng có lợi, chúng ta cần một cái đầy đủ lý do, mới có thể danh chính ngôn thuận dơ cao đại kỳ, tỉ như lần trước Lâm Quốc, chiếm cứ báo thù đại nghĩa, về tình về lý đều không người có thể chỉ trích. Hắn dừng một chút, tại ta quy hoạch bên trong, Cố Nộ Hạ tạm thời còn không có đồng thời cùng bốn cái đại quốc là địch thực lực, nhưng nếu như chúng ta có thể tại dưới mắt của bọn họ, quang minh chính đại nắm lấy số một cái, tạo thành cố định sự thật, như vậy chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, chúng ta liền đã có thể chiếm cứ cực lớn chiến lược ưu thế. Xì cả cù lông mày cau lại, trầm tư nói ra, thế nhưng, đệ ngũ, đại quốc cùng đại quốc ở giữa lâu dài duy trì lấy vi diệu cân bằng, rất khó tìm đến giống Lâm quốc lần kia chính thức khai chiến lý do, đại bộ phận tranh chấp cũng đều sẽ bị phân loại ra ngoài giao vấn đề, những cái kia đại quốc cả đều phi thường khôn khéo, sẽ không dễ dàng cho chúng ta lưu lại lý do, với lại, coi như thật tìm được danh nghĩa, tại song phương giao chiến trong lúc đó, chúng ta còn nhất định phải thời khắc phòng bị. Cái khác cần thôn thừa lúc vắng mà bảo, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Enji lên tiếng, đột nhiên dùng độc nhãn nhìn về phía Đàn Rồ, ngươi cùng họ Rồ Xi Ma còn có liên hệ sao? Hoặc là nói còn có thể liên hệ đến đối phương sao? Đàn Rồ sững sờ, không nghĩ tới Enji sẽ nhắc lên người này, sau khi tự hỏi nói ra, phương thức liên lạc ngược lại là còn có, bất quá không thể cam đoan mỗi lần đều có thể thành công, tại ngươi trở thành hộ cả trước đó, hắn hỏi thăm ta tin tức của ngươi, ta tùy tiện qua loa vài câu. Xem ra đầu này thối rắn đối sự thù hận của ta càng ngày càng mãnh liệt. Enji khinh thường nói, nếu như ngươi muốn xử lý nó, ta có thể nghĩ biện pháp moi ra hắn manh mối. Đàn Rồ đề nghị. Enji lắc đầu, nhếch miệng lên như có điều suy nghĩ đường cong, hiện tại cũng không phải động đến hắn thời điểm. Hắn nhưng là một bước trọng yếu cờ. Chương 138, giải quyết tốt hậu quả vấn đề. Chương 138, giải quyết tốt hậu quả vấn đề. Hai người đều bị Enji cái này không đầu không đuôi lời nói làm cho có chút không rõ ràng cho lắm. Đàn Rồ tính tình gấp, nhịn không được dẫn đầu hỏi, ngươi vì sao lại như vậy chắc chắn, thích hợp khai chiến lý do sẽ ở mấy năm sau xuất hiện. Trong thời gian này nếu là phát sinh biến số lại nên như thế nào? Ta nếu là nói ta có thể biết trước tương lai, các ngươi tin sao? Enji thay đổi một bộ chữ trạc đàng hoàng biểu lộ. Đàn Rồ cùng Sỉ Cạ Cụ lẫn nhau, sau đó chăm miệng một lời nói, ngươi nói cái gì liền là cái gì. Enzy có chút giới ở, ho khan hai tiếng, nghiêm mặt nói đùa các ngươi ta chỉ là có mấy phần chắc chắn thôi, nếu như hết thảy có thể dựa theo dự đoán của ta thuận lợi tiến hành, như vậy nhiều nhất 5 năm, cái kia chúng ta cần lý do liền sẽ mình đưa tới cửa, coi như ta đoán chừng sai lầm. Đối với chúng ta cũng không có tổn thất, ngược lại có thể làm cho trong thôn đại tân sinh nhóm lại nhiều một chút thành thời gian dài, nhiều một phần chiến lực, liền nhiều một phần nắm chắc. Hai người nghe vẫn như cũng là không hiểu ra sao. Enzy cũng không có ý định xâm nhập giải thích. Hắn kế hoạch vòng thứ nhất kỳ thật vô cùng đơn giản, cái kia chính là chờ đợi một cái hắn trong trí nhớ tất nhiên sẽ phát sinh sự kiện lớn. Nếu như lịch sử quán tính vẫn tồn tại, như vậy 5 năm sau, Orochimaru sẽ ám sát cả dẹp đệ tứ, cũng mạo danh thay thế, tiếp theo khống chế xa ở thôn, phát động Konoha sụp đổ kế hoạch. Cái này không phải liền là có sẵn, đưa đến bên miệng khai chiến lấy cớ sao? Đến lúc đó, vô luận phía sau người khởi xướng đến tột cùng là ai, hắn chỉ cần một mực chắc chắn, là xa ẩn thôn bội bạc, Newton cho mượn trung nhận khảo thí cơ hội hủy diệt Konoha. Sau đó, bọn hắn liền có thể dơ cao báo thù đại nghĩa cơ sĩ, một đường đẩy lên phong quốc. Có thể đoán được, làm xa ẩn thôn đâm lưng minh hữu tin tức truyền ra, trong thôn các nghị dạ sẽ là cỡ nào quần tình xúc động phẫn nộ, đến lúc đó đừng nói là hạ thủ lưu tình, chỉ sợ ngay cả cho cốt đều muốn cho bọn hắn dương. Lý do này đủ để tại chiến tranh giai đoạn trước chắn du miệng mồm mọi người, cho dù là cái khác tam đại nước cũng không mặt mũi tại đạo nghĩa bên trên tiến hành khiển trách. Dù sao là xa ẩn thôn ra tay trước, hỏi thử cái nào nhận thôn có thể chịu được nước đồng minh ác liệt như vậy phản bội, an thiệt thòi lớn như thế. Bất quá đây chỉ là lý tưởng phát triển, dù sao bây giờ nội dung cốt truyện dây đều bị hắn thật to sửa lại, đã không thể giống như kiểu trước đây dùng tới đế thị giác đến quan sát. Tỷ như Ichia không có phản bội chạy trốn, tự nhiên cũng sẽ không gia nhập hạ cát sủ kỳ, càng sẽ không cùng họ rổ xì mà sinh ra vốn có gặp nhau. Cố nộ hạ hổ cả từ lâu không phải không quả quyết đệ tam. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, họ rồ xì mà phải chăng còn chọn tại cùng một cái thời gian ấn mở gai kế hoạch kia. Hết thể đều là ẩn số. Nhưng bây giờ có thể xác định là đầu này âm lãnh rắn đối sự thù hận của hắn không giảm năm đó, chắc hẳn có cơ hội, khẳng định sẽ báo năm đó cửu hận. Lui 10.000 bước nói, coi như cuối cùng không có thể chờ đợi đến cái này cơ hội vậy cũng chỉ là tốn nhiều một chút tay chân thôi. Không có lấy cớ, liền đi chế tạo lấy cớ, không có lý do gì, liền đi sáng tạo lý do. Có sĩ sĩ mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gắng loại này bờ UG cấp năng lực tại, không có cái gì là làm không được. Mặc dù biệt thiên thần âm dương có tòa mà sủ cả mì tại đối đại danh sử dụng tới một lần về sau, đã tiến nhập dài đến hơn 10 năm làm lệnh kỳ, nhưng chỉ cần có su nạ vị này chữa bệnh thánh thủ tại, chỉ cần nàng đối hạt hỉ dạ mạ tế bảo nghiên cứu có thể tiếp tục thâm nhập sâu, cái này làm lệnh vấn đề, cũng liền không còn là vấn đề. Trong văn phòng trầm mặc một lát, đàn rồ cùng sĩ cả cụ gặp ẹn gì tựa hồ đã tính trước, cũng lười tiếp tục truy vấn. Sĩ cả cụ đem chủ đề một lần nữa kéo về quỹ đạo, tóm lại, chúng ta bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là sớm kế hoạch xong bộ đội tác chiến chức năng phân công, về phần cụ thể nhân viên có thể tại mấy năm này bên trong chậm rãi bổ sung, tựa như đệ ngũ nói, một chút đại tân sinh trưởng thành rất nhanh. Ta cho rằng có cần phải sớm phân ra ứng đối khác biệt cục diện, quy mô khác nhau lớn nhỏ bộ đội. Ngươi nói là chúng ta có khả năng đồng thời đứng trước nhiều cái quốc gia công kích. Đàn dâu nghe vậy có chút bất mãn địa hừ một tiếng, ngươi cũng quá coi thường ta mấy năm nay vì thôn làm chuyện. Xì cả củ vẫn như cũng là một bộ không có chút rung động nào dáng vẻ, hắn ra hiệu đàn dâu an tâm chớ đội, sau đó mới trật tự rõ ràng nêm hai nói, vô luận chúng ta mục tiêu thứ nhất là cái nào nhất thôn, đều cần một cái dài dằng dặc tiêu hóa quá trình, cái này tuyệt không đơn giản quân sự chính phủ, lấy phong quốc làm thí dụ, chúng ta đánh vào về sau, chuyện thứ nhất chính là muốn cấp tốc khống chế tất cả giao thông yếu đạo cùng chiến lược cứ điểm, cái này cần đại lượng nhân thủ, tiếp theo, đánh gần thôn về sau, muốn giải trừ tất cả nghi dạ vũ trang, trong quá trình này tất nhiên sẽ lọt vào chống cự, đồng thời, còn muốn bắt tất cả cao tầng, khống chế bọn hắn gì nụ gì kỳ, chặt đứt hết thể đối ngoại thông tin. Hắn dừng một chút, ngữ khí trở nên càng thêm nghiêm trọng, mà mấu chốt nhất là như thế nào đem chiếm lĩnh thôn mau chóng ổn định lại, cái này xa so với chiếm lĩnh bản thân muốn phiền phức được nhiều. Hai mặt trước khi đại lượng bình dân phản kháng, chúng ta còn muốn chấn an tâm tình của bọn hắn, thẳng đến bọn hắn hoàn toàn tiếp nhận, quá trình này lại so với chiến tranh càng gia trì hơn lâu, có thể sẽ tiếp tục mấy năm, thậm chí mấy chục năm, là một cái cực kỳ khó giải quyết lại quá trình khá dài. Enzy đồng ý gật gật đầu, nhận lấy câu chuyện, cái này đúng là chúng ta hôm nay cần thảo luận trọng điểm, dù sao mỗi cái thôn văn hóa, giáo dục, phong tục đều hoàn toàn khác biệt, như thế nào trừ khử ngăn cách, duy trì lâu dài ổn định mới là trọng yếu nhất. Mặc dù còn chưa khai chiến, cũng đã bắt đầu cân nhắc giải quyết tốt hậu quả làm việc, có chút giữa trận mở trạm ý tứ. Nhưng loại này quân sáo sự tình, là không thể nào đợi đến đại chiến lúc bắt đầu tại đi thương thảo. Đàn rồ như mày, hắn lúc này mới ý thức được mình suýt nữa quên mất hoạch tâm nhất một điểm. Mục tiêu của bọn hắn là thống nhất mà không phải thống trị. Nếu như dùng đúng đợi tù binh phương thức mà đối đại những cái kia bình dân cùng nước khác đi ra, như vậy sẽ chỉ sinh sôi ra vô cùng vô tận cựu hận. Mà cựu hận lại sẽ thai nghén mới cựu hận, cho dù trong thời gian ngắn dựa vào vũ lực song thành thống nhất, cái kia phần hòa bình cũng nhất định không cách nào lâu dài, bất cứ lúc nào cũng sẽ giống núi lửa lần nữa bộc phát. Nghĩ tới những thứ này, đàn rồ liền lựa chọn trầm mặc. Phương diện này xác thực không phải hắn am hiểu lĩnh vực. Enzy cũng là như thế, tại mưu lược bên trên, hắn am hiểu hơn nắm chắc lại cục, về phần cụ thể chi tiết quy hoạch, cuối cùng vẫn muốn dựa vào xỉ cả cụ vị này cố vấn đến quyết đoán. Xỉ cả cụ biết rõ mình trên vai trách nhiệm, vừa trầm nghĩ một lát sau, tiếp tục nói, tương lai chúng ta lớn nhất được điểm, chính là nhân thủ, một phương diện muốn bảo đảm bộ đội tác chiến tính cơ động, một phương diện khác, chúng ta còn cần đầu nhập đại lượng nhân lực khôi phục khu chiếm lĩnh dân sinh, tránh cho bởi vì vấn đề nội bộ mà liên lụy chỉnh thể tiến trình, chúng ta đang quản lý phương diện nhân thủ thiếu nghiêm trọng, đây cũng là ta vì sao đề nghị muốn sớm tổ kiến nhiều loại quy mô. Bộ đội nguyên nhân. Đàn rồ cùng Enzi không tự chủ được liếc nhau. Vậy liền bất bả ngươi. Ít 2 chương 139, vấp phải chắc trở chương 139, vấp phải chắc trở đề nghị của Shikaku, Enzi cơ hồ không chút suy tư liền đáp ứng xuống. Chiêu mộ ngoại tịch nhị ra mặc dù nương theo lấy cực cao phong hiểm, nhưng chỉ cần sàng chọn cùng quản không quá trình đầy đủ nghiêm mật, nhóm này lực lượng trong tương lai trong chiến tranh cũng sẽ trở thành một phần không thể thiếu lực lượng. Hung chi, cũng không phải không khác biệt địa mời chào, mà là đem mục tiêu tinh chuẩn địa khóa chặt tại những cái kia lưu lạc bên ngoài nhân tài đặc thù trên thân, tỉ như bởi vì hãm hại, lý niệm không hợp các loại nguyên nhân mà bội phản thôn nhị ra, bọn hắn bản thân liền đối vốn có sở thuộc địa có mang hận ý, thực lực lại đủ mạnh kình, nói chuyện còn tốt nghe. Chỉ cần cô nổ hạ nguyện ý đưa ra cành ô liu, cung cấp một cái sống yên phận địa phương, bị chiêu an khả năng kỳ thật tướng đương chi đại. Tóm lại, người trung quy là cần lòng cảm mến quần cư động vật, lâu dài lưu lạc cùng bị đuổi giết, đủ để ma diệt rơi phần lớn người ngạo khí. Đương nhiên rồi, cũng không phải cái gì thối cá nát tôm đều thu, chiêu mộ tiến đến nhất định phải là tinh anh, tha thiếu không đầu, nếu không sẽ chỉ lãng phí thôn cơm. Phương diện này vẫn là giao cho đạn dô đi quan tâm đi, hắn đối với phương diện này tình báo không chế so với chúng ta trong tưởng tượng muốn toàn diện nhiều. Enzi nhìn về phía một bên đạn dô, tùy ý nói ra. Ba người lại trong phòng làm việc trao đổi hơn nửa giờ về sau, liền tuyên bố kết thúc. Theo chiến tranh bước chân ngày càng tới gần, loại hội nghị này có lẽ chẳng mấy chốc sẽ xảy ra như ăn cơm nữa. Shikaku nên rời đi trước, đạn dô thì là đi tới cửa, bước chân dừng lại, lại gây trở lại, tựa hồ là lâm thời nhớ ra cái gì đó chuyện thần yếu. Enzi cũng đúng lúc có một vấn đề quên hỏi, liền trước tiên mở miệng, đúng, ta trước đó để ngươi mang đi thất vĩ gì nụ gì kỳ, cái đứa bé kia hiện tại thế nào? Đem nàng giao cho ngươi bồi dưỡng về sau, giống như tiểu không gặp qua, không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn à? Đàn rồ hồi đáp, ngươi cho rằng tiến vào rụt về sau còn có thể khắp nơi đi dạo sao? Nguyên bên ngoài thôn nhân trụ lực thân phận rất mất cảm, không thể tùy tiện lộ diện, hiện tại tâm trí của nàng còn không có thành thục, là tiến hành bồi dưỡng cùng khống chế thời cơ tốt nhất, ta rất xem trọng tiềm lực của nàng, tương lai nàng có lẽ có thể trở thành cổ nổ hạ cái thứ nhất có thể hoàn mỹ thu phóng tự nhiên vĩ thu binh khí, trên chiến trường có tác dụng lớn. Nói đến như thế đường hoàng, không phải liền là tẩy não sao? Enzi mảy may không nể mặt mũi cho thùng, sau đó nhịn không được nhắc nhở, ngươi ra tay đến có cái có chừng có mực, cái đứa bé kia mặc dù không phải chúng ta thôn sinh trưởng ở địa phương, nhưng bây giờ cũng coi như được thôn một phần tử, với lại cuối cùng cũng chỉ là đứa bé. Đàn rồ mang tính lựa chọn không nhìn, phản phất căn bản không có nghe mỉ chia dạng, chủ động rời đi chủ đề. Đệ ngũ, liên quan tới chiêu an ngoại tịch nhị dạ sự tình, trong lòng ta ngược lại là có cái người tốt tuyển. A, nói nghe một chút. Ẻn gì hứng thú? Ta trước đó có cái bộ hạ, gọi dậu thành phố Cù Mạ Tay, trước tiên là thôn đặc biệt thượng nhẫn nhị dạ, về sau đi vào ta dưới trướng, một mực tiềm phục tại thủy quốc cảnh nội cho chúng ta siêu tập làng xương mù tình báo, nhưng ở hơn một năm trước kia, hắn đột nhiên mất liên lạc, về sau không còn tin tức. Đàn rồ chậm rãi nói ra, ta phái thủ hạ đi điều tra, phát hiện hắn bị làng xương mù nhị dạ phát hiện, chết tại một cái vụ ẩn á bù trong tay, người kia gọi là mỏ mổ xì dạ bù dạ, được xưng là vụ ẩn quỷ nhân am hiểu y mắng thuật giết người, là một đời mới nhận đao thất nhân chúng người kế nhiệm thứ nhất. Mỏ mổ xì dạ bù dạ. Enzi nghe được cái tên này, trong đầu lập tức hiện ra một cái toàn thân quấn đầy băng vải, khiến một thanh khổng lồ quẻ ý kỳ dịch nam nhân thân ảnh, vô ý thức lẩm bẩm một câu, nguyên lai là cái này âm phủ. Ngươi nói cái gì? Không có gì, ngươi tiếp tục. Đàn rồ tựa hồ cũng đã quen vị này, tân nhiệm hồ cả thỉnh thoảng sẽ toát ra một chút hắn nghe không hiểu từ ngữ, tiếp tục nói, căn cứ ta đến tiếp sau lấy được tình báo, cái này mỏ mổ xì dạ bù dạ bởi vì bất mãn thôn đệ tứ mị dục huyết tinh chính sách tàn bạo, bày ra một trận ám sát hành động sau khi thất bại, hắn bội phản thôn, bây giờ đang bị vụ ẩn tiếp tục truy sát, tại thế giới dưới lòng đất số tiền thưởng tướng đương chi cao. Hắn giết ngươi bộ hạ, ngươi bây giờ ngược lại muốn chiêu ăn hắn. Enzi nhíu mày, có chút hăng hái mà nhìn xem đàn rồ. Hừ, đàn rồ hừ lạnh một tiếng, trong mắt không có thương hại cảm xúc. Giữa các nước loại chuyện này một mực đều có nhiệm vụ thất bại, tài nghệ không bằng người, không có gì đáng nói, chúng ta đối làng xương mù nội bộ tình báo, nhất là hạch tâm tình báo nắm giữ được quá ít, mà người này vừa lúc tại vụ ẩn á bù từng công tác, nếu như có thể đem hắn thu nạp tới, hắn mang đến giá trị xa so với một cái chết đi bộ hạ cao hơn được nhiều. Enzi từ chối cho ý kiến, dạ bù dạ đúng là cái khó được nhân tài, đơn thuần nhị dạ tố chất cùng kỹ xảo chiến đấu tuyệt đối là tinh anh thượng nhẫn nhị dạ bên trong đỉnh tiêm tiêu chuẩn, trực tiếp đôi đánh dấu cả cạ sĩ cũng không có vấn đề gì. Với lại bên cạnh hắn giống như có cái tiềm lực mạnh hơn băng độn âm dương hỉ tồn huyết kế giới hạn âm dương kẹp cái gần cái tiểu quỷ, nếu có thể bắt hắn cho chiêu an, tương đương với mua một tặng một, tính thế nào đều tính ra. Bất quá mà, ngươi cảm thấy hắn sẽ đồng ý sao? Enzi tựa ở thành ghế bên trên, phân tích nói, càng là cường đại nị dạ, lòng tự trọng liền càng mạnh, hắn phản bội chạy trốn quê hương của mình, quay đầu liền đầu nhập địch quốc ôm ấp, cái này cũng không phải cái gì có thể làm cho một cái kiêu ngạo nam nhân tiếp nhận hảo quang sự tích. Đàn rồ nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy có nhất định đạo lý, nhưng muốn có được nhân tài ưu tú, tóm lại phải bỏ ra cái giá tương ứng đi nếm thử. Enzi lời nói xoay chuyển, trên mặt lộ ra một tia ngoạn vị thiếu dung, như vậy đi, ngươi trước tiên có thể phái người đi tiếp xúc một chút, dùng phương thức của ngươi, nếu như thực sự không được, liền trở lại nói cho ta biết một tiếng, ta ngược lại thật ra có mấy phần chắc chắn, có thể làm cho hắn ngoan ngoãn vì cô nộ hạ hiệu mệnh. Đàn rồ sắc mặt co lại, ngươi xem thường ta. Ta nhưng không có. Enzi một mặt vô tội. Đàn rồ đứng dậy, một câu không nói liền rời đi văn phòng, cuối cùng ngay cả môn đều không cho hắn mang lên. Lão già này tựa hồ có chút tức giận. Enzi cũng không để ý, chậm du du điệu đứng lên đến, tự mình đi đi qua đóng ký cửa lại, trong văn phòng lần nữa khôi phục yên tĩnh. Đảo mắt lại qua vài ngày nữa. Ngày hôm đó giữa trưa, Enzy đang tại xử lý văn bản tài liệu, cửa phòng làm việc bị người từ bên ngoài bỗng nhiên đẩy ra, đâm vào trên tường phát ra một tiếng vang thật lớn. Đạn Dụ một mặt âm trầm xông vào, không nói hai lời liền đối Enzy gầm nhẹ nói, "Đệ ngũ, đem ngươi thủ hạ người cho ta mượn mấy cái. Ta muốn đi đem cái kia đồ hỗn trướng làm thịt rồi." Nhìn xem hắn bộ này tức hồn hển dáng vẻ, Enzy ngay cả mí mắt đều không nhấc một cái, lập tức liền đoán được chuyện gì xảy ra, chậm du du địa phun ra hai chữ, "Lục Bách." Lúc này Đạn Dụ cũng không lo được mặt mũi không mặt mũi, nghiêm nghị nói, "Ta thật vất vả mới tra được tung tích của hắn. Phái thủ hạ đắc lực nhất đi truyền đạt thiện ý của ta, nhưng tên hỗn đản kia không chỉ có nói năng lô mãng, còn đả thương ta người. Chỉ là một cái phản bội lý dạ, lại dám lớn lối như vậy." Enzy trong lòng có chút muốn cười, lao ra hỏa này tại những năm này tay cầm quyền cao về sau, tựa hồ có chút quên lãng mình tại giới lý dạ nhân thiết. Cũng là không thể nói là dối tinh dối mù, bất quá miễn cưỡng có thể xem như người người kêu đánh cấp bậc. Đánh lấy hắn rụt tổ chức thủ lĩnh danh hào, đi chiêu an một cái tính cách cao ngạo, thực lực cường hãn phản bội lý dạ. Đối phương nếu có thể vẻ mặt ôn hòa đáp ứng, đó mới gọi gặp quỷ. Chương 140, đồng dạng mộng tưởng chương 140, đồng dạng mộng tưởng trong văn phòng, Đạn Dụ vẫn là muốn tại ẻn gì cái này điều người, bất quá cuối cùng vẫn bị ẻn gì đối trở về. Ngươi vẫn là đem ánh mắt thả trên thân người khác đi, chuyện này ta sẽ để cho thủ hạ ta người đi làm. Đạn Dụ biểu lộ có chút bị khuất, nhưng cũng không tốt nói thêm cái gì, lưu lại một cái tình báo quyển trục liền vội vàng rời đi bận rộn chính mình sự tình đi. ẻn gì đầu tiên là xử lý một hồi công vụ về sau, tại vào lúc giữa trưa, nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói. Không có vài giây đồng hồ, ít chia thân ảnh xuất hiện ở trong văn phòng. Ta suýt nữa quên mất, hôm nay là ngươi phiên trực a. Enzy nâng má, nhìn xem người tới, thuận miệng nói ra. Ít chia tháo mặt nạ xuống, biểu lộ có điểm lạ, giọng nói mang vẻ một tia mình cũng chưa từng phát giác quán trách. Sư phụ, ngài giống như có hơi thất vọng. A, vì sao lại nghĩ như vậy? Enzy nhịn không được cười ra tiếng, nhìn xem chính mình cái này luôn luôn trầm ổn đến không tưởng nổi đồ đệ lộ ra như vậy thần thái, cũng là mới mẻ. Hắn lập tức giải thích nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là vừa vặn có chuyện muốn giao cho Sĩ Sĩ đi làm, cần hắn ra thôn một chuyến. Ít chia trầm mặc một lát, trực tiếp phun ra hai chữ, nói dối. Enzy thầm nghĩ trong lòng một tiếng nguy rồi xem ra đứa nhỏ này là thật có chút buồn bực. Nay cũng không phải hắn bất công CC, hai anh em họ, tại thực lực vốn cũng không phân sàn sàn nhau, cho dù CC bởi vì lớn tuổi mấy tuổi, kinh nghiệm thực chiến phong phú hơn, có thể hơi cao hơn nửa cái đầu, nhưng loại ưu thế này cũng phi thường có hạn. Về phần tại sao sẽ theo thói quen để CC đi làm việc, thuần túy là bởi vì CC sử dụng đến thuật tay, làm việc già dặn, giao tế cổ tay cũng càng khéo đưa đẩy một chút. Nhưng nhìn xem đồ đệ bộ dáng này, Enzy cảm thấy mình có cần phải trấn an một chút. Hắn từ trên chỗ ngồi đứng dậy, đi đến ít chĩa trước người, vẻ mặt ôn hòa vô vô bờ vai của hắn, ta đột nhiên nhớ tới đến, xì xì ít chĩa việc khác cần hoàn thành, nhiệm vụ lần này vẫn là từ ngươi đi đi, lấy thực lực ngươi bây giờ, nhất định có thể làm được tốt hơn. Ít chĩa căng cứng khuôn mặt nhỏ lúc này mới buông lòng xuống tới, lộ ra một bộ ngươi biết liền tốt biểu lộ. Kỳ thật hắn cũng không phải thật tại ăn dâm đối với bạn thân ưu tú, hắn từ đáy lòng địa cảm thấy cao hứng. Nhưng bọn hắn từ nhỏ đã là cạnh tranh với nhau, cộng đồng tiến bộ đối thủ, hắn không muốn tổng chạm sau lưng xì xì nhìn đối phương rực rỡ hào quang, hắn biết rõ. Xì xì mộng tưởng đồng dạng là trở thành hộ cả, cái kia chính là hắn tương lai mạnh nhất hữu lực người cạnh tranh, mình tuyệt không thể là hậu. Trên đường từ từ xem a. Enzy đem trên mặt bàn liên quan tới dạ bù dạ tình báo quyển trục đưa cho Ichia, lời ít mà ý nhiều nói ra, mọ mổ xì dạ bù dạ, trước làng xương mủ nhẫn đao thất nhân chúng thứ nhất, phản bội lý dạ, thực lực rất mạnh, nhưng ngươi hẳn là có thể ứng phó, nhiệm vụ của ngươi, liền là đi một chuyến, đem hắn mang về cô nô hạ. Muốn sống sao, sư phụ? Ichia tiếp nhận quyển trục, cẩn thận hỏi. Ân, lưu khẩu khí là được, nhưng đừng đem người làm tàn phế, hắn còn có đại dụng. Enzy dặn dò, hắn căn bản cũng không có hy vọng xa vời ít chĩa cái này 13-14 tuổi thiếu niên có thể thuyết phục hắn, loại này lôi kéo người sự tình, vẫn là giao cho hắn xử lý tốt hơn. Ai bảo mình là chuyên nghiệp đâu? Ít chĩa nhẹ gật đầu, đem quyển trục cất kỹ, không tiếp tục hỏi nhiều một câu, rất nhanh liền biến mất ngay tại chỗ. Enzy rất hài lòng đồ đệ mình điểm này, đối mệnh lệnh của hắn, gần như không sẽ có bất kỳ nghi vấn nào, chỉ cần hắn hạ chỉ lệnh, ít chĩa liền sẽ chính cống địa đi hoàn thành, đồng thời gắng đạt tới làm đến tốt nhất. Cái này mới là hảo đồ đệ a màn ảnh nhất truyện, rời đi hổ cả cao ốc về sau. Ít chĩa ngựa không ngừng vó đi xuyên qua thôn trên nóc nhà, rất mau trở lại đến đủ chỉ hạ tộc địa. Hắn thời ạ bụ đen kịp chế phục cùng hộ giáp, đổi lại cổ nổ hạ nhì dạ truyền thống màu xanh lá áo lót, tỉ mỉ kiểm tra một lần nhẫn cụ trong túi trang bị, sau đó liền chuẩn bị rời đi. Vừa mới đẩy ra ra môn, hắn liền thấy phụ thân phụ gạ cụ cùng đệ đệ xạ sủ kẻ chính đâm đầu đi tới, bên cạnh còn đi theo một cái đầu đầy tóc vàng nam hải, đang có chút có quắp đi theo bên cạnh. Phụ thân, xạ sủ kẻ, còn có Naruto. Ít chĩa nhìn thấy cái này tổ hợp, hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Ít chĩa ca ca. Nạ dù tôi nhìn thấy Ichia, lập tức lộ ra nụ cười sán lạ, rất là quen thuộc hướng hắn phất phất tay. Phu gạ cụ nhìn xem Ichia bộ này cách ăn mặc, hỏi, có nhiệm vụ sao? Đúng vậy, sư phụ phái ta đi làm chút chuyện. Ichia gật đầu đáp. Ân, chú ý an toàn. Phu gạ cụ nhàn nhạt lên tiếng, sau đó lúc này mới giải thích nói, hôm nay là trường học ngày nghỉ, trên đường nhìn thấy hai cái này tiểu quỷ chơi dáng vẻ rất vui vẻ, liền thuận tiện mang nạ dù tổ trở về ăn cơm trưa. Ta mới không có cùng cái này ở cuối xe chơi. Sasuke lập tức giống mèo bị giẫm đuôi phản bác, là hắn một mực quân lấy ta. Nạ dù tô lúc này liền không cao hứng, tựa ngực, dùng càng lớn thanh âm đáp lên nói, ta mới sẽ không một mực là ở cuối xe. Ebis lão sư mỗi ngày cũng đang giúp ta đặc huấn, lần tiếp theo ta nhất định sẽ đem ngươi đánh nằm xuống. Sasuke cao ngạo địa hừ một tiếng, nghiêng đầu đi, một bộ không thèm để ý bộ dáng của hắn. Fugaku vươn tay, vỗ vỗ tiểu nhi từ đầu, "Tốt, Naruto hôm nay là nhà chúng ta khách nhân, không cho phép không có lễ phép, Sasuke, ngươi dẫn hắn đi trong viện đi dạo à?" Sasuke mặc dù một mặt không tình nguyện, nhưng vẫn là chỉ có thể buồn buồn a một tiếng. Tại cung Itachi sượt qua người thời điểm, Sasuke đưa tay kéo Kaka góc áo, ngửa đầu, "Kaka, lần tiếp theo chương trình học lúc nào mới có thể bắt đầu? Ngươi rõ ràng đã đáp ứng ta sẽ có mới nhận thuật dạy ta." Itachi thoáng cúi người xuống, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, rồi ra ngón tay, thói quen tại đệ đệ chân bóng tiểu não trên cửa nhẹ nhàng điểm một cái, "Tha thứ ta, Sasuke, lần sau nhất định." "Tại sao lại là như thế này?" Bên cạnh Naruto thấy thế, lập tức xen vào nói, "Sasuke, nếu không ta tới giúp ngươi tu hành thế nào?" Sasuke không để ý tí nào hắn, phối hợp đi vào gia môn. Naruto một cắn răng dậm chân một cái, trong lòng tức giận bất bình, cái này cái thằng giám thí, làm sao mỗi lần nói chuyện đều như vậy để cho người ta nổi nóng. Hắn cũng tức giận đi vào theo. Đợi đến hai cái tiểu quỷ thân ảnh biến mất ở sau cửa, trang diện chỉ còn lại có hai cha con. Fugaku trên mặt cái kia lâu dài căng cứng đường cong nhu hòa xuống tới, lộ ra khó được ôn hòa tiểu dung, "Đi thôi, Itachi, ta nhìn ra được đệ ngũ đối ngươi có rất cao chờ mong, đây là cơ hội của ngươi, cũng là Uchiha cơ hội, muốn đem nhiệm vụ hoàn mỹ hoàn thành, ta chờ mong ngươi trở thành hộ cả ngày đó." "Phụ thân." Itachi trong lòng ấm áp, trịnh trọng gật đầu, "Ta hiểu được." Chương 141, Dạ Bụ Dạ chương 141, Dạ Bụ Dạ thủy quốc cảnh nội chi chít khắp nơi ra trong đảo, có một tòa không có tiếng tăm gì đảo nhỏ. Nơi này khí hậu dị thường ướt lạnh, quanh năm bị biển sương mù bao phủ, thôn trấn cũng xa chưa nói tới phồn hoa, trong không khí tràn ngập cá canh, rượu kém chất lượng tình cùng nhàn nhạt dị sắc vị, hỗn hợp thành một loại làm cho người buồn nôn trương khí mù mịt. Còn có từng cái không gọi nổi danh hào thôn sống nhỏ, dài ở trên đảo các ngõ ngách. Từ khi làng sương mù mở ra chính sách tàn bạo về sau, rất nhiều phụ thuộc hòn đảo đều thành việc không ai quản lý khu vực, nơi này liền là một cái trong số đó, triệt để biến thành phản bội lý dạ, lang khách, lưu manh cùng tiểu quỷ nhóm ngoài vòng pháp luật chi địa. Lúc này thôn trấn trên đường phố, là một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh xuất hiện lúc, chung quanh những cái kia nguyên bản mặt lộ vẻ hùng quang ác của nhóm, đều không tự giác hướng hai bên tối lui, vì bọn họ nhường ra một đầu thông lộ. Ở chỗ này, nắm đấm mới là duy nhất đạo lý quyết định. Mọ mồ xì dạ bụ dạ đối quanh mình hết thảy sớm đã thành thói quen, hắn khinh thường nhìn lướt qua những cái kia lùi bước thân ảnh, sau đó đối bên người cái kia ước chừng 10 tuổi tả hữu, thiếu niên mi thanh mục tú nói ra, "Hạ Cụ, chúng ta hôm nay liền rời đi nơi này. Ta tìm được một cái mới điểm dừng chân." Được xưng Hạ Cụ mỹ mạo thiếu niên nhu thuận gật gật đầu, nhẹ giọng đáp lại, "Là, dạ bụ dạ tiên sinh, nơi này khí hậu đều khiến ta nhớ tới cố hương tuyết, còn có chúng ta lần thứ nhất gặp mặt chẳng cảnh." Thanh âm của hắn mang theo một tia hoài niệm. Dạ bù dạ nghe vậy, dấu ở băng vải dưới mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ là lạnh lẽo cứng rắn địa đánh gây hắn, đừng nói những cái kia thêm lời thừa thãi. Trước tiên tìm một nơi nhét đầy cái bao tử. Hạ Cù không để ý chút nào cười cười, cặp kia tinh khiết đôi mắt thủy chung đi theo nam nhân bên người thân ảnh, phản phất hắn chính là mình toàn thế giới. Hai người tùy ý tìm cái rách nát tiệm cơm, viết máy điệu giải quyết cơm trưa, liền chậm rãi rời đi thôn trấn. Cuộc sống lưu lạc xa so với trong tưởng tượng phải gian nan. Dù là cường đại như vụ ẩn quỷ nhân, cũng nhất định phải vì cơ bản nhất ăn ở mà bôn ba. Làm phản bội lý ra, tình cảnh thậm chí không bằng một chút tự do lang khách, dù sao cái sau không cần thời khắc để phòng đến từ quê quán truy sát bộ đội. Dạ bù dạ vừa đi, một bên tự hỏi những năm này cảnh ngộ, quanh đi quẩn lại nhiều như vậy địa phương, giết người cũng đến không hết, nhưng vẫn như cũ không có thể làm cho hiện trạng tốt bắt đầu. Nhất là gần nhất, cô nộ hạ cái kia gọi đạn rộ âm hiểm ra hỏa, chẳng biết tại sao sẽ để mắt tới mình, còn phải mấy cái rụt nhị dạ tới nói chút không giải thích được. Đối với người này, dạ bù dạ cũng là có chỗ nghe thấy, căn bản muốn không cần lãng phí thời gian đi cân nhắc, trực tiếp một đao chặt mới là nhất bất việc. Bất quá tại cân nhắc lợi hại về sau, nghĩ đến đối phương đã có thể tìm tới mình, liền không có đem sự tình làm nhất, chỉ là bị thương nặng cái kia mấy tên sai vặt, lưu lại bọn hắn một cái mạng đối với loại nhân vật này, cho thấy thái độ liền tốt, đắc tội quá chết, sẽ chỉ làm tương lai phản bội nhị dạ tiếp sống đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Đang tự hỏi thời điểm, phía sau hai người thành trấn hình dáng dần dần ở trong sương mù biến mất, quanh mình hình dạng mặt đất cũng bắt đầu trở nên hoang vu. Cũng đúng lúc này, một cỗ lăng lệ kình phong không có dấu hiệu nào đập vào mặt. Dạ bù dạ tiên sinh cẩn thận. Hạ Cù thanh âm vang lên, phản ứng nhanh đến mức kinh người, cơ hồ là trong nháy mắt, trong cửa tay áo đã trượt ra một cây lóe hàn quang cùn lại, tinh chuẩn đem cái viên kia đánh tới ám khí đánh rơi trên mặt đất. Đinh một tiếng, là một thanh phổ thông phi tiêu. Dạ bù dạ gặp được việc này cũng không cảm thấy kinh ngạc, luôn có một chút gan to bằng trời thợ săn tiền thưởng nhìn chằm chằm đầu của hắn, bất quá kết quả sau cùng đều không ngoại lệ. Hắn trở tay từ phía sau lưng rút ra cái kia thanh cùng hắn thân cao tương tự quệ ý kỳ dị, tùy ý địa hướng trên bờ vai mở dựng, trầm giọng nói, không biết sống chết ra hỏa, cút ra đây. Vừa dứt lời, phía trước trong bụi cỏ truyền đến một trận tiếng sột soạt âm thanh, một cái đầu dai cổ nổ hạ hộ ngạch thiếu niên chậm rãi đi ra. Cầm trong tay hắn một cái tình báo quyển trục, thần sắc bình tĩnh đối chiếu cái gì. Xem ra chính là các ngươi, bất quá vì để phòng vạn nhất, ta lại xác nhận một câu, ngươi là vụ ẩn phản bội lý dạ, mọ mổ xỉ dạ bù dạ, đúng không? Dạ bù dạ nheo mắt lại, đánh giá đối phương trang phục. Lại là cổ nổ hạ lý dạ, chẳng lẽ còn là đàn rổ phái tới người? Không dứt đúng không? Hỏi một câu nữa, ngươi là mọ mổ xỉ dạ bù dạ đúng không? Uchiha Itachi ngữ khí bình tĩnh như trước. Dạ bù dạ băng vải dưới khỏe miệng quét ra một cái tràn ngập sát khí cười lạnh, kiệt ngao nói ra, không sai, liền là bản đại gia. Làm sao, đạn dỗ lão gia hỏa kia liền phái ngươi dạng này tiểu quỷ đi tìm cái chết sao? Ít chia không có chút nào bị cái gọi là sát khí hù đến, hắn đem quyển trục thu hồi nhẫn cụ trong túi, thỉnh táo trần thuật, ta không phải đạn dỗ người, phụng đệ ngũ hổ cả chi mệnh, có chuyện tìm ngươi, không bằng đi với ta một chuyến. Đệ ngũ hổ cả. Dạ bù ra nghe xong chấn động trong lòng, cái này đều gặp cái quỷ gì? Đầu tiên là đạn dỗ, hiện tại ngay cả cổ nổ hạ cao nhất lãnh tụ, đệ ngũ hổ cả thứ đại nhân vật này đều tìm tới cửa, bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Nghi hoặc thì nghi hoặc, dạ bù dạ cũng không phải loại kia sẽ mặc người nắm mũi dẫn đi ra hỏa. Hắn ngữ khí bất thiện hỏi lại, đi một chuyến, có ý tứ gì? Muốn cho bản đại gia ngoan ngoãn cùng ngươi về cổ nổ hạ sao? Là ý tứ này. Ít chia trả lời khẳng định, với lại ngươi không có cự tuyệt chỗ trống. Dạ bù dạ giống như là nghe được chuyện cười lớn, trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên. Nếu như là vị kia truyền thuyết bên trong nắm giữ huyết kế đào thải đệ ngũ hổ cả tự mình đến đây, hắn đều muốn nghĩ trăm phương ngàn kế phản kích một cái. Nhưng trước mắt này cái so hạ cụ không lớn hơn mấy tuổi thiếu niên, lại dám ở trước mặt hắn nói ra như thế nói lớn không ngượng lời nói. Thật khi hắn vụ ẩn quỷ nhân thành phản bội nghĩ ra, liền là ai đều có thể đến giẫm một cước quả hờ mềm sao? Giống như ngươi cuồng vọng tiểu quỷ, bản đại gia không biết giết nhiều thiếu cái. Như vậy hôm nay, ngươi liền đem mệnh lưu tại nơi này a. Dạ bù dạ trong nháy mắt động, thân ảnh trực tiếp lướt qua hạ cụ. Cái kia một thân bắp thịt rắn chắc, khu động lấy phân lượng kinh người quẻ ỷ kỳ dị, mua đến hổ hổ sinh phong. Không có bất kỳ cái gì loẻo loẻo thăm dò, liền là thuần túy nhất, bá đạo nhất đại khai đại hợp, lưỡi đao từ trên xuống dưới, thẳng tắp hướng phía ỷ triệt đỉnh đầu bộ tới, có chủ tâm muốn đem hắn một phân thành hai. Ken, quẻ ỷ kỳ dị nặng nề mà bổ trên mặt đất, phát ra một tiếng vang thật lớn, bùn đất đá vụn vang khắp nơi. Nhưng mà, đao hạ cũng không có truyền đến vốn có xúc cảm. Cái kia vốn nên bị chém thành hai khúc thiếu niên, tại lưỡi đao chạm đến trước một khắc, thân ảnh lại không có dấu hiệu nào tán loạn, hóa thành vô số chỉ đèn kịt qua đen, hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Hoàn cảnh chung quanh tại lúc này cũng sinh ra kịch liệt biến hóa, nguyên bản hẳn là ban ngày, nhưng giờ phút này lại biến thành nửa đêm, một vòng như máu mạn chẹt treo ở không trung, lộ ra phi thường kỳ dị. Huyễn thuật, bản đại gia thế mà chúng huyễn thuật, là lúc nào? Dạ bù dạ trong lòng hoảng hốt, hắn bỗng nhiên hồi tưởng, lại phát hiện mình căn bản không có phát giác được bất luận cái gì kết ấn động tác, cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Đúng lúc này, không trung xoay quanh quạ đen một lần nữa tụ tập, chậm rãi cấu thành ít chìa thân ảnh. Cặp kia nguyên bản con ngươi đen nhánh bên trong, xoay tròn lấy ba cái câu ngọc. Bất quá cũng liền xuất hiện trong chớp mắt, câu ngọc trực tiếp choáng mở thay vào đó là một cái hình như sở hữu dị kèn đồ án. Ít Triệt trên cao nhìn xuống nói ra, màn dệ kỳ hữu xạ dịn gẳng huyền thuật không cách nào trốn tránh. Chương 142, Tu Cọ Bị chương 142, Tu Cọ Bị ra bụ dạ nhìn chăm chú cặp kia quỷ dị trong mắt màu đỏ ngòm, trong đầu một mảnh anh minh, trong nháy mắt minh bạch cái gì. Cô nộ hạ hữu chỉ hạ nhất tộc xạ dịn gẳng, hắn đương nhiên là có nghe thấy, loại kia nhãn thuật thả ra huyền thuật xa không phải bình thường nhị dạ nhưng so sánh. Nhưng đôi mắt này, đồ án cũng không phải là hắn quen thuộc ba câu ngọc, mà là một loại hắn chưa từng thấy qua hình thái. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm chủ. Là ta xem thường ngươi. Dạ bù dạ từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, ý hắn biết đến, mình từ vừa mới bắt đầu liền phạm vào sai lầm chí mạng. Người thiếu niên trước mắt này căn bản không phải có thể sử dụng lẽ thường ước đoán nhân vật, nếu như hắn không có khinh địch, có lẽ không đến mức nhanh như vậy liền lâm vào đối phương huyễn thuật thế giới. Hắn đem nặng nghề quẻ ỷ kỳ dịch đống nhiên cắm vào bên cạnh trong đất bùn, hai tay cấp tốc kết ấn, cưỡng ép điều động trong cơ thể trả cơ dạ, gầm nhẹ một tiếng, giải. Nhưng mà khi hắn lần nữa mở mắt ra lúc, trung quanh cảnh tượng không có chút nào cải biến, huyết sắc mặt trăng vẫn như cũ treo cao. Dạ bù dạ không tin tà, lần nữa tập trung tinh thần, một lần lại một lần điểm đếm thử phá giải. Nhưng vô luận hắn như thế nào trùng kích, cái này huyễn thuật thế giới đều vững như Thái Sơn, phản phất đã cùng hiện thực triệt để dung hợp, để hắn hết thể cố gắng đều thành phí công. Làm sao có thể? Liền xem như xạ dịn gặng huyễn thuật, cũng không có khả năng đem bản đại gia trói buộc đến loại tình trạng này. Dạ bù dạ rốt cục không cách nào ức chế kinh hãi trong lòng, gầm thét lên tiếng. Lơ lửng ở giữa không trung ý chia, ngựa khí vẫn như cũ bình thản, ngươi tính sai một sự kiện. Đôi mắt này cũng không phải là bình thường xạ gì đặng, với lại, một khi lâm vào sủ khó bị thế giới, ngươi liền không khả năng dựa vào lực lượng của mình đào thoát. Dạ bù dạ trầm mặc. Hắn vẫn không hiểu đôi mắt này đến tột cùng đặc thù ở nơi nào, nhưng sự thật bày ở trước mắt, cái này nhìn như non nớt thiếu niên, quả thật làm cho hắn cái này tại trong núi thây biển máu sông sáo nhiều năm quỷ nhân thúc thủ vô sách. Không đúng, còn có cơ hội. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, hạ cụ khẳng định không có chúng huyễn thuật. Chỉ cần hạ cụ còn ở bên ngoài, chỉ cần hắn có thể kịp thời hướng trong cơ thể mình rót vào trạ cơ dạ, bên ngoài lực tiến hành can thiệp, liền nhất định có thể phá giải cái này đáng chết huyễn thuật. Đây là hữu hiệu nhất phương pháp phá giải. Các loại huyễn thuật giải trừ, hắn thể nhất định phải đem cái này đủ chỉ hạ tiểu quỷ tháo thành tám khối. Ngay tại hắn dấy lên một tia hy vọng trong đáy mắt, ít chia thanh âm vang lên lần nữa, phản phất có thể xuyên thủng ý nghĩ của hắn. Ngươi có phải hay không tại trông cậy vào đồng bạn của ngươi có thể cứu ngươi? Vừa dứt lời, dạ bù dạ chỉ cảm thấy đại não trở nên hoảng hốt. Chờ hắn lần nữa khôi phục ý thức, hết thảy chung quanh long trời lở đất. Huyết nguyệt cùng đêm tối biến mất, thay vào đó là một cái chỉ có hai màu trắng đen đơn điệu không gian, mà chính hắn lại bị gắt gao trói buộc tại một cái băng lãnh trên thập tự giá, không thể động đậy. Ít Triệu thân ảnh chậm rãi từ trong không khí nổi lên, trong tay nắm lấy một thanh sắc bén thái đao, mà không thay đổi đi đến trước mặt hắn, không chút do dự đem lưới đao đâm vào eo của hắn bụng. Ách a! Kịch liệt đau nhức trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, dạ bù dạ đau đến nổi gân xanh, lại gắt gao cắn răng không có kêu lên thảm thiết. Ta nói qua, ngươi không cách nào trốn tránh. Tiếp xuống 72 giờ, ta lại ở chỗ này, dùng cây đao này không ngừng đâm xuyên thân thể của ngươi. Ichia vừa nói, một bên rút ra thái đao, lại tại cùng một vị trí lần nữa đâm vào. Coi như cái thế giới này là hư giả, nhưng ngươi cảm nhận được thống khổ, lại cùng thế giới chân thật giống như lúc. Người tên khốn này, ngươi cho rằng ta đồng bạn sẽ để cho ngươi ở chỗ này tra tấn ta lâu như vậy sao? Dạ bù dạ cắn răng, đằng đằng sát khí. Ichia động tác trên tay không có dừng lại, nhưng như cũ thân mật vì hắn giải thích. Thật đáng tiếc, tại sủ cỏ bị thế giới bên trong, hết thảy đều để ta tới chi phối, vô luận là không gian, vẫn là thời gian, ngươi ở chỗ này cảm nhận được, đối với thế giới hiện thực mà nói, bất quá là ngắn ngủi trong nháy mắt mà thôi. Tinh thần của ngươi, đến tột cùng có thể chống đỡ ngươi tới khi nào đâu? Một đau, lại một đau. Tại một lần lại một lần kịch liệt đau nhức bên trong, dạ bù dạ ý chí bị không ngừng làm hao mòn, rốt cục nhịn không được phát ra thống khổ gào thét. Nhưng càng sâu tuyệt vọng còn tại đằng sau. Hắn kinh sợ phát hiện, chung quanh không gian đen trắng bên trong, xuất hiện trên trăm cái cùng hắn giống như lúc bị đính tại trên thập tự giá người, mà ịt triệt thân ảnh cũng theo đó tăng lên trên trăm cái. Mỗi một cái ịt triệt đều đang lặp lại lấy động tác giống nhau, mà vô luận cái nào dã bù ra bị đâm trúng, cái kia phần không có gì sánh kịp đau đớn, cuối cùng đều sẽ điệp ra tại một mình hắn trên tinh thần. Vô luận cái nào phân thân bị đâm, đau nhức sở đôn là từ bản thân hắn đến gánh chịu. Trong lúc nhất thời, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết tại mảnh này tuyệt vọng trong không gian quanh quẩn, phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh. Tia sáng đột nhiên sáng lên, phảng phất một trận nam kha đại ngộ. Dạ bù dạ hai mắt trải rộng tơ máu, thân thể run rẩy kịch liệt lấy, đột nhiên bổ nhào về phía trước, hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, từng ngụm địa thở hổn hển. Dạ bù dạ tiên sinh ngài thế nào? Hạ cù quen thuộc mà thanh âm lo lắng tại vang lên bên hai, tay hắn cầm cù nải, bày ra phòng ngự tư thái ngăn tại dạ bù dạ trước người, một bên cảnh giác nhìn chằm chằm đối diện địch nhân, một bên lo âu nhìn xem dạ bù dạ. Tại hạ cù thị giác bên trong, hết thảy đều quỷ dị tới cực điểm. Ngay tại vừa rồi, cái kia cổ nổ hạ thiếu niên nói xong ngươi không có cự tuyệt chỗ chống về sau, luôn luôn cường hãn dạ bù dạ tiên sinh tựa như là đột nhiên chúng ta. Thân thể nhoáng một cái, cứ như vậy thẳng tắp địa quỳ xuống, phản phát sinh bệnh nặng. Dạ bù dạ hai tay chống đất, cái kia thanh phân lượng kinh người quệ ỷ kỵ dịch liền lặng lặng địa nằm ở một bên. Một loại phát ra từ sâu trong linh hồn hoảng sợ cảm giác, để hắn lạnh cả người. Mình, căn bản cũng không có cùng đối phương giao thủ. Từ đầu tới đuôi, cũng chỉ là ảo giác. Từ mình cùng đối phương đối mặt một khắc kia trở đi, không, thậm chí khả năng sớm hơn, mình liền đã triệt để lâm vào đối phương trong khống chế. Quái vật, tên tiểu quỷ này là cái so hạ cũ càng thêm thâm bất khả chắc quái vật. Cách đó không xa Ichia, mặc dù vẫn như cũ đứng nghiêm, nhưng sắc mặt lại lộ ra một tia mắt trần có thể thấy mọi mệt, ánh mắt thậm chí có trong nháy mắt trì trệ. Đây là hắn lần thứ nhất trong thực chiến vận dụng mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gặng năng lực. Hắn biết rõ, dạ bù dạ là thân kinh bách chiến cường giả, nếu như không thể một chiêu chế địch, một khi lâm vào chiến đấu, đối phương coi như không địch lại, cũng có xác suất có thể toàn thân trở ra. Càng nguyên nhân chủ yếu là, dạ bù dạ bên người cái kia dung mạo tú mỹ thiếu niên, trực giác nói cho hắn biết, thiếu niên này mang tới uy hiếp, có lẽ so dạ bù dạ bản thân càng lớn. Một khi lâm vào một đối hai cục diện, liền sẽ trở nên không dứt. Mặc dù phụ thân cùng sư phụ đều từng khuyên bảo qua hắn, chỉ có thể là tránh cho sử dụng loại lực lượng này, nếu không sẽ ra tốc đi hướng ngủ. Nhưng vì bạn vô nhất thất hoàn thành nhiệm vụ, điểm ấy hy sinh là cần thiết. Bây giờ đại cục đã định, ít chia giữ vững tinh thần, từng bước một tới gần, ngoan ngoãn đi theo ta đi, hổ cả đại nhân mời nhưng không phải là các ngươi có thể cự tuyệt. Chương 143, thiên tài VS thiên tài chương 143, thiên tài VS thiên tài đấu kia dạ bụ dạ cảm giác tinh thần của mình phòng tuyến đang tại từng tấc sụp đổ, tùy thời đều có thể triệt để sụp đổ. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem cái kia vẫn như cũ kiên định ngăn tại trước người mình thanh tú bóng lưng, trong giọng nói mang theo ngay cả mình cũng chưa từng phát giác ôn hòa. Haku, ngươi mau chạy đi. Những năm này, nhờ có ngươi. Ngươi quá đơn thuần, đừng lại bị người tùy tiện lợi dụng. Lời nói này, không giống như là quỷ nhân dạ bù dạ sẽ nói, càng giống là một phần ẩn tàng tình nghĩa. Haku phảng phất không có nghe thấy hắn, thân hình vẫn như cũ bất động như núi, chỉ là hốc mắt có chút phím hồng. Một giây sau, hắn một tay kết ấn, thân ảnh hóa thành một đạo nhanh chóng tàn ảnh, dứt khoát quyết nhiên xông về Ichia. Dạ bù dạ tiên sinh, ta tuyệt sẽ không để ngài chết. Dạ bù dạ muốn ngăn cản, đã không còn kịp rồi. Hắn vô ý thức hướng phía trước vươn tay, ý đồ bắt lấy cái gì, lại trực tiếp mới ngã trên mặt đất. Hết thảy chung quanh bắt đầu trời đất quay cuồng, tầm mắt lâm vào hắc ám, tại triệt để hôn mê trước đó, trong miệng hắn còn tại lẩm bẩm đọc lấy cái tên đó, Hạ Cụ. Hạ Cụ không quan tâm, phía trước xông quá trình bên trong, thuật thức liền đã phát động, mảng lớn xương mù dày đặc lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng tản ra, cấp tốc bao trùm phương viên trong vòng trăm thước, đem hết thảy đều bao phủ tại một mảnh trắng xóa bên trong. Ichia xạ dìn gẳng bắt lấy thân ảnh của đối phương, nhưng ngay tại hắn xuất ra phi tiêu, dự định cận thân giao phong cùng sử dụng xạ dìn gẳng thực hiện huyễn thuật một khắc này, Hạ Cụ thân ảnh không có dấu hiệu nào từ trong tầm mắt của hắn biến mất. Thật nhanh. Ichia không khỏi tán thưởng một câu. Tốc độ này không giống như là phổ thông thuấn thân thuật, ngược lại là một loại mượn nhờ xương mù đến di động xương mù thuấn thân. Cho dù là tại xạ dìn gẳng nhìn rõ dưới, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bắt được một cái mơ hồ quy tích. Bất quá, chỉ là dạng này ngược lại cũng không đến mức để hắn thần trường. Trong mắt ba cái câu ngọc không ngừng chuyển động. Cẩn thận phân tích trong xương mù mỗi một tơ chạ cờ dạ lưu động, tuyệt đối sẽ không để ngươi tổn thương dạ bù dạ tiên sinh. Thanh âm phảng phất từ bốn phương tám hướng truyền đến, chợt xa chợt gần. Ngay sau đó, một bóng người tại trong xương mù dày đặc buổi sáng chợt tối, mấy chục chi củ nải xuyên thấu xương mù, hướng phía ịt triệu quanh thân từng cái chí mạng bộ vị nổ bắn ra mà đến. ít chia ánh mắt tinh chuẩn địa bắt được mỗi một cây cù nải quy tích, hắn thậm chí không có có hành động lớn, chỉ là cổ tay nhẹ lật, dùng trong tay phi tiêu thoải mái mà đem tất cả công kích từng cái đó đỡ, đánh rơi, phát ra liên tiếp thanh thúy kim loại tiếng va chạm. Đúng lúc này, một cỗ hàn khí thấu xương xen kẽ tại trong xương mù dày đặc, nhiệt độ đột nhiên hạ xuống. Bí thuật, ma kính băng tinh em dương mạ kỳ hít. Nương theo lấy hạ cụ quắc khẽ, từng mặt từ băng ngưng tụ hình thành trong suốt băng cả gệ mì lấy ít chia làm trung tâm, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại từng cái phương vị, đem hắn triệt để phong tỏa tại một cái băng thế giới bên trong. Đây là nguyên lai là huyết kế giới hạn âm dương kẹt cải gần cái ni ra. Ít chia phân tích, trong đầu nhanh chóng nghĩ đến đối sách. Hạ cụ thân ảnh phản chiếu tại mỗi một mặt băng trong kính, hắn bắt đầu ở từng mặt tấm gương ở giữa cao tốc xuyên qua, tốc độ nhanh đến phảng phất có vô số cái phân thân đồng thời tồn tại. Lần này là hắn lần thứ nhất không lưu chỗ chống bật hết hỏa lực, không giữ lại chút nào. Nếu như giờ phút này dã bù dạ là thanh tỉnh, hắn nhất định sẽ khiếp sợ phát hiện mình cho tới nay coi là công cụ thiếu niên, bởi vì thủ hộ hắn mà thời gian chiến tranh phát huy ra viễn siêu ngày thường, làm cho người e ngại lực lượng. Đối mặt loại chiến thuật này, ít chia lựa chọn trực tiếp nhất hữu hiệu ứng đối phương thức, hỏa độn âm dương cả tổng phượng tiên hỏa thuật. Hắn cấp tốc kết ấn, từ trong miệng thoát ra từng đoàn hỏa cầu, liên tiếp không ngừng mà đụng vào phụ cận băng cả gệ mì bên trên. Băng cả gệ mì mặc dù kiên cố, nhưng ở thuộc tính tương khắc cường đại hỏa độn âm dương cả tổng trước mặt, cũng vẹn vẹn giữ vững được một cái chớp mắt liền hiện đầy vết dạng, lập tức xoạt một tiếng hỏng mất, sau đó cấp tốc hòa tan thành nước. Bất quá, không đợi hỏa diễm nhiệt độ triệt để xua tan hàn khí, trung quanh hàn ý ngược lại càng thêm nồng đậm. Càng nhiều băng cả gệ mì đột ngột từ mặt đất mọc lên, thậm chí ngay cả không trung đều lơ lửng lên rất nhiều băng cả gệ mì, tổ thành một cái càng thêm phức tạp, không góc chết lưới bao vây. Không có đối kháng chính diện dự định à? Xem ra hắn cũng phân tích ra năng lực của ta. Ít triệt trong lòng thầm nghĩ, hắn hiểu được đối phương là muốn lợi dụng sương mù cùng hàn khí điệp ra hoàn cảnh, mức độ lớn nhất địa hạn chế xạ dìn gẳng năng lực, lại dùng không cách nào dự đoán công kích tới tiêu hao mình. Bí thuật tiên sát thủy tượng. Ngay tại hắn suy tư trong nháy mắt, trong sương mù truyền đến một trận rất nhỏ bọt nước bắn tung tóe âm thanh, giống như là có người mặc lốp gô dẫm đạp ở trên mặt nước. Đồng nhiên, trong sương mù trình độ cấp tốc ngưng kết, hóa thành lấy ngàn mà tính băng châm, phô thiên cái địa hướng phía ít triệt nổ bắn ra mà đến. Trận thế kia đủ để đem bất luận kẻ nào trong nháy mắt bắn thành cái sảng. Trong chớp mắt, ít triệt thân ảnh liền bị dày đặc băng châm triệt để xuyên qua, đâm thành một cái con nhím. Nhưng mà không có máu tươi chảy ra. Theo bành một tiếng vang nhỏ, bị đâm xuyên ít triệt hóa thành một đoạn đứt gãy gỗ thô rớt xuống đất. Thế thân thuật âm dương của Jimmy, mà ẩn thân vu mô khối băng trong kính hạ cụ, đột nhiên cảm thấy phía sau phát lạnh. Hắn chỗ băng cả gậy mỉ trong nháy mắt vỡ vụn, một cái tay giống như quỷ mị nô ra, tinh chuẩn địa bắt lấy hắn sau cổ áo. Ít triệt thanh âm tại hắn sau thay vang lên, chiêu thức của ngươi ta đã xem thấu. Cũng không thấy. Bị bắt lại cổ áo hạ cụ nhẹ giọng nói ra, thân thể hóa thành một đoàn hình người nước, xoắn một cái tán loạn trên mặt đất. Chân chính sát chiêu, tại thời khắc này giáng lâm. Ít chìa sau lưng, một mặt băng cả gệ mì lặng yên im lặng ngưng kết thành hình, từ trong kính nô ra một cái trắng non tay, đột nhiên bắt lấy bờ vai của hắn. Ta mặc dù không muốn thương tổn bất luận kẻ nào, nhưng cũng tuyệt sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương dã bù dạ tiên sinh. Hạ cụ thanh âm băng lãnh mà kiên định, mang theo một tia thương xót, cho nên ta chỉ có thể giết chết ngươi. Vừa dứt lời, một luồng hơi lạnh từ trong lòng bàn tay hắn bạo phát đi ra, cực thấp nhiệt độ thuận ít chìa bả vai cấp tốc lan tràn đến toàn thân. Chỉ ở mấy giây ở giữa, ít chìa cả người liền bị ngưng kết tại một khối lớn trong suốt sáng long lanh kiên băng bên trong, trên mặt kinh ngạc biểu lộ đều bị hoàn mỹ phong tồn. Vĩnh biệt. Hạ cụ nhẹ giọng cáo biệt, vung tay ném ra một cây cu nải, tinh chuẩn địa thứ tại khối băng trung tâm. Sau một khắc, cả khối kiên băng nổi lên hiện ra mạng nhện dày đặc vết nứt. Giang giác. Phanh. Khối băng triệt để vỡ vụn, hóa thành vô số lóe sáng nhỏ khối băng, rơi lả tả trên đất. Ngay tại hạ cụ coi là hết thảy đều đã kết thúc, căng cứng thần kinh thoáng buông lỏng, chuẩn bị xoay người đi cứu chữa dã bù dạ thời điểm, một cỗ quen thuộc làm người sợ hãi cảm giác từ phía sau lưng đánh tới, nương theo lấy ít chìa cái kia trầm thấp mà bình tĩnh lời nói. Mỗi người đều có muốn bảo vệ đồ vật, vô luận đúng sai, bởi vì đây chính là người. Hạ cụ con người đột nhiên co lại, cơ hồ là bằng vào bản năng chiến đấu, trở tay đem trong tay cụ nải hướng vị trí hậu tâm đâm tới. Nhưng mà ngay tại cụ nải sắp chạm đến ít chìa thân thể một chớp mắt, ít chìa toàn bộ thân thể phốc một tiếng, hóa thành vô số chỉ màu đen qua đen, hướng về bốn phương tám hướng kinh hoàng tàng ra. Cùng lúc đó, trung quanh băng cả đêm mì, sương mù dày đặc, toàn bộ thế giới cũng bắt đầu như bị hòa tan vật mèo, biến hình. Huyễn thuật. Hạ cụ la thất thanh, đến cùng là lúc nào? Tại ngươi cùng ta đối mặt một khắc này, ngươi cũng đã thua. Chương 144, trở về chương 144, trở về từ chiến đấu bắt đầu đến kết thúc, hạ cụ mỗi một bước đều rất hoàn mỹ, vô luận là chiến thuật chế định vẫn là nắm chắc thời cơ, đều cho thấy viễn siêu tuổi của hắn mới có thể. Ít chia thậm chí đang nghĩ, đổi lại là 10 tuổi mình, cũng chưa chắc có thể làm được so với hắn tốt hơn. Chỉ là có chút thời điểm, huyết kế giới hạn âm dương kẹt cải gần cải cũng là tồn tại chuỗi thức ăn. Tại siêu cao huyễn thuật tiên phú và xạ dìn gẳng tăng phúc dưới, đủ để tại trong chớp mắt san bằng tất cả chiến thuật cùng kỹ xảo. Huyễn thuật thế giới bên trong, Hạ Cụ ý đồ ngưng tụ trả cờ dạ giải trừ huyễn thuật, lại kinh hãi phát hiện thân thể của mình đã không nghe sai khiến. Hắn cúi đầu nhìn lại, hai tay của mình, thân thể, vậy mà đều biến thành nhẹ nhàng trăng giấy, theo gió nhẹ khẽ đung đưa. Trung quanh tia sáng cấp tốc cám trầm xuống tới, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch mở nhạt. Huyễn thuật khí giản đủ ải. Hạ Cụ hai chân bắt đầu nhóm lửa diễm, mặc dù cũng không phải là chân thực, lại mang đến thật sự thực thiêu đốt càng khủng bố hơn thống khổ. Hỏa diễm im lặng lan tràn lên phía trên, đem thân thể của hắn từng tấc thôn vệ. Làn da bị đốt cháy lên đau nhức, để hạ cụ toàn thân kịch liệt run rẩy, hắn hiểu được, hết thảy đều kết thúc. Tại ý thức bị triệt để nuốt hết một khắc cuối cùng, hắn dùng hết còn sót lại tất cả tinh thần lực, từ yết hầu chỗ sâu gạt ra sau cùng chấp niệm. "Đừng, chớ làm tổn thương Dạ Bù Dạ tiên sinh." Thanh âm tiêu tán về sau, hết thảy trở về bình tĩnh. Trong hiện thực, Hạ Cụ chớp mắt, thẳng tắp địa hướng về sau ngã xuống. Ít Chia đưa tay giúp đỡ hắn một cái, để hắn nhẹ nhàng địa nằm trên mặt đất. Nhìn xem thiếu niên tấm kia bởi vì thống khổ mà có chút vặn mèo, lại như cũ lưu lại vẻ kiên nghị gương mặt, Ít Chia đứng ở bên cạnh hắn, thấp giọng cảm khái một câu, coi như đến loại thời điểm này, cũng vẫn như cũ muốn bảo vệ mình muốn người bảo vệ sao. Đúng lúc này, trung quanh trong rừng cây truyền đến một trận rất nhỏ cành lá lắc lư âm thanh. Một cái thanh âm quen thuộc mang theo vài phần trêu chọc ý vị vang lên bắt đầu, nhiệm vụ kết thúc rồi à? Thật không hổ là ngươi à, Ít Chia, ngay cả vụ ẩn quỷ nhân, bọn mổ xì ra vụ ra loại cường giả cấp bậc này, cũng vẫn là thua ở thủ hạ ngươi. Mang theo mặt mèo mặt nạ thân ảnh từ thân cây sau đi ra, xem xét liền là Cô Nộ Hạ Ạ Bụ. Ít Chia hơi kinh ngạc, lập tức nhận ra đối phương, hỏi: "Dạ Mạ Tổ tiền bối, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây?" "Là đệ ngũ mệnh lệnh." Dạ Mạ Tổ giải thích nói, hắn lo lắng một mình ngươi ứng phó không được, cho nên để cho ta từ một nơi bí mật gần đó chờ lệnh, tùy thời chuẩn bị trợ giúp, dù sao, đối thủ thật không đơn giản. Nói xong, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong giọng nói mang tới một điểm chua chua hương vị, nửa đùa nửa thật địa bổ sung một câu: "Làm hồ ca đại nhân đệ tử duy nhất, cái này đãi ngộ quả nhiên cùng chúng ta những này phổ thông cấp dưới hoàn toàn không giống a, ta nếu là tiếp vào loại nhiệm vụ này, cũng sẽ không có tiền bối ở phía sau hộ giá hộ tống." Ít Chia nghe vậy im lặng, đành phải cười xấu hổ cười. Trong lòng của hắn cảm kích sư phụ quan tâm, nhưng cùng lúc, một tia thuộc về thiên tài kiêu ngạo cũng làm cho hắn có chút không phục. Hắn tin tưởng, nếu như là Sĩ Sĩ ca đến chấp hành nhiệm vụ lần này, sư phụ chắc chắn sẽ không lại phái Dạ Mạ Tổ tiền bối theo ở phía sau. "Tốt, nói giỡn mà thôi." Dạ Mạ Tổ phi thường già dặn địa từ bên hông nhẫn cụ trong túi móc ra hai cây đặc chế trói buộc dây thừng, đem bên trong một cây ném cho Ít Chia. Hắn đi đến Hạ Cụ bên người, một bên thuần thục đem buộc chặt bắt đầu, vừa nói: "Đệ ngũ từng có mệnh lệnh, cái này nhỏ." "A không đúng, là thiếu niên này, cũng muốn cùng một chỗ mang về." Nói lên đến, hắn thật sự dài rất giống nữ hài tử, tình báo nếu như không phải liên tục xác nhận, ta khẳng định sẽ làm sai. Ít Chia cũng đi đến hôn mê Dạ Bù Dạ bên người, làm lấy giống nhau sự tình, hỏi: "Sư phụ có hay không từng đề cập với ngài, đem bọn hắn mang về là vì cái gì?" "Ai biết được." Đệ ngũ suy tính, không phải chúng ta có thể đoán bừa. Dạ Mạ Tổ nói ra. Ít Chia ngẫm lại cũng thế, liền không hỏi thêm nữa. Hai người phân công minh xác, Dạ Mạ Tổ dù sao cũng là tiền bối, niên kỷ cũng càng dài, Dạ Bù Dạ cái này chịu nặng trọng lượng tự nhiên là giao cho hắn. Mà Hạ Cụ chỉ là cái 10 tuổi thiếu niên, thân hình nhẹ nhàng linh hoạt, Ít Chia nâng lên đến dễ dàng nhiều. Nghĩ như vậy, Ít Chia cũng không thể không thừa nhận, Dạ Mạ Tổ tiền bối đến hoàn toàn chính xác mất đi rất nhiều phiền phức, bằng không hắn muốn đem hai cái mất đi ý thức người đồng thời mang về thôn, chỉ sợ phải hao phí mấy lần thời gian cùng tinh lực. Đường về quá trình phi thường thuận lợi. Tại ngày thứ 2 vào lúc giữa trưa, hai người liền xuyên qua Cổ Nộ Hạ đại môn. Dạ Bù Dạ cùng Hạ Cụ tổ hợp này, tại toàn bộ lộ trình bên trong đều không có dấu hiệu thức tỉnh. Huyễn thuật đối tinh thần đả kích là to lớn, nhất là Dạ Bù Dạ. Hắn thừa nhận cũng không phải bình thường huyễn thuật, mà là mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gặng thi triển sủ qua mi. Loại kia thế giới tinh thần tra tấn, đủ để phá vỡ bất kỳ một cái nào ý chí không kiên người. Ít Chia cùng Dạ Mạ Tổ trước đem hai người giao tiếp cho Cổ Nộ Hạ ngục giam trông coi bộ đội, sau đó liền ngựa không dừng vó địa đi vào hổ cả văn phòng phục mệnh. Làm ẻn gì nghe xong Ít Chia đối quá trình chiến đấu kỹ càng báo cáo về sau, đưa tay ngay tại đầu hắn bên trên tức giận vỗ một cái. "Ta không phải khuyên bảo qua ngươi, tận lực không nên dùng mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gặng năng lực sao? Bằng thực lực của ngươi, hẳn là có cái khác càng ổn thỏa phương pháp có thể giải quyết bọn hắn à?" Ít Chia ngại ngùng cười cười, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, hắn cũng biết sư phụ lo lắng, nhưng hắn chỉ là muốn dùng hoàn mỹ nhất, nhanh chóng nhất phương thức hoàn thành nhiệm vụ. Enji nhìn xem hắn cái bộ dáng này, cũng không muốn tiếp tục giáo dục, thở dài, thì thầm sau khi, ngựa khí hòa hoãn lại, thôi, có được lực lượng như vậy lại bị hạn chế sử dụng, đích thật là kiện rất khó chịu sự tình, ngươi yên tâm, sư phụ sẽ không để cho ngươi biến thành mù lòa, à, đúng, còn có Xì Xì cũng giống vậy. Xì Xì có được mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gặng sự tình, thống nhất phái bên trong vẫn là có một bộ phận hạch tâm thành viên là biết đến, chỉ bất quá không ai biết năng lực của hắn là cái gì. Bởi vì Enji xuống từ mệnh lệnh, CC bảo trì rất khá, coi như thân như huynh đệ chia, cũng không có để lộ ra đi. Dù sao Việt Thiên Thần Âm Dương có tòa mà sủ cả mỹ có thể nói là thuộc về Cổ Nộ Hạ một đại sát khí. Sư phụ hiểu rất rõ mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gặng sao? Ít Chia bén nhạy bắt lấy trong lời nói trọng điểm, tò mò hỏi: "Thôi đi, hiểu sơ, tiểu hài tử đừng hỏi nhiều như vậy." Enji khoát tay áo, cười mắng một câu, sau đó, hắn cũng đúng giả mạ tổ trợ giúp làm việc biểu thị ra khẳng định cùng khen ngợi, liền cho hai người nửa ngày nghỉ đi chỉnh đốn. Mình thì một lần nữa đầu nhập cũng không mất vào công việc thường ngày. Liên quan tới Dạ Bù Dạ cùng Hạ Cụ, hắn tuyệt không nóng nổi. Chúng sủ có mị người, tinh thần không có mấy ngày thời gian căn bản không khôi phục lại được. Hắn cần thời gian, trước hảo hảo mài một cái gia hỏa này xâm nhập thực chất bên trong gia tính, sau đó tại hợp thời xuất hiện ở trước mặt hắn, đem thu phục, dạng này về sau mới có thể sử dụng đến an tâm. Chương 145, Hồ Cạ tới cửa chương 145, Hồ Cạ tới cửa trong vòng một tháng sau đó, tại ẻn dị duy trì dưới. Đạn Dồ cũng bắt đầu quyết đoán, bắt đầu đưa ánh mắt nhìn về phía những cái kia phân ly ở ngũ đại ẩn thôn hệ thống bên ngoài ưu tú lì ra. Dù tổ chức trong căn cứ như thế góp nhặt nhiều vô số kể tình báo, thật to nho nhỏ nhận thôn tình báo hoặc nhiều hoặc thiếu đều có liên quan đến. Thu nạp mục tiêu chia hai khối, một liền là phản bội lì ra, cần đi qua ước định khảo hạch, hợp cách mới có thể bắt đầu sơ bộ tiếp xúc. Thứ hai, liền là một chút nhỏ nhẫn thôn bên trong có tài nhưng không gặp thời nị dạ. Công việc này tất nhiên sẽ càng thêm thuận lợi. Tục ngữ nói, chỉ cần cái quốc vùng thật tốt, không có góc tường đảo không ngã, cổ nộ hạ làm giới nị dạ công nhận quái vật khổng lồ, nó ném ra cành ô lưu bản thân liền là một loại khó mà kháng cự dụ hoặc. Rất nhiều tại nhiều lần giới nị dạ đại chiến trung gian kiếm lời thụ tán phá thôn nhỏ, bọn hắn một bên thống hận lấy đại quốc bá đạo, một bên lại tại ở sâu trong nội tâm cảm thán, vì sao mình không phải sinh ra ở cường đại như vậy trong thôn, thưởng thụ an ổn cùng bình quang. Bây giờ, một cái có thể thay đổi thân phận, dung nhập cổ nộ hạ cơ hội liền bày ở trước mắt, trừ phi là đối cố hương có khắc cốt minh tâm giảng một người, nếu không bất kỳ một cái nào có chút thấy sang người, đều sẽ khát vọng đi vào cổ nộ hạ bắt đầu cuộc sống mới. Đương nhiên, chuyện này gấp không được, nhất định phải tiến hành theo chất lượng, dù sao trong thôn cư dân cùng nhị dạ đối ngoại lai người trời sinh liền mang theo một tia bài xích. Cùng lúc đó, tại cổ nộ hạ một chỗ đặc chế nhà giam ở trong, dạ bù dạ tinh thần đã khôi phục lại, nhưng thân thể lại bị đặc chế câu thúc áo trói như cái bánh trưng, không thể động đậy. Hắn tin cậy nhất quẻ ỷ kỳ dịch đã sớm bị lấy đi, không biết tung tích, nhà tù bên ngoài còn có hai tên khảo vấn bộ nhị dạ 24 giờ thay phiên trông coi. Tại dạng này tường đồng bách sắt dưới, không tồn tại bất luận cái gì thoát đi khả năng. Ngoại trừ ăn uống ngủ nghỉ bên ngoài, dạ bù dạ mỗi ngày có thể làm, liền là nằm tại băng lãnh ván giường bên trên, xuyên thấu qua chỗ cao song sát, ngơ ngác nhìn qua bên ngoài đã hình thành thì không thay đổi bầu trời. Nguyên bản hắn là rất không phối hợp, cũng căn bản không sợ chết, giống một đầu thú bị nốt, dùng hết khí lực chửi mắng, gào thét, tuyên bố muốn để cổ nổ hạ trả giá đắt. Nhưng không ai để ý tới hắn, dần dần, phí công giấy rửa tiêu ma khí lực của hắn, sao động tâm cũng bắt đầu yên tĩnh lại. Trong lòng duy nhất còn lại, liền là đối hạ cụ lo lắng. Cũng không biết cái đứa bé kia hiện tại thế nào. Là cũng giống như mình bị giam tại cổ nổ hạ, vẫn là bị đưa đến địa phương khác. Hắn có bị thương hay không? Vô số suy nghĩ xoay quanh tại não hải, để hắn không được an bình. Giờ phút này, đang đứng ở chạy không trạng thái dạ bụ dạ chợt nghe nhà tù truyền ra ngoài đến tiếng bước chân cùng xiển xích băng động. Hắn cảnh giác địa nghiêng đầu, trông thấy nặng nề sắt cửa được mở ra, một cái thân mặc màu đen ngự thần bảo nam nhân xa lạ chậm rãi đi đến. Nam nhân sau lưng còn đi theo một cái hắn từng có gặp mặt một lần, trên mặt có sẹo khảo vấn bộ chủ quản, mọ gì nội ỉ bị kỳ. Hỗn đản. Dạ bụ dạ cơ hồ là bản năng từ ván giường bên trên đánh ngồi dậy đến, cứ việc bị trói buộc lấy, khí thế lại không giảm chút nào, sắc mặt khó coi địa mắng to, các ngươi bọn gia hỏa này đến cùng muốn đối bản đại gia làm cái gì? Muốn giết cũng nhanh chút độc thủ, đừng lề mà lề mề. Mọ gì nội ý bị kỳ mặt không thay đổi đi lên trước, một tay lấy hắn theo về trên giường, động tác gọn gàng mà linh hoạt. Hắn từ trên cao nhìn xuống dạ bù dạ, lạnh giọng khiển trách quá mắng, chú ý ngươi tìm tử, phản bội lý dạ, lại để cho ta nghe được ngươi tại hổ cả trước mặt đại nhân phát ngôn bừa bãi, không phải ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là chân chính thống khổ. Hổ cả. Dạ bù dạ sững sờ, ánh mắt vượt qua ý bị kỳ bà bay, một lần nữa rơi vào phía sau hắn trên người nam nhân kia. Nguyên lai hắn liền là trong truyền thuyết đệ ngũ hổ cả. Tốt, ý bị kỳ. Nơi này liền giao cho ta. En gì thanh âm bình tĩnh, ngươi lui xuống trước đi đi, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. Là, hô cả đại nhân. Y bị ký nhẹ gật đầu, trước khi đi lại dùng ánh mắt cảnh cáo chừng mắt liếc dạ bù dạ, mới nhanh chân rời đi nhà tù, đều lần nữa đóng lại cửa sắt. Trong phòng giam trong lúc nhất thời chỉ còn lại có hai người, dạ bù dạ cùng En gì ánh mắt lần thứ nhất trên không trung giao hội. Ta mới không quản ngươi có đúng hay không hô cả, dạ bù dạ dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, ngựa khí tràn đầy khiêu khích, ta rất hiếu kỳ, bản đại gia là nơi nào trêu chọc đến ngươi? Tại sao phải đem ta bắt tới đây? En gì hai tay ôm ngực, trên mặt mang một tia như có như không tiểu dung, chậm rãi đi đến bên giường, xem ra một tháng này cầm đoán, vẫn không thể nào hoàn toàn mài rơi ngươi lệ khí, bất quá, cũng là tại dự liệu của ta bên trong. Dạ bù dạ từ trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, đem đầu ngẩng về phía một bên. Về phần ngươi nói trêu chọc, cũng là chưa nói tới. En gì không thèm để ý chút nào thái độ của hắn, phối hợp nói ra, con người của ta, từ trước đến nay tương đối yêu quý nhân tài, giống như ngươi tinh thông thủy độn cùng ám sát thuật chuyên gia, còn có cái kia có được băng độn âm dương hỉ tổn huyết kế giới hạn âm dương cặp cái gần cái nam hải, ta cảm thấy rất hứng thú. Dạ bù dạ bỗng nhiên quay đầu trở lại, trong mắt bắn ra lửa giận cùng đội vàng, ngươi đem hạ cụ thế nào? Hắn ở đâu? En gì tiếu dung không thay đổi, thậm chí hướng hắn đến gần một bước, thấp giọng, yên tâm, chân quý như vậy công cụ, ta nhưng không nỡ giết rời, tình cảnh của hắn cùng ngươi không sai biệt lắm, đều bị hảo hảo mà bảo hộ đây. Hắn là vô tội, thả hắn. Dạ bù dạ ngữ khí lần thứ nhất rút đi tùy tiện, bình tĩnh lại. Ha ha, thật không nghĩ tới, lừng lấy đại danh vụ ẩn quỷ nhân cũng sẽ như thế vì người khác suy nghĩ. En gì khép cười một tiếng, trong lời nói mang theo một tia trêu chọc. Bất quá, ngươi bộ dáng bây giờ, trái ngược với cái ngây thơ tiểu quỷ, cùng đề cập với ta yêu cầu, không bằng trước hết nghĩ nghĩ, chính ngươi muốn làm sao thoát ly cái này khốn cảnh. Dạ bù dạ không phải ngu xuẩn, đối phương tốn công tốn sức bắt bọn hắn, lại đem hắn phơi ở chỗ này một tháng, hiện tại vị này hổ cả tự mình hiện thân, kết hợp vừa rồi cái kia phiên ái tài ngôn luận, nó mục đích chỉ cần có đầu óc đều đoán được. Ta khuyên ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Hắn không chút do dự cười nhạo nói, ngươi cho rằng bản đại gia là hạng người gì, ta cũng không thói quen cho người ta làm chó. Bị như thế dứt khoát cự tuyệt, En gì lơ đễnh, biểu lộ đều không có chút nào cải biến, tiếp tục nói, làm chó. Không, cô nộ hạ không cần chó vậy đôi mừng chủ chó, ta cần chính là sói, là có thể vì ta sẽ nát hết thể địch nhân sản dù an ổn. Có ý tứ gì? Dạ bù dạ nhăn nhăn lông mày. Ta điều tra qua quá khứ của ngươi, dạ bù dạ, giấc mộng của ngươi là cải biến cái kia được xưng là làng xương mù đẫm máu cố hương, đúng không? En gì lời nói giống một con dao giải phẫu, tinh chuẩn địa xé ra dạ bù dạ sâu nhất vết sẹo. Thật đáng tiếc, ngươi thất bại, bởi vì ngươi chỉ có lực lượng, nhưng không có căn cơ, càng không có một cái nào cường đại hậu thuẫn đến ủng hộ ngươi, ngu xuẩn đến muốn bằng sức một mình đi khiêu chiến một cái truyền thừa đã lâu nhận thôn hệ thống. Cho nên ngươi thất bại, với lại bị bại rất triệt để, cuối cùng giống chó nhà có tang chạy trốn từ phía. Lần này không lưu tình chút nào phân tích, để Dạ Bụ Dạ hai mắt trở nên xích hồng, ngươi muốn chết. Chỉ bằng ngươi bây giờ, có thể giết không được ta. Enji hoàn toàn không thấy uy hiếp của hắn, ngữ khí bình tĩnh như trước. Thu hồi ngươi cái kia vô năng phẫn nộ, hảo hảo nghe ta nói tiếp, có lẽ ta có thể cho ngươi mang đến người khác vĩnh viễn đều không cho được ngươi đổ vật. Chương 146, khởi động lại nhân sinh cơ hội. Chương 146, khởi động lại nhân sinh cơ hội. Dạ Bụ Dạ ý đồ xem thấu người nam nhân trước mắt này ý tưởng chân thật, lại phát hiện mình làm hết thảy đều là phí công. Với lại thần kỳ là đối phương nói chuyện ngữ tốc không đội không chậm, lại mang theo một loại vô hình cảm giác áp bách, lại dẫn một loại đặc biệt khí chàng cùng ma lực, để hắn cảm thấy rất biệt khuất, nhưng lại không thể không thuận đối phương mạch suy nghĩ tiếp tục nghe tiếp. Chẳng lẽ đây chính là thượng vị giả khí tức sao? Enji tựa hồ rất hài lòng hắn thời khắc này phản ứng, tiếp tục nói, lưu vong nhị giả tiếp sống có bao nhiêu gian khổ, ngươi hẳn là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, giống lục bình không dễ, bốn phía phiêu bạn, chỉ có một thân thực lực, lại vì sinh kế, không thể không khuất thân tại một chút bất nhập lưu tiểu nhân vật thủ hạ làm việc, cái loại cảm giác này, có phải hay không rất buồn nôn? Dạ Bụ Dạ trầm mặc không nói, nắm chắc xong quyền lại bại lộ nội tâm của hắn không cam lòng. Buồn nôn? Nào chỉ là buồn nôn? Hắn mò mồ si Dạ Bụ Dạ là ai? Đã từng vụ ẩn nhẫn đao thất nhân chúng, là đứng tại nhẫn thôn đỉnh một nhóm tinh anh. Hắn có thể vì cường giả hiệu lực, cho dù là chết tại cả mệnh lệnh dưới cũng không có chút nào lời oán giận. Nhưng hắn không thể chịu đựng được đem đao của mình vung hướng những cái kia không có chút giá trị mục tiêu, chỉ vì đổi lấy mấy trương đáng thương tiền mặt. Từ khi bị in dấu lên phản bội nhị dạ nhãn hiệu, hắn theo đuổi nhị dạ chi đạo, liền cách hắn càng ngày càng xa. Ta không ngại đem lời nói đến hiểu hơn một chút. Ẩn gì trong thanh âm lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ quyền uy. Cổ nộ hạ đang tiến hành một trận biến đổi, mục tiêu của chúng ta sớm đã không phải trông coi hỏa quốc cái này một mẫu ba phần đất, ta cần thu nạp lực lượng cường đại hơn. Vô luận cố lực lượng này đến từ phương nào, cũng vô luận hắn đi qua thân phận là cái gì, cho dù là phản bội lý dạ, mà ngươi, Dạ Bụ Dạ, sẽ là cái thứ nhất. Dạ Bụ Dạ đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, hắn từ trong lời của đối phương ngửi được một cỗ điên cuồng khí tức, ngươi muốn thống trị toàn bộ giới lý dạ. Ta càng ưa thích dùng thống nhất cái từ này. Ẩn gì cái chính, nụ cười trên mặt ý vị thâm trường, lập trường khác biệt, liền vĩnh viễn không cách nào hiểu nhau, cứu hận xiển xích sẽ chỉ không ngừng kéo dài. Ta muốn làm, liền là đánh vỡ đây hết thảy, làm cho tất cả mọi người đều đứng tại cùng một cái trên lập trường. Thật sự là cuồng vọng dạ tâm, loại sự tình này thật sự có người có thể làm đến sao? Dạ Bụ Dạ cười lạnh một tiếng, ngươi lại vì cái gì như vậy chắc chắn, ta sẽ đáp ứng như ngươi loại này tên điên. Ngươi nói không sai, nếu như ngươi thật là cái không có thuốc chữa ngu xuẩn, hoàn toàn chính xác sẽ tự tuyệt. Én gì ngữ khí bình thản giống như là đang trần thuật một sự thật, bởi vì ta có thể cho ngươi, không chỉ là thân phận hợp pháp, ổn định nơi ẩn nút cùng tài nguyên, trọng yếu nhất chính là, ta có thể cho ngươi một lần khởi động lại nhân sinh cơ hội. Tại tương lai, tại Cổ Nổ Hạ thành lập trật tự mới phía dưới, ngươi chỗ căm hận lãng xương mù cùng cái kia cái gọi là huyết vụ chính sách đều đem triệt để trở thành lịch sử, mà ngươi sẽ có cơ hội lấy người thắng thân phận, tận mắt chứng kiến cái thế giới này tái tạo. Đương nhiên, đến lúc kia, thân phận của ngươi chỉ có thể là Cổ Nổ Hạ nị dạ, hoặc là nói, toàn thế giới nị dạ cũng đều đem chỉ có cái này một cái thân phận. Dạ Bù Dạ tại những lời này dưới, ánh mắt có chút phiêu hốt, Enji miêu tả bản đồ quy hoạch, đối với hắn mà nói, nó hùng vĩ trình độ đã vượt xa khỏi hắn nhận biết. Tại hắn phản bội chạy trốn trước đó, hắn chỉ là không thể chịu đựng được thôn huyết tinh chính sách, ý đồ thông qua ám sát đệ tứ mỹ dục đến cải biến thôn cách cục, cải biến vận mệnh của mình. Hắn cách cục giới hạn tại một cái nho nhỏ làng sương mù, nhưng hắn thua cuộc, thua thất bại thảm hại, lâm vào vạn kiếp bất phục được sâu. Mà bây giờ, một cái mưu toan chiếm đoạt toàn bộ giới nhị dạ tiêu hùng, đang dùng một loại hắn chưa hề tưởng tượng qua phương thức tái tạo lấy hắn nhận biết. Đây chính là hết ngồi đáy giếng cùng thiên thượng hùng ứng khác nhau. Dạ Bù Dạ trầm mặc, En gì cũng không nóng nảy, cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem hắn, chờ đợi hắn tiêu hóa đây hết thảy. Hồi lâu sau, Dạ Bụ Dạ mới khàn khàn cuống họng mở miệng, ta đối cái kia Cố Hương không có nửa phần hảo cảm, bên trong cũng không có bất kỳ cái gì đáng giá ta quan tâm người. Nhưng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Dựa vào cái gì tin tưởng ngươi không phải đang lợi dụng xong chúng ta về sau, tựa như ném rác rưởi đem chúng ta xử lý sạch. Đối với phản bội nhị dạ tới nói, tín nhiệm là trên cái thế giới này buồn cười nhất đồ vật. Bởi vì ta không phải đệ tứ mỹ dục, lời hứa của ta liền là khế ước. En gì khinh miệt nói ra, ngươi có thể không tin Cổ Nộ Hạ thiện ý, nhưng ngươi hẳn là tin tưởng Cổ Nộ Hạ lợi ích, lưu lại cùng sử dụng tốt một thanh đao sắc bén. So hủy đi nó càng có giá trị, đây là cơ bản nhất lý tính. Dạ Bù Dạ trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, ngươi muốn cho ta tiếp tục đi làm những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng câu làm. Ngươi lòng nghi ngờ quá nặng đi. Enji lắc đầu, ta không hứng thú đùa với ngươi văn tự trò chơi, một khi ngươi gia nhập, ngươi chính là Cổ Nổ Hạ một thành viên, sẽ lấy Cổ Nổ Hạ nhị dạ thân phận, quang minh chính đại sinh hoạt ở trong thôn, thưởng thụ cùng cái khác nhị dạ ngang hàng quyền lợi cùng nghĩa vụ. Hắn lời nói xoay chuyển, nói bổ sung, ta cũng không phải đảng rộ, sẽ không dùng cho ngươi hạ chú ấn phương thức cực đoan đến khống chế ngươi hành vi, bất quá ngươi nếu là dám phản bội ta, Enji bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, tiếng cười kia lại làm cho Dạ Bụ Dạ cảm thấy thấy lạnh cả người từ xương sống dâng lên. Hắc, ta cam đoan, ngươi sẽ chết rất khó coi. Cái này một câu cuối cùng nhìn như đùa giỡn lời nói, lại mang theo ung dung không đội tuyệt đối tự tin. Dạ Bụ Dạ minh bạch cái gì gọi là tiên ngoại hữu thiên, căn bản cũng không cần hoài nghi, vô luận tương lai mình trở nên mạnh cỡ nào, làm ra bất luận cái gì khác người cử động, trước mắt cái này nam nhân đều có thể giống bóp chết một con kiến, dễ như trở bàn tay mà đem hắn đánh về nguyên hình. Hắn mặc dù cuồng vọng, thậm chí không đem cái khác nhẫn đao thất nhân chúng để vào mắt, nhưng đối mặt một vị chân chính đứng ở trên vạn người cả cái kia chút thực lực, xác thực không đáng chú ý ta. Dạ Bù Dạ vừa muốn nói gì, En Dĩ lại nhấc từ Uchiha gây mất hắn, tiếp tục nói, ta nghe Uchiha nói qua, liền là đánh bại các ngươi cái kia Uchiha thiếu niên, hắn là đệ tử của ta. Hắn nói, ngươi cùng cái kia có được băng độn âm dương hỉ tổn huyết kế giới hạn âm dương cách cái gần cái tiểu quỷ, ràng buộc rất sâu, ngươi không cần phủ nhận, hắn là trên cái thế giới này ngươi duy nhất quan tâm người, như vậy, ngươi có hay không hỏi qua hắn, là muốn cả một đời đi theo ngươi trong bóng đêm tránh né truy sát, vẫn là muốn đường đường chính chính đi dưới ánh mặt trời. Hắn mới chỉ có 10 tuổi a. Những lời này, có thể nói là trực kích Dạ Bù Dạ tử huyệt. Lý Dạ cũng là người, chỉ cần là người, liền sẽ có tình cảm. Cái gọi là lanh huyết vô tình, bất quá là vì tại tàn khốc trong thế giới sinh tồn được mà phủ thêm một tầng phòng ngự tính nguy trang. Bây giờ, một cái không chỉ có thể cải biến chính hắn, thậm chí có thể hoàn toàn thay đổi đứa bé kia vận mệnh cơ hội, cứ như vậy bày tại trước mặt. Dạ Bù Dạ hô hấp trở nên thô trọng bắt đầu, thăm dò tính hỏi, nếu như ta cự tuyệt đâu? Vậy các ngươi liền đi chết đi, ta sẽ đem các ngươi chôn vùi cùng một chỗ. Chương 147, dâng lên trung thành chương 147, dâng lên trung thành hẹn gì nói không chút do dự, dã tâm của hắn đều cởi trần đi ra, lại làm sao có thể đóng vai một cái nhân từ nương tay thánh mẫu, bỏ mặc một cái biết được bí mật kinh thiên nhân vật nguy hiểm bình yên rời đi. Tối thiểu nhất, Dạ Bù Dạ khẳng định là phải chết. Về phần hạ cụ thiếu niên kia, hoặc là liền tiếp tục lưu vong, hoặc là liền giao cho đạn rộ rụt xóa đi tư tưởng, xóa mất ký ức, đổi dưỡng thành một bộ không có tình cảm, chỉ biết phục tùng mệnh lệnh công cụ. Hắn lại không nợ bọn hắn bất kỳ vật gì, bây giờ ngoại trừ số rất ít có thể giao động hắn quyết định thân bằng hảo hữu, hắn đối với bất kỳ người nào cũng sẽ không có dư thừa thương hại. Trong nhà giam, Dạ Bù Dạ trầm mặc chỉ kéo dài một phút đồng hồ. Một phút đồng hồ kia bên trong, trong đầu hắn giống như là như đèn kéo quân hiện lên rất nhiều hình tượng, làng xương mù đẫm máu tối tăm không ánh mặt trời tuổi thơ, vì sinh tồn mà chém giết đồng bạn tu la chẳng, chính biến sau khi thất bại chật vật đảo vong. Cùng cái kia tại trong đống tuyết hướng hắn vươn tay, ánh mắt thuần túy thiếu niên. Cuối cùng, thoát lực giống như mở miệng, ta phải sống. Muốn nhìn một chút tương lai thế giới, đến cùng là dạng gì? Ngươi sẽ thấy. En gì hài lòng nhẹ gật đầu, tiến lên một bước, rất thẳng thắn đưa tay một thanh liền đem Dạ Bù Dạ trên đầu cái viên kia quẹt cho một phát phản bội nhị dạ vết khắc vụ ẩn hộ ngạch đem hai xuống. Lòng bàn tay toát ra hỏa diễm, cái viên kia đại biểu cho Dạ Bù Dạ nửa đời trước tất cả vinh quang cùng khuất đục kim loại hộ ngạch, tại trong vài giây liền quay khúc, nóng chảy, hóa thành một túm cho tàn. Dương lên tay, cho tàn phảng phất mang theo đã từng vụ ẩn quỷ nhân cùng một chỗ biến mất. En gì xuất ra phi tiêu, đem Dạ Bù Dạ trên người trói buộc áo cho giải khai. Dạ Bù Dạ khôi phục tự do về sau, cũng không có bất kỳ cái gì quá kích cử động, chỉ là cứng đờ hoạt động sớm đã chết lặng cân đối. Nguyên lai tự do là tốt đẹp như vậy. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là làng lá quỷ nhân, đi theo ta đi. En gì từ trong ngực móc ra một cái mới tinh, khắc lấy cổ nổ hạ tiêu chí hộ ngạch, ném vào Dạ Bù Dạ trong ngực, dẫn đầu rời đi. Dạ Bù Dạ tại dừng một chút về sau, giống như là nhận mệnh, đem đeo tại trên đầu của mình. Nhân sinh của hắn cũng theo đó lật ra toàn một trang mới. Làm En gì cùng Dạ Bù Dạ một trước một sau đi ra cửa nhà lao lúc, chờ bên ngoài ủy bị kỷ cùng mấy tên khảo vấn bộ hạ đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn hắn nhìn xem Dạ Bù Dạ trên đầu cái tia sáng loáng cổ nổ hạ hộ ngạch, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Nhưng bọn hắn đều không hỏi cái gì, nhưng ẩn ẩn cũng có thể đoán được. Làm thuộc hạ, bọn hắn chỉ cần làm tốt chính mình việc nằm trong phận sự, chấp hành hồ cả quyết định, như vậy đủ rồi. Tại mọi người kính ý nhìn soi mói, En gì mang theo Dạ Bù Dạ tại cổ nổ hạ ngục giam cái tia rắc rối phức tạp hành lang bên trong rẽ trái lượt phải, cuối cùng đứng tại trong khắp ngõ ngách nhỏ nhà tù trước. Xuyên thấu qua song sát, Dạ Bù Dạ đã lâu xem đến hạ cụ thân ảnh. Thiếu niên đồng dạng bị câu buộc phục buộc chặt lấy, co quắp tại băng lanh trên mặt đất, cặp kia luôn luôn thanh tịnh như nước con mắt giờ phút này ảm đạm vô quang, thẳng đến hắn nhìn thấy Dạ Bù Dạ thân ảnh, trong mắt mới trong nháy mắt bắn ra hào quang. Dạ Bù Dạ tiên sinh, En gì không có đi vào, chỉ là thanh thản địa dựa lưng vào vách tường, đem một chuôi chìa khóa cùng một cái khác mới tinh cổ nổ hạ hộ ngạch ném cho Dạ Bù Dạ, lạnh nhạt nói, chính ngươi đi cùng hắn giải thích à? Dạ Bù Dạ tiếp nhận, trong lòng thở dài, cái này nam nhân, từ vừa mới bắt đầu liền đã coi là tốt hết thảy, hắn đã sớm ăn chắc mình cùng hạ cụ ngoại trừ quy thuận ngoài ra không còn lựa chọn. Loại này hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay đáng sợ tâm trí, để hắn cảm thấy một trận bất lực. Hắn nhẹ gật đầu, dùng chìa khóa mở ra cửa nhà lao, đi vào. Cửa nhà lao bên trong nói chuyện cũng không có tiếp tục quá lâu, ước chừng sau 10 phút, Dạ Bù Dạ liền dẫn một mặt trắng xóa đi ra. Khác biệt duy nhất chính là, hạ cụ trên trán cũng nhiều một viên đại biểu cho cổ nổ hạ nghỉ dạ hộ ngạch. Đối với năm gần 10 tuổi đến không nói, hắn không giống Dạ Bù Dạ như thế suy tính được phức tạp, hắn duy nhất quan tâm, liền là có thể hay không tiếp tục đi theo Dạ Bù Dạ bên người, tiếp tục làm hắn công cụ mà tồn tại. Chỉ cần điểm này không có thay đổi, như vậy vô luận là ở bên ngoài hay là tại Cổ Nỗ Hạ, đối với hắn mà nói đều không có quá lớn khác nhau. Huống chi, có thân phận mới, liền mang ý nghĩa không cần tiếp qua loại kia trốn đông trốn tây, người người kêu đánh thời gian. "Tốt, thành ý của ta đã cho đến, hiện tại, đến tiên các ngươi." En gì cất cao giọng nói. Dạ Bù Dạ minh bạch hắn chỉ là cái gì. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh hạ cụ, lại liếc mắt nhìn trước mắt En gì. Cái này sống 21 năm, ngay cả đối mặt đệ tứ mỹ dục cũng chưa từng chân chính khuất phục qua nam nhân, chậm rãi quỳ một chân trên đất, cúi xuống đỉnh đầu cao ngạo của hắn. Đây là hắn lần thứ nhất hướng những thôn khác tử cả dâng lên mình trung thành. Hạ Cú nhìn thấy một màn này, mặc dù không hoàn toàn minh bạch hàm nghĩa trong đó, nhưng vẫn không do dự chút nào học theo, đi theo Dạ Vũ Dạ cùng nhau một chân quỳ xuống. "Rất tốt." Enzi hài lòng gật gật đầu, đưa tay nâng đỡ một cái, ra hiệu bọn hắn đứng dậy, "Đi theo ta đi, còn có chút thủ tục muốn làm, thuận tiện mang các ngươi nhìn xem các ngươi tương lai ra biển." Làm ba người đi ra âm u cổ nổ hạ ngục giam lúc, Dạ Vũ Dạ cái kia thanh cùng hắn như hình với bóng quẻ ỷ kỵ dịch cũng trở về đến lưng của hắn bên trên. Ánh mặt trời ấm áp vẩy lên người, liên tâm đầu mù mịt đều bị đuổi tản ra không thiếu. Hai người đều là lần đầu tiên như thế quang minh chính đại hành tẩu tại làng lá trên đường phố. Trung quanh cảnh tượng để bọn hắn cảm thấy lạ lẫm mà mới lạ. Đường đi rộng rãi sạch sẽ, hai bên cửa hàng người đến người đi, trong không khí tràn ngập thức ăn hương khí cùng mọi người hoàn thanh tiếu ngữ, phản phất trên mặt mỗi người đều tràn đầy một loại phát ra từ nội tâm an bình cùng tiêu dung. Cố này vui vẻ phồn vinh, chiều khí phồn thịnh không khí, là cái kia lâu dài bị sương mù cùng huyết tinh bao phủ làng sương mù vĩnh viễn trải nghiệm không đến. Đây chính là làng lá cường đại nguyên nhân sao? Vô luận là ánh nắng, khí hậu, vẫn là không khí, đều tốt đến không thực tế. Dạ Bù Dạ còn tốt, còn có thể duy trì tỉnh táo dáng vẻ. Mà Hạ Củ thì hoàn toàn không che giấu được tâm tình của mình, hắn tò mò nhìn chung quanh, đối hết thảy đều tràn đầy mới mẻ cảm giác, làm thôn dân chung quanh quăng tới ánh mắt tò mò lúc, hắn lại sẽ giống bị hoảng sợ tiểu động vật, lập tức cúi đầu xuống tránh đi ánh mắt. Loại này bị xem như một người bình thường, mà không phải quái vật hoặc công cụ đối đãi cảm giác. Nơi này, sau này sẽ là bọn hắn muốn sinh hoạt địa phương sao? Giống như, thật rất tốt. Có ẻn gì dẫn đầu, lại thêm Dạ Bụ Dạ dạng này một cái đeo đại đao hình tượng xuất hiện, đưa tới không thiếu chú ý phổ thông thôn dân chẳng qua là cảm thấy Dạ Bụ Dạ hình tượng có chút dọa người, mà một chút có lịch duyệt cổ nổ hạ nị dạ, thì một chút liền thông qua quẻ ý kỵ dịch nhận ra cái này vụ ẩn phản bội nị dạ. Đầu tiên là kinh ngạc, nhưng nhìn thấy đầu hắn bên trên hộ ngạch cùng đệ ngũ thân ảnh về sau, lại đem nghi hoặc nuốt xuống. En gì cũng không có giải thích dự định, để bọn hắn tự hành lý giải là được rồi. Cứ như vậy, hắn dẫn hai cái phảng phất vừa mới tiến thành nhà quê một đường đi tới hồ cả lâu. Chương 148, chúng ta là đồng chí chương 148, chúng ta là đồng chí tại hồ cả trong văn phòng, En gì ngồi tại sau bàn công tác. Dạ Bù Dạ trầm mặc đứng trong phòng làm việc, đánh giá cái này tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, quyết định hắn cùng Hạ Cụ vận mệnh nam nhân. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, Xỉ Cạ Cụ cũng rất nhanh tới tới. Vị này là cổ nổ hạ thượng nhẫn nghị dạ ban lớp trưởng, nạ dạ Xỉ Cạ Cụ, đồng thời cũng là thôn thủ tịch thăng nghị, thế đó, các ngươi liền theo hắn đi công việc nhập tịch thủ tục, chỗ ở mới cùng nghị dạ đăng ký sách, hắn đều sẽ vì các ngươi an bài thỏa làm. En gì nói ra. Dạ Bù Dạ cùng Hạ Cụ đương nhiên sẽ không có ý kiến gì, khẽ mút cằm, xem như bắt chuyện qua. En gì ngay sau đó nói, Dạ Bù Dạ, lấy thực lực của ngươi tiếp tục đảm nhiệm thượng nhẫn nghị dạ là chuyện đương nhiên, ta cho ngươi hai lựa chọn, một, tiến vào ta lệ thuộc trực tiếp A Bù, hai, nếu như ngươi hướng tới cảng cuộc sống tự do, cũng có thể làm phổ thông thượng nhẫn nghị dạ, ở trong thôn xác nhận nhiệm vụ, chính ngươi suy tính một chút. Đối với đề nghị này, Dạ Bù Dạ cơ hồ không do dự, hắn biết rõ, mình vụ ẩn phản bội nghị dạ thân phận trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng bị cổ nổ hạ các nghị dạ hoàn toàn tiếp nhận, cùng ở bên ngoài xuất đầu lộ diện, dẫn tới không cần thiết nghi kỵ cùng phiền phức, không bằng ẩn vào chỗ tối. Phải biết hắn tại thế giới dưới lòng đất tiền truy nã cũng sẽ không bởi vì hắn theo thân phận chuyển biến bị lấy xuống. A Bù, không thể nghi ngờ là thích hợp cho hắn nhất địa phương. Ta lựa chọn A Bù. Hắn trầm giọng nói. Enzi tựa hồ đã sớm liệu đến đáp án của hắn, hài lòng gật gật đầu. Cô nộ hạ A Bù cùng vụ ẩn huyết vụ A Bù nhưng hoàn toàn khác biệt. Nơi này mặc dù cũng tràn đầy sát phạt, nhưng càng thêm nhân tính hóa, có hoàn thiện chế độ và phúc lợi. Ngoại trừ nhiệm vụ cùng tập huấn, A Bù thành viên đồng dạng có được cuộc sống của mình. Sau đó, hắn ánh mắt chuyển hướng cái kia một mực an tĩnh thiếu niên. Hạ Cú bị Enzi một nhìn chăm chú, không biết vì cái gì, toàn thân đều nổi da gà. Không biết vì cái gì. Đối phương khí tức phảng phất là cháy hừng hực liệt dương, mà mình thì giống như là bại lộ tại nóng bức dưới băng mỏng. Đây là nguồn gốc từ huyết kế giới hạn âm dương kẹt cài gần cài bản năng cảnh cáo, là thiên địch gặp nhau lúc run rẩy. Phát giác được thiếu niên khẩn trương, En Dị ngự khí hỏa hoãn rất nhiều, mang tới một tia ôn hòa. Ngươi gọi Hạ Cụ, đúng không? Mặc dù ngươi mới 10 tuổi, nhưng ta rõ ràng, ngươi có được viễn siêu người đồng lứa thực lực cùng tâm trí. Bất quá, ta vẫn là muốn cho ngươi một cái đề nghị, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể an bài ngươi tiến vào học viện nhị dạ, làm một tên xếp lớp, đi trải nghiệm một cái hải tử bình thường sinh hoạt, nhiều giao vài bằng hữu. Đây đối với của ngươi phát triển có chỗ tốt. Ta. Hạ Cụ vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Bù Dạ, ta muốn cùng Dạ Bù Dạ tiên sinh. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Dạ Bù Dạ nghiêm nghị đánh gãy. Dạ Bù Dạ mang theo không được xía vào kiên quyết, hắn nhìn chằm chằm Hạ Cụ con mắt, nói từng chữ từng câu, đi làm ngươi cái tuổi này chuyện nên làm, nghe, ngươi bây giờ là tự do, không còn là công cụ của ta, ta về sau sẽ rất bận rộn, không có thời gian của ngươi, đi trường học, đi nhận biết mới người, qua cuộc sống của chính ngươi, nghe hiểu sao? Dạ Bù Dạ tiên sinh. Hạ Cụ trong lòng tràn đầy xoắn xuýt cùng không bỏ. Trải qua thời gian dài, đi theo Dạ Bù Dạ bên người, chiến đấu cho hắn, liền là hắn sinh tồn toàn bộ ý nghĩa. Hiện tại đột nhiên để hắn đổi một loại sinh tồn phương thức, đi qua một loại hắn chưa hề tưởng tượng qua bình thường sinh hoạt, hắn cảm thấy một trận mờ mịt. Có thể đồng thời, hắn lại không cách nào phủ nhận, ở sâu trong nội tâm đối loại cuộc sống đó ôm lấy một tia yếu ớt hiếu kỳ cùng hướng tới. Dạ Bù Dạ không tiếp tục để ý tới Hạ Cụ xoắn xuýt, hắn quay đầu nói với Enzi, "Đệ ngũ, ta xem như người giám hộ của hắn, chuyện này liền từ ta thay hắn làm chủ, để hắn tiến học viện nhị dạ a." "Tốt." Enzi nhẹ gật đầu. Kết quả này cũng tại trong dự liệu của hắn. Dạ Bù Dạ mặc dù ngoài miệng nói xong Hạ Cụ là công cụ, nhưng nội tâm lo lắng lại không lừa được người. Để hắn gia nhập Á Bù, để Hạ Cụ trở về sân trường, đây đúng là trước mắt đối hai người tốt nhất an bài. Như vậy,
Xỉ cả cụ, bọn hắn liền giao cho ngươi.
Giao cho ta đi làm đi, đệ ngũ. Nạ dạ xỉ cả cụ lên tiếng, sau đó đối dạ bù dạ cùng nói vô ích nói, đi theo ta.
Một lát sau, xỉ cả cụ liền mang theo hai cái cổ nổ hạ người mới rời đi văn phòng. Hắn đầu tiên là dẫn hai người đến phòng hồ sơ, tại chuyên dụng phòng chụp ảnh bên trong quay chụp dùng cho nhị dạ đăng ký sách ảnh chụp, ghi chép các hạng cơ sở số liệu. Ghi vào xong tất cả tin tức về sau, xỉ cả cụ lại dẫn bọn hắn đi vào một chỗ an tĩnh lầu trọ. Nơi này về sau chính là các ngươi chỗ ở. Xỉ cả cụ xuất ra hai thanh chìa khóa, phân biệt đưa cho bọn hắn, để cho tiện các ngươi chiều ứng lẫn nhau. Ta đem gian phòng của các ngươi an bài ở cùng nhau, ngay tại sát vách. Dạ bù dạ tiếp nhận chìa khóa, mở ra trong đó một gian nhà trọ môn. Gian phòng không lớn, nhưng phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, phòng vệ sinh đầy đủ mọi thứ. Đồ dùng trong nhà mặc dù đơn giản, lại sạch sẽ gọn gàng. Đối với lâu dài màn trời chiếu đất, trà trộn tại phạm pháp khu vực hai người tới nói, nơi này đơn giản tựa như là thiên đường. Dạ bù dạ cùng hạ cụ đứng trong phòng, trong lúc nhất thời đều có chút nói không ra lời. Vị kia đệ ngũ hồ cả, xác thực nói được thì làm được, không có chút nào qua loa, phần này tôn trọng cùng thành ý, để dạ bù dạ viên kia băng lãnh mà cảnh giác tâm, tại kiên kỵ bên ngoài, lại nhiều một tia phức tạp kính nghệ. Xì cả cụ đem hai người thần sắc nhìn ở trong mắt, đúng lúc đó mở miệng nói, đệ ngũ quyết đoán cùng lòng dạ, các ngươi về sau sẽ từ từ cảm nhận được, hắn liền là một người như vậy, luôn có thể để cho người ta trong lúc vô tình lựa chọn tin cậy hắn, phản phất trên đời này không có hắn làm không được sự tình. Dạ bù dạ không nói gì, chỉ cần đệ ngũ không vứt bỏ hắn, như vậy hắn cũng sẽ tuân thủ cổ nổ hạ nghỉ dạ chế độ. Thu xếp tốt chỗ ở về sau, xì cả cụ tìm cái cớ để hạ cụ trước quen thuộc nhà mới, sau đó đơn độc đem dạ bù dạ dẫn tới trong thôn phân tích bộ môn. Dạ bù dạ toàn bộ hành trình phi thường phối hợp, ngẫu nhiên dò xét một cái trước mắt người này. Nạ dạ xì cả cụ danh khí tại đệ ngũ thượng vị sau càng vang dội, được vinh dự cổ nổ hạ trí não, quyền cao chức trọng, thâm thụ tin cậy, thời kỳ mấu chốt thậm chí có thể thay thế hổ cả ra lệnh. Từ một loại nào đó cả cụ rủ tới nói, cũng là ngoại trừ đệ ngũ bên ngoài người lãnh đạo trực tiếp. Tại một gian phong bế trong phòng thẩm vấn, xỉ cả cụ đi thẳng vào vấn đề nói ra, dựa theo quy định, tất cả gia nhập cổ nổ hạ ngoại tịch lý dạ đều phải tiếp nhận bí thuật đọc đến ký ức, để phòng có gián điệp thẩm đấu. Nhưng là đệ ngũ đặc phê, đối ngươi miễn trừ cái này một hạng, chỉ cần ngươi tiến hành khẩu thuật, ta hy vọng ngươi minh bạch phần này tín nhiệm trọng lượng, không cần tự cho là thông minh, cô phụ hồ cả đại nhân. Việc đã đến nước này, ta đã là cổ nổ hạ lý dạ. Dạ bù dạ chậm rãi ngồi xuống, thần sắc trước nay chưa có bình tĩnh, liên quan tới làng xương mù hết thảy, chỉ cần là ta biết, đều không có cái gì không thể nói, bắt đầu đi. Hơn một giờ về sau, tình báo hỏi ý kết thúc. Xì cả cụ đem tình báo quyển trục bỏ vào trong ngực, tâm tình thật tốt, dẫn dạ bù dạ đi tới cửa, sau đó đưa tay ra, hoan nên gia nhập cổ nổ hạ, từ nay về sau, chúng ta liền là đồng chí. A, dạ bù dạ cứng ngắt vươn tay. Chương 149, nạ rủ tổ trưởng thành chương 149, nạ rủ tổ trưởng thành thời gian lại qua vài ngày nữa, dạ bù dạ chính thức tại ạ bù bắt đầu nhậm chức. Lấy hắn vụ ẩn quỷ nhân danh hào cùng phong phú kinh nghiệm thực chiến, Enji trực tiếp bổ nhiệm hắn làm phân đội phó đội trưởng. Nội dung công việc ngoại trừ thường ngày phiên trực cùng quen thuộc cổ nổ hạ ạ bù chế độ bên ngoài, chủ yếu liền hiệp trợ huấn luyện người mới. Làng xương mù ạ bù phương pháp huấn luyện mặc dù tàn khốc huyết tình, nhưng loại bỏ rơi những cái kia không có chút nào nhân tính cặn bã về sau, nó hiệu suất cao hạch tâm lý niệm xác thực đáng giá tham khảo. Enji cho rằng, chỉ cần vận dụng đến làm, đợi một thời gian, cổ nổ hạ ạ bù chỉnh thể cơ sở tiêu chuẩn còn có thể lại hướng lên tăng lên một đoạn. Về phần hạ cụ, đã bắt đầu tại học viện nghỉ dạ chính thức nhập học. Bằng vào thực lực của hắn, trong trường học tự nhiên là hạt giữa bầy gà, thậm chí khuyên hàng duy đặc kích, đừng nói là cùng tuổi học sinh, e là cho dù đem toàn bộ trường học lao sư buộc chung một chỗ, cũng chưa chắc đủ hắn đánh. Nhưng Enji bản ý vốn cũng không ở chỗ đây, hắn là hy vọng hạ cụ có thể trải nghiệm chân chính sân trường sinh hoạt, học tập cổ nổ hạ văn hóa, để hắn có thể tại dạ bù dạ bên ngoài, đối cái thôn này cũng thành lập được mình lòng cảm mến. Tóm lại, hết thảy đều tại hướng trong dự liệu thuận lợi phát triển. Xử lý xong trong tay công vụ, sau giờ ngọ ánh nắng vừa vặn, Enji duỗi lưng một cái, quyết định đi học viện nghỉ dạ đi dạo. Nhìn xem bị rủ cả trong lớp đám kia lấy con trai mình cầm đầu vấn đề nhi đồng nhóm, gần nhất có hay không tiến bộ một điểm. Bất quá hắn vừa mới đi ra cao ốc, một cái thân ảnh quen thuộc liền nội vã địa đâm đầu đi tới, mang theo kính râm, cẩn thận tỉ mỉ, chính là Ebis. Hai người kém chút đụng vào ngực. Thế nào Ebis lão sư, gấp gáp như vậy bận điều hoàng? Enji có chút buồn cười mà hỏi thăm. Ebis nâng đỡ kính râm, vội vàng đứng vững, có chút cười xấu hổ cười, sờ lấy cái hốt nói ra, đệ ngũ đại nhân, vạn phần thật có lỗi. Kỳ thật ta đang muốn đi tìm ngài, hướng ngài hồi báo một chút nạ rủ tổ thiếu gia cái này hơn một tháng qua tu hành thành quả, tiến bộ của hắn thật nhanh a. Nhìn ra được ngươi thật cao hứng. Enji nhếch miệng lên một tia đường cong, vừa bạn ta cũng muốn đi trường học, chúng ta cùng một chỗ đi vừa nói. Cùng ngài cùng một chỗ sao? Ebis lập tức có chút thụ sủng nhược kinh, liền vội vàng gật đầu đuổi theo. Hai người kết bạn mà đi. Nói chuyện đến làm việc, Ebis lập tức trở nên 10 phần chuyên nghiệp. Hắn hướng Enji kỹ càng báo cáo, nói đang thăm dò nạ rủ tổ tất cả vấn đề về sau, hắn phát hiện vị thiếu gia này thiên phú kỳ thật coi như không tệ, chỉ là có tất cả cái tuổi này hài tử bệnh chung, lực chú ý khó mà tập trung, 3 phút nhiệt độ. Vì giải quyết vấn đề này, Ebis trầm tư suy nghĩ vài ngày, cuối cùng dùng một cái nguyên thủy nhất cũng nhất khảo nghiệm tính nhẫn mại phương pháp, ngồi xuống minh tưởng. Ngay từ đầu nạ rủ tổ tự nhiên là hoàn toàn ngồi không yên, không phải ngủ ga ngủ gật liền là hết nhìn đông tới nhìn tây, nhưng ở Ebis giám sát cùng dẫn đạo dưới, hiện tại đã có thể miễn cưỡng tiến vào trạng thái, tâm tính trầm ổn không thiếu. Cái tuổi này liền là một chương giấy trắng, tâm lý phát triển cùng tính cách phát triển, cũng có thể dẫn đạo tái tạo. Trừ cái đó ra, liền là nạ dụ tổ cái kia hỏng bét trả cờ dạ lực không chế. Hắn trả cờ dạ lượng viễn siêu người đồng lửa, nhưng hôn tạp hỗn loạn, có lẽ là nhận lấy trong cơ thể cửu vị ảnh hưởng, dẫn đến giống phân thân thuật âm dương cả bùn xịn no rụt loại này cần tinh tế điều khiển cơ sở nhất thuật, đối với hắn mà nói độ khó xa so với bình thường hài tử phải lớn hơn nhiều. Đối với cái này, Ebis kế hoạch là tạm thời gác lại nhận thuật tu hành, các loại nạ dụ tổ lại lớn lên một chút, thân thể cùng tinh thần càng thêm thành thục về sau, lại dùng leo cây cùng đạp nước phương thức đến tiến hành tính nhắm vào rèn luyện. Cho nên hiện tại thường ngày chương trình học đều là lấy thể thuật làm chủ. Ebis nói đến đây, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi thán phục. Điểm này cũng là nhất làm cho ta khiếp sợ, đệ ngũ đại nhân, nạ dụ tổ thiếu gia thể lực đơn giản tựa như là vô cùng vô tận. Nhiều khi, ta cái này làm lão sư đều mệt đến thở hổn hển, hắn ngược lại còn tinh thần mười phần, nhảy nhót tương mừng. NG một bên nghe, một bên gật đầu, đối Ebis chuyên nghiệp cùng dụng tâm đưa cho khẳng định. Hai người giữa lúc trò chuyện, đã đi tới học viện Nisa. Có chút ngoài ý muốn là, ý dù cả lớp trong phòng học không có mưa ai, bọn hắn ở sân trường bên trong dạo qua một vòng, cuối cùng ở hậu phương diễn tập trên sân nghe được bọn nhỏ tiếng huyên náo. Xa xa nhìn lại, ý dù cả đang đứng ở trong sân đảm nhiệm trọng tài, các học sinh làm thành một vòng, tựa hồ đang tiến hành thể thuật đối luyện tranh tài. Enzi cùng Ebis nhìn nhau, không có tiến lên quấy rầy, mà là lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại một chỗ lầu dạy học nóc nhà, từ chỗ cao ngồi xuống, có chút hăng hái địa quan sát bắt đầu. Tổ kế tiếp, Uzu Makina rủ tổ đối ý nụ rủ cả kỳ bạn, trước kết đối lập chi ấn. Theo ý rủ cả thanh em rơi xuống, giữa sân bầu không khí lập tức nhiệt liệt mấy phần. Bắt đầu. Ra lệnh một tiếng, hai đạo thân ảnh nho nhỏ lập tức va chạm vào nhau. Tại quá khứ thời gian hơn một năm bên trong, lớp nam sinh tổ thể thuật đối luyện, cơ hội nhiều lần đều là xạ thủ kẻ giữ chắc thứ nhất, mà nạ rủ tổ cái này để ngũ chi tử, thì phi thường lúng túng ổn định ở cuối xe vị trí. Nhưng mà lần này, nạ rủ tổ biểu hiện lại làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Chỉ thấy giao thủ không có mấy chiêu, bản thân thành tích liền không kém kỳ bạ còn chưa kịp thi triển hắn nam hiệu chiêu thức, liền chỉ cảm thấy hoa mắt, hạ bàn không còn, cả người trời đất quay cuồng ở giữa, đã bị một cỗ xảo lực ép đến trên mặt đất. Chờ hắn lấy lại tinh thần, nạ rủ tổ tấm kia mang theo nụ cười đắc ý mặt đang ở trước mắt, một cái nắm tay nhỏ vững vàng dừng ở chóp mũi của hắn trước, sau đó mới chậm du du địa thu về. Ách, bên thắng, Uzu Maki nạ rủ tổ. Y dù cả sửng sốt một chút mới tuyên bố kết quả, lập tức kinh ngạc nhìn xem nạ rủ tổ, làm không tệ. Nạ rủ tổ bày ra một bộ người thắng tư thái, dùng ngón tay cái lau cái mũi, dương dương đắc ý tuyên bố, hắc hắc, đây chính là đặc huấn thành quả nói. Bạn học chung quanh nhóm cũng rất cho vị này cổ nổ hạ thiếu ra mặt mũi, vang lên thưa thất tiếng vỗ tay đàm phán hòa bình luận âm thanh. Trên nóc nhà, ẹ bị giỡn ngực, trên mặt là không giấu được kiêu ngạo, cái này hơn một tháng vất vả cày cấy, cuối cùng là vào hôm nay nở hoa kết trái. Trong lớp tranh tài vẫn còn tiếp tục. Tiếp xuống mấy trận, nạ dù tổ phảng phất thoát thai hoàn cốt, có thể nói là qua năm quan chém sáu tướng, vô luận đối thủ là ai, hắn đều nương tựa theo viễn siêu di vãng phản ứng cùng lực lượng từng cái hóa giải, liên tiếp thủ thắng. Toàn bộ lớp đồng học đều nhìn trận mắt hốt mồm, cái kia đã từng ở cuối xe, hôm nay lại thành thể thuật đối luyện bên trong một con ngựa ô, thế không thể đỡ. Mà theo bài danh không ngừng đổi mới, một cái tất cả mọi người đều dự liệu được quyết đấu, rốt cục tiến đến. Y dù cả hít sâu một hơi, ánh mắt đảo qua trên sân còn sót lại hai vị bên thắng, cao giọng hô to, cuối cùng một tổ, Vũ Vũ Mạc Kỳ Nạ rủ tổ đối ưu chỉ hạ xạ sủ kẻ. Kết đối lập chi ấn. Nghe được hai cái danh tự này, ngay cả trên nóc nhà NG đều ngồi ngay ngắn, ánh mắt trở nên chuyên chú bắt đầu. Hắn cũng rất hiếu kỳ, đi qua hơn một tháng đặc huấn, con của mình cùng thiên tài xạ sủ kẻ, bây giờ chênh lệch đến tột cùng còn có bao lớn. Chương 150, hòa giải chi ấn chương 150, hòa giải chi ấn tại toàn bộ đồng học nhìn soi mói, hai cái người đồng lứa đồng thời kết xuất đối lập chi ấn. Nạ dù tổ trên mặt là không che giấu chút nào tự tin, ý dù cả còn không có tuyên bố bắt đầu, hắn liền đã bày xong tư thế, một bộ kích động bộ dáng. Tại cái lớp này bên trong, hắn muốn nhất siêu việt người liền là Uchiha Sasuke, cũng muốn lấy được nhất đối phương tán thành. Hôm nay vô luận như thế nào, hắn đều muốn đem cái này luôn luôn lạnh lùng ra hỏa cho đánh nằm xuống. So với nạ dù tổ ngoại phóng, Sasuke thì phải là thường ngày tỉnh táo, chỉ là tâm lý vẫn tương đối kinh ngạc nạ dù tổ tiến bộ. Bắt đầu. Ra lệnh một tiếng. Nạ dù tổ trực tiếp liền xông ra ngoài, không có nửa điểm loẹ loẹ thăm dò. Nắm chắc nắm tay nhỏ mang theo phong thanh, thẳng tắp hướng phía xạ thủ kẻ mặt đập tới. Nhưng mà xạ thủ kẻ tốc độ phản ứng càng nhanh, hắn chỉ là lấy nhỏ nhất biên độ nghiêng đầu, liền để nắm đấm lau mặt gò má vung không. Đồng thời như thiểm điện xuất thủ bắt lấy nạ rủ tổ cổ tay, thân eo vặn một cái, mượn nạ rủ tổ vọt tới trước lực đạo thuận thế kéo một phát. Nạ rủ tổ chỉ cảm thấy một cỗ xảo lực chuyển đến, căn bản không kịp thu hồi mình vọt mạnh lực đạo, cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt trời đất quay cuồng, cả người đều bị văng ra ngoài. Ngay tại tất cả mọi người đều coi là thắng bại đã phân một khắc này, sắp té ngã trên đất nạ rủ tổ lại ở giữa không trung vặn qua thân, dùng một cái tay trên mặt đất linh xảo khẽ trống, thuận thế lộn hai vòng, hoàn mỹ tan mất tất cả lực đạo, vững vàng một lần nữa đứng lên đến. Bên sân lập tức lại vang lên một trận không đè nén được kinh hô. Cái này ở cuối xe nạ rủ tổ, thế mà tại xạ thủ kẻ thủ hạ chống được. Mặc dù chỉ là hiệp một, nhưng cái này tại bọn hắn lớp đối luyện bên trong, thế nhưng là chưa hề phát sinh qua sự tình. Nạ rủ tổ có chút ảo não lắc lắc đầu, vừa mới vẫn là quá bất cẩn, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên càng thêm chuyên chú, lần nữa giống một đầu khóa chặt con mồi thú nhỏ bổ nhào đi lên. Lần này, hắn vẫn như cũng là mãng kình mười phần, nhưng một đôi mắt lại gắt gao lưu ý lấy xạ thủ kẻ nhất cử nhất động, không còn cho đối phương tùy tiện mượn lực cơ hội. Giao thủ lần nữa, hai người ngươi tới ta đi, trong lúc nhất thời quyền cước tương giao, lại đánh cho có đến có về, cho thấy Viễn Siêu ở độ tuổi này học sinh vững chắc cơ sở cùng ý thức chiến đấu. Bất quá người sáng suốt vẫn là nhìn ra được, trên sân quyền chủ động vẫn như cũ nắm giữ tại xạ thủ kẻ trong tay. Vô luận nạ dụ tổ thế công cỡ nào tấn mãnh, xạ thủ kẻ luôn có thể dùng đơn giản nhất, nhất phương thức hữu hiệu xảo diệu hóa giải, thành thạo điều luyện. Enji dần dần meo lại hắn độc nhãn. Xạ thủ kẻ tiểu tử này né tránh bộ pháp, còn có giảm bất lực phản kích một chiêu Ishiki, mơ hồ mang theo vài phần ịt chĩa cái bóng. Xem ra tại nạ dụ tổ đặt vấn thời điểm, xạ thủ kẻ đồng dạng tiếp nhận ịt chĩa chỉ đạo. Tiến bộ cũng không chỉ có nạ dụ tổ một cái, a qua thêm vài phút đồng hồ, nạ dụ tổ cũng đã bắt đầu thở hổn hển. Đồ quỷ sứ chán ghét xạ thủ kẻ, liền biết trốn đi chỗ tới, có bản lĩnh cùng ta đường đường chính chính địa đánh một trầu. Nạ dụ tổ không phục lắm địa kêu ầm lên. Xạ thủ kẻ khóc khóc hừ một tiếng, đáp lễ, ở cuối xe, muốn thắng ta, ngươi còn kém xa lắm đâu. A, ngươi nói mỏ. Nạ dụ tổ trong nháy mắt bị tức đến giận sôi lên, thế công lại mãnh liệt mấy phần. Đương nhiên, đây chỉ là cùng tuổi tiểu đồng bọn ở giữa mãnh liệt thắng bại muốn tại quấy phá, cãi nhau đấu khí thôi. Bây giờ xạ thủ kẻ tâm lý cùng sinh lý đều mười phần khỏe mạnh, chỉ là tính cách so người đồng lứa càng thêm nội liễm ngạo kiểu một chút. Hai người chiến đấu lại kéo dài hơn một phút đồng hồ, tại một lần tấn công mạnh bên trong, nạ dụ tổ rốt cục bắt được một cái cơ hội, một cái đấm thẳng rắn rắn chắc chắc địa đánh vào xạ thủ kẻ gương mặt bên trên. Đánh trúng. Nạ dụ tổ trong lòng vui mừng, còn chưa kịp cao hứng, cũng bởi vì trong chớp nhoáng này thư giãn, bị xạ thủ kẻ bắt lấy sơ hở. Chỉ thấy xạ thủ kẻ cấp tốc thấp người một cái quét đường chân, nạ dụ tổ hạ bàn lập tức bất ổn, lập tức bị thuận thế đè xuống đất, rắn rắn chắc chắc địa ăn một miệng lớn thổ. Bên thắng. Uchiha Sasuke. Izuka lập tức tuyên bố tranh tài kết quả, sau đó cao giọng nói, kết hòa giải tri ấn. Naruto nằm dạp trên mặt đất phi 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 địa phun miệng bên trong cát đất, mặc dù thua mất tranh tài, nhưng hắn trên mặt cũng lộ ra nụ cười sán lạ. Bất kể nói thế nào, hắn cuối cùng là rắn rắn chắc chắc đập đến cái này cái thằng giám thí một quyền. Sasuke vuốt vuốt mình bị đánh trúng khuôn mặt, nhìn xem trên mặt đất đầy bụi đất Naruto, chủ động đưa tay ra, ở cuối xe, ngươi thật sự mạnh hơn rất nhiều. Naruto đắc ý nhếch miệng cười một tiếng, cũng đưa tay ra, mượn lực đạo từ dưới đất nhảy lên một cái. Hai người riêng phần mình vỗ vỗ bụi đất trên người, tại tất cả đồng học nhìn soi mói, cùng nổi lên ngón tay, song thành đại biểu cho hữu nghị cùng tôn trọng hòa giải tri ấn. Trên nóc nhà, Ebis có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, nói với Enji, đệ ngũ, nạ dụ tổ thiếu ra hắn. Không cần để ý. Enji tâm tình lại coi như không tệ, khoát tay nào nói, thua một lần không có gì, trọng yếu là hắn có muốn đuổi theo mục tiêu, cái này mới có thể không ngừng mạnh lên. Mà xạ thủ kẻ làm hấp nhất, cũng sẽ không dừng ở tại chỗ chờ lấy bị siêu biệt, loại này tốt cạnh tranh quan hệ, mới là bọn hắn trở thành cường đại nị giả mấu chốt. Ebis nghĩ nghĩ, cảm thấy đúng là đạo lý này, cũng cười theo bắt đầu. Một trận đặc sắc quyết đấu kết thúc, học viện nị giả cũng nhanh đến tan học thời gian. Enji cùng Ebis không tiếp tục dừng lại, đi thẳng tới cửa trường học. Cũng không lâu lắm, liền thấy nạ rủ tổ một đường lanh lợi địa chạy ra. Enji lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại hắn sau lưng, bắt lại hắn sau cổ áo, đem hắn để bắt đầu. Là ai? Là ai đánh lén ta? Nạ rủ tổ hai chân trên không trung loạn đạp, nhìn lại, trên mặt thần khí lập tức suy sụp xuống tới, hổ cả đại thuốc. Ebis lão sư, nạ rủ tổ thiếu gia, ta cùng đệ ngũ đại nhân đều nhìn thấy ngươi biểu hiện hôm nay, tiến bộ phi thường lớn. Ebis đối nạ rủ tổ giơ ngón tay cái lên, thực tình tán dương. Enji đem tiểu quỷ này thả lại trên mặt đất, đưa tay vuốt vuốt hắn tóc màu vàng, hảo hảo tiếp tục giữ vững. Xạ thủ kẻ cũng không phải sẽ dừng ở tại chỗ các loại đối thủ của ngươi, tạm thời đem hắn xem như mục tiêu đi. Các loại ngươi chừng nào thì có thể tại đường đường chính chính đối luyện bên trong thắng hắn một lần, ta liền dạy ngươi một cái rất lợi hại nhất thuật. Thật. Hừ hừ. Nạ dù tổ nhếch môi, vừa muốn nói gì, lại giống như là đột nhiên nhớ tới cái nào đó đại sự, thần thần bí bí địa nhìn chung quanh, sau đó hạ giọng đối hai người nói ra. Hồ ca đại thúc, Ebis lão sư, ta nói với các ngươi, kỳ thật chính ta học xong một cái siêu cấp lợi hại nhất thuật. Ta muốn cho các ngươi phơi bày một ít. A, dạng gì nhất thuật? Enji có chút hăng hái mà hỏi thăm. Dù sao là siêu cấp vô địch lợi hại cái chủng loại kia, bất quá không thể ở chỗ này biểu hiện ra, chúng ta chuyển sang nơi khác. Enji cùng Ebis cũng không đáng kể đáp ứng, một cái 7 tuổi nhiều tiểu quỷ có thể tự sáng tạo ra lợi hại gì nhất thuật, đại khái suất cũng chính là giữa bạn học chung lớp lưu hành trò đùa quái đảng chiêu thức thôi. Được rồi, liền bồi hắn chơi một hồi a. Chương 151, đàn rồ hao lông dê chương 151, đàn rồ hao lông dê ba người rất mau tới đến học viện nhị dạ bên ngoài bờ sông một bên. Nơi này có chút yên lặng, không có người nào. Tốt, bắt đầu ngươi biểu diễn a. Enji ôm lấy cánh tay, một bộ rửa mắt mà đợi dáng vẻ. Chỉ thấy nạ rủ tổ hít sâu một hơi, bắt đầu có chút lạng quạng kết ấn. Enji chỉ nhìn thoáng qua, liền nhận ra đây là cơ sở nhất biến thân thuật thủ ấn. Liền cái này. Enji có chút im lặng, còn tưởng rằng là cái gì mới nhiều kiểu. Bên cạnh Ebis ngược lại là lộ ra một bộ vẻ mặt hài lòng, âm thầm gật đầu, đi qua hắn đặt ấn, nạ rủ tổ thiếu gia cuối cùng là có thể thuần thục nắm giữ biến thân thuật, cái này bản thân liền là tiến bộ cực lớn. Đúng lúc này, nạ dù tổ song thành kết ấn, nương theo lấy phanh một tiếng khói trắng, hắn lớn tiếng hô lên mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thuật tên, sát dụ chi thuật. Màu trắng xương mù lượn lờ tán đi, cả người tư thế biển chuyển thiếu nữ tóc vàng xuất hiện tại nguyên chỗ, toàn thân không đến mảnh vải, chỉ có mấy sợi vừa đúng khói mù lượn lờ tại bộ vị mấu chốt, ngược lại tăng thêm mấy phần làm cho người mơ màng mị hoặc. Đồng thời thiếu nữ tóc vàng đối hai người liếc mắt đưa tình, thanh âm càng là tê dại, đây chính là ta tự sáng tạo cường đại nhận thuật A siêu. Siêu. Ebis hai mắt trong nháy mắt trừng thành bị ả tiểu gặng, một giây sau, hai đạo đỏ tươi chất lỏng từ hắn trong lỗ mũi phun ra ngoài, cả người bay ra ngoài, ngã xuống đất sau lại trong nháy mắt bò lên, luống cuống tay chân lau máu mũi, lấy tốc độ cực nhanh xông trở lại, chỉ vào Naruto, tức hồn hển địa giống to cái này. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Naruto thiếu ra. Ngươi từ nơi nào học được như thế không biết xấu hổ nhân thuật? Ta thế nhưng là cái thân sĩ. Làm sao lại bị loại này cấp thấp chiêu thức ảnh hưởng đến? Naruto. A không, giờ phút này phải gọi làm Naruto, phi thường không phục tiểu hư một tiếng, hai tay chống nạnh, cắt, ẹ bị lao sư cùng ý rủ cả lao sư, đều là cái đại sát lang, bất quá. Vì cái gì chiêu này đối hổ cả đại thúc không dùng được đâu. Naruto nhìn qua giờ phút này mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm mặt không thay đổi gì, nhịn không được tiến lên trước, hẳn không có đại nhân có thể ngăn cản chiêu này à. Ngu xuẩn. Đệ ngũ đại nhân làm sao có thể bên trong như ngươi loại này cấp thấp. Ẹ bị tiếng nói im bặt mà dừng. Bởi vì hắn nhìn thấy, một mực mặt không thay đổi gì, khỏe miệng đông nhiên khơi gợi lên một vòng cực kỳ vi diệu độ cong, lập tức ánh mắt buông lỏng, cả người thẳng tắp địa hướng về sau ngã xuống. Ngất đi trước đó, miệng bên trong còn vô ý thức nỉ non một câu, rượu a. Bất tỉnh. Đã hôn mê. Ebis như gặp phải sét đánh, đứng chết chân tại chỗ. Giờ phút này nạ rủ cổ biến thân thuật hiệu quả giải trừ, một lần nữa biến trở về nạ rủ tổ. Hắn ngồi sổm ở NG bên người, rôi ra ngón tay chọc chọc gò má của đối phương, mặt mũi tràn đầy hoài nghi nhỏ giọng hỏi Ebis, hắn thật là rất mạnh hổ ca sao? Đi tới đi lui trên đường, NG xoa xoa cái mũi, hắn giọng một cái, cố gắng bày ra một bộ uy nghiêm tư thế, nghiêm trang kiểm trách, sắc. Sắc dụ chi thuật đúng không? Thật là một cái nhàm chán nhất thuật, về sau không cho phép ở trong thôn tùy tiện sử dụng, có nghe hay không? Ừ, đại nhân đều là đại sát lang. Nạ rủ tổ theo ở phía sau nhỏ giọng thầm thì. Enzy gương mặt có chút co quắp một cái, không biết nên như thế nào phản bác, đành phải đem hỏa khí rơi tại bên cạnh vô tội Ebis trên thân, ngươi tháng này tiền thưởng không có. Đệ ngũ đại nhân. Ebis khóc không ra nước mắt, cái này thật không phải là hắn giáo đó a. Thời gian ngay tại như vậy gãi nhau ầm ĩ bên trong lặng yên lướt qua. 3 năm thời gian, nhoáng một cái mà qua. Một năm này, giới lì ra cũng không thái bình. Làng lá tại đệ ngũ hổ cả chủ đạo dưới, tiếp tục phổ biến chính trị che chở chính sách. Cũng chính là thu nạp đến từ các thôn ngoại tịch lì ra, ban cho thân phận hợp pháp, trong đó thậm chí không thiếu bị nguyên nhận thôn truy nã phản bội lì ra. Mới đầu, các đại nhận thôn chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, cảm thấy cổ nổ hạ là tại tự tìm phiền toái. Dù sao, kẻ ngoại lai khó mà quản lý, lẫn vào gián điệp phong hiểm cực cao, càng quan trọng hơn là, bộ thôn nhị dạ đối ngoại lai người tự nhiên cảm giác bài xích, sẽ để cho những người này căn bản là không có cách chân chính dung nhập. Cái này tại bất kỳ một cái nào nhận thôn đều là thiết luật. Nhưng mà, theo các thôn gián điệp chiến trong bóng tối ngày càng kịch liệt, vụ mặt lẻ tẻ tình báo mảnh vỡ bị ghép lại sau khi đứng lên, một cái làm cho người kinh hãi sự thật bày tại các đại quốc cao tầng trước mặt. Không để ý, đã có số lượng tướng có thể xem phản bội nhị dạ lắp mình biến hóa thành cổ nổ hạ nị dạ, đồng thời tựa hồ rất tốt địa dung nhập đi vào. Những người này không có chỗ nào mà không phải là thân oai khác biệt huyết kế hoặc bí thuật, hoặc bản thân liền nổi tiếng bên ngoài, thực lực cường hãn nị dạ. Càng đáng sợ chính là trong đó không ít người đều nắm giữ lấy nguyên thuộc trong thôn trọng yếu tình báo. Cổ nổ hạ chính sách đang lấy trước nay chưa có hiệu suất hấp thụ lấy toàn bộ giới nị dạ huyết dịch đến lớn mạnh tự thân. Nguyên bản cười trên nỗi đau của người khác, dần dần biến thành sâu sắc lo nghĩ cùng bất an. Hồ cả trong văn phòng, ẻn dị cầm trong tay một phần đến từ làng xương mù cao tầng trưởng lão nguyên sư hỏi ý tin. Trong thư tìm từ kịch liệt, viết dòng dã một tờ, nhưng cuối cùng cũng chỉ là quay chung quanh một cái điểm. Cái kia chính là, ngươi đến cùng mấy cái ý tứ. Hắn tùy ý liếc mấy cái, đầu ngón tay giấy lên một nhỏ ngọn lửa, giấy viết thư liền cấp tốc hóa thành cho tàn. Làng xương mù quả nhiên là trước hết nhất không ngồi yên, bởi vì bọn họ là cái này chính sách hạ lớn nhất người bị hại. Cũng không biết có phải hay không là đạn rộ đảo chân tường đảo lên nghiện, càng đào ra kinh nghiệm, hắn bén nhạy phát giác được, tại làng xương mù đấm máu cao áp chính sách dưới, có đại lượng vụ ẩn nhị dạ đối thôn lòng mang bất mãn. Thế là hắn liền bắt lấy vụ ẩn cái này một nhà nhưng sức lực địa hao lông dê. Ngoại trừ sớm đã gia nhập mỏ mổ xì dạ bù dạ bên ngoài, lại có thiên tài thiếu niên, song đao hỉ rẻ mẹ cả giấy người sử dụng hổ rủ kỳ mạng chết, bổ sung em trai đệ hổ rủ kỳ sủi lết, cùng thật kỳ bà người sử dụng củ rổ sủ kỳ giải ga bọn người, lần lượt bị đạn rộ thông qua các loại thủ đoạn thu nạp vào cô nô hạ. Mà nhất châm chọc là, hổ rủ kỳ mạng chết trong tay, vừa lúc có được có thể triệu hoán toàn bộ 7 chuôi nhận đao thông linh của chủ. Tại lần thứ 3 giới nhị dạ đại chiến bên trong, nhóm đầu tiên nhận đao thất nhân chúng bị mà tổ giai một người đánh phế, tử thương thảm trọng, mấy lần nhẫn đao bởi vậy thất lạc, đến nay không có tìm được thích hợp người kế nhiệm. Điều này sẽ đưa đến một cái cực kỳ buồn cười kết quả, trừ bỏ bị hổ xỉ gạ kỳ kỳ sản mang đi đại đao xà mẹ hạ đạ bên ngoài, còn lại thất lạc 6 thanh nhẫn đao, bây giờ toàn bộ đều tại làng lá bên trong. Làng xương mù vẫn lấy làm kiêu ngạo nhẫn đao thất nhân chúng danh hào vẫn còn, nhưng nó hạch tâm đao của người cũng đã sắp thành vì cổ nổ hạ nhẫn đao thất nhân chúng. Đây đối với làng xương mù mà nói, không khác vô cùng nhục nhã. Với lại không đơn giản chỉ có những người này, còn có một số mặc dù danh khí không lớn, nhưng ở phương diện nào đó có không tệ tạo nghệ vụ ẩn mỹ dạ, cũng đều là đạn rồ mục tiêu. Làng xương mù bây giờ có thể nói là nhân tài sói mòn nghiêm trọng, lại thêm đệ tứ mỹ dục vẫn còn tiếp tục lấy mê hoặc hành vi thôn, thậm chí toàn bộ quốc gia đều đã tràn ngập nguy hiểm. Chương 152, nhân tài đông đúc. Chương 152, nhân tài đông đúc. Kỳ thật làng xương mù cao tầng so trong tưởng tượng còn muốn xuất ruột, tại loại này huyết vụ chính sách cái kia làm cho người hít thở không thông cao áp thống trị dưới, cái gọi là trung thành đã sớm bị sợ hãi cùng tuyệt vọng ăn mòn còn thừa không có mấy. Cho dù là ý chí tại kiên định nghĩ ra, gặp đồng bạn bởi vì không có ý nghĩa lý do bị xử quyết, hoặc là tại không có chút ý nghĩa nào nhiệm vụ bên trong chết đi, cũng sẽ dần dần đối thôn mất đi lòng tin. Cô nộ hạ vào lúc này khai triển chính trị che chở chính sách, vừa bận thẳng đâm chết huyện. Nghĩ ra, mới là một cái thôn quý báu nhất tài phú, mà trong đó có được huyết kế giới hạn âm dương kẹt cái gần cái hoặc bí thuật cường đại lý ra, càng là trèo chống thôn sừng sững không ngã nền tảng. Bây giờ cái này sói mòn lỗ hổng bị xé mở, liền rốt cuộc khó mà khép lại. Làm trong thôn các nhị dạ thông qua đủ loại con đường, biết được đã từng đồng bào tại Cổ Nộ Hạ không chỉ có sống được rất tốt, không chỉ có không có bị xa lánh, thậm chí có thụ trọng dụng lúc, trong lòng bọn họ cái kia lung lay sắp đổ lòng cảm mến liền bắt đầu từng khúc sụp đổ. Trên thực tế, sớm tại trước đó, liền đã có một nhóm vụ ẩn nhị dạ kìm nén không được, chủ động thông qua dưới mặt đất con đường có liên lạc đạn rồ dưới trướng rụt thành viên, thăm dò tính tiếp xúc, xin rời chỗ ở Cổ Nộ Hạ. Đối với loại này chủ động đưa tới cửa cừu non đạn rồ đương nhiên sẽ không toàn bộ tiếp thu, mỗi một cái đều muốn đưa đến phân tích ban đi đọc đến ký ức, bảo đảm trong đó không có lẫn vào tâm hoài quỷ thai gián điệp. Bộ này khắc nghiệt quá trình có hiệu quả rõ ràng, xác thực bắt được mấy cái đầu đường xó chợ. Kết quả cũng rất đơn giản, đáng giết giết, nên lưu lưu. Mà đối với những cái kia thực tình đầu nhập vào nhưng năng lực thường thường, cánh cửa đều không đạt tới người, đạn rồ thì chọn trực tiếp trục xuất. Loại này phương thức xử lý là đi qua Cổ Nộ Hạ trí nào nghị sâu tính kỹ qua, nó mục đích liền là hướng toàn bộ giới nhị dạ truyền lại một cái minh xác tín hiệu. Cổ Nộ Hạ lại bởi vì năng lực của ngươi không đủ mà cự tuyệt ngươi, nhưng sẽ không cần tính mệnh của ngươi. Lần này thao tác, cực đại hiện ra Cổ Nộ Hạ thành ý cùng lực lượng để những cái kia còn tại do dự nhị dạ đem thả xuống cảnh giác, dù sao kết quả xấu nhất cũng bất quá là trở lại nguyên điểm. Dù sao, thử một chút lại có làm sao? Ngoại trừ lớn nhất người bị hại làng sương ngủ, một cái khác bị hao lông dê, là Cổ Nộ Hạ Minh Hữu Sa ẩn thôn. Chuyện này phát sinh ở hơn một năm trước, lúc ấy, Sa ẩn thôn cùng làng sương ngủ không biết bởi vì nguyên nhân gì sinh ra ma sát, quan hệ kịch liệt chuyển biến xấu, một lần dương cung bạc kiếm, rất có nhắc lên lần thứ tư giới nhị dạ đại chiến tình thế. Trong đó nha ẩn thôn vì tài nguyên cũng bắt đầu mang tính lựa chọn nhằm vào Sa ẩn. Hai mặt thụ địch Sa ẩn thôn tình cảnh tràn ngập nguy hiểm, cả dẹp đệ tứ giả xạ trước tiên hướng Minh Hữu Cổ Nộ Hạ phát ra cầu biệt tin. Nhưng đệ ngũ hổ cả lại tìm cái cớ, chỉ là miệng lên tiếng ủng hộ, liền là không chịu xuất binh. Hắn mới không đốc, lúc đầu Cổ Nộ Hạ cùng Sa ẩn đồng minh vốn là vì lợi ích ký kết, tương lai còn muốn thu thập bọn họ, làm sao có thể vì đối phương đi liều mạng? Không chiếm được viện trợ, Sa ẩn chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, trước ổn định một phương. Cả dẹp đệ tứ lựa chọn cùng làng sương mù hòa đàm, mà vì hiện ra thành ý lắng lại vụ ẩn lửa giận, hắn làm ra một cái lanh khốc quyết định, đem trong thôn chiến tranh anh hùng, huyết kế giới hạn âm dương kẹp cái gần cái trước độn người sở hữu, bà cụ già coi như một kiện vật phẩm, làm hòa bình tế phẩm bán cho vụ ẩn. Dựa theo tự mình đạt thành hiệp nghị, bà cụ già sẽ ở làm đại sứ hòa bình đi sứ vụ ẩn trên đường, lọt vào vụ ẩn ạ bù phục kích mà hy sinh. Chuyện bắt đầu đúng là dạng này phát triển, làm bà cụ già đầy cõi lòng lấy đối thôn yêu quý cùng trung thành lên đường thời điểm, nàng đợi tới không phải hòa bình đàm phán, mà là đến từ vụ ẩn cùng xa ẩn đâm lưng. Sắp đứng trước tử vong một khắc này, Cổ Nộ Hạ Á Bù, ủy nhân giả bù giả xuất lĩnh hơn 10 người chặn ngang một cước, lại lông tóc không hao tổn tình huống dưới, ngạnh sinh sinh từ mười mấy tên vụ ẩn tinh nhuệ trong tay, đem sắp chết hạ cụ giả cưỡng ép cứu đi. Chuyện này phát sinh về sau, cả dẹp đệ tứ giả xạ giận tí mặt. Hắn tức giận không phải hạ cụ giả được cứu, mà là Cổ Nộ Hạ công nhân nhúng tay, để cái này cái cọc bẩn tiểu chính trị giao dịch có bại lộ phong hiểm. Ngươi nói các ngươi Cổ Nộ Hạ không giúp đỡ còn chưa tính, vì cái gì còn muốn tới quấy rối? Hắn lập tức viết một lá thư, lấy liên bang không nên can thiệp nội chính làm lý do, tìm từ nghiêm nghị yêu cầu Cổ Nộ Hạ trả lại Sa ẩn nhị dạ. Dù sao loại chuyện này cũng không hào quang, bán buồn thôn anh hùng loại sự tình này một khi truyền ra, đủ để cho toàn bộ Sa ẩn thôn dân tâm cùng sĩ khí ngã vào đáy cốc. Nhưng mà NG hồi phục chỉ có chút ít bốn chữ nhân đạo cứu viện, cái này khiến cả dẹp đệ tứ tức đến phát run, đây cũng quá không biết xấu hổ. Sau đó vô luận dạ xã lại thế nào biết thư, thậm chí điều động sứ giả đến đây Cổ Nộ Hạ thương lượng, đều bị xử lý lạnh. Một lúc sau, dạ xã cũng minh bạch NG thái độ. Dù sao cái này huyết kế giới hạn âm dương kẹp cái gần cái nhị dạ các ngươi cũng không cần, vậy chúng ta Cổ Nộ Hạ liền thu nhận. Yên tâm, thôn chúng ta nuôi nổi. Hạ cụ dạ thực lực cũng không yếu, đủ để chạm đến cả cấp cánh cửa, tại giới nhị dạ cũng thanh danh hiển hách, nguyên bản là không thể nào sẽ phản bội thôn. Nhưng khi nàng sau khi tỉnh dậy biết được, mình dốc hết tâm huyết bảo vệ thôn cùng cả, vậy mà dễ như trở bàn tay tựa như ném rác rưởi đem nàng bắn lúc, cái kia phần tín niệm triệt để sụp đổ. Vô luận là ai, tao ngộ loại này đối đãi, đều sẽ trái tim băng giá thấu xương. Lại thêm đến đây cứu viện mình, đồng dạng là rời bỏ cố hương nhị dạ. Có dạng này tấm gương phía trước, không chỗ nào có thể đi mà cụ dạ tại đã trải qua dài dằng dặc đấu tranh tư tưởng về sau, cuối cùng ấm ở địa tại Cổ Nộ Hạ an định xuống tới. Một lúc sau, cũng dần dần bị Cổ Nộ Hạ cái kia ưu việt hoàn cảnh địa lý cùng ấm áp cùng hài không khí hấp dẫn, chậm rãi yên tâm bên trong khúc mắc, nhặt lại nhị dạ thân phận. Bất quá nàng cũng không có nhập vào Á Bù, đi qua ước định, nàng tại Sa ẩn lúc đã từng có xử lý hành chính sự vụ lý lịch. Thế là, đi qua tham nghị chúng đề bạn, nạ dạ sĩ cả cụ phê duyệt, và cụ dạ tại gần đây được bổ nhiệm làm mới hồ cả thư ký, phụ trách hiệp trợ hồ cả xử lý chính vụ. Enzy đối với cái này không có ý kiến, dù sao trí nhớ của nàng đã trải qua hiểu rõ tích ban xác nhận, không tồn tại bất kỳ tai họa ngầm nào. Mặc dù có xỉ dùn cái này vết xe đổ, nhưng như loại này bị nguyên thôn triệt để vứt bỏ, không chỗ nào có thể đi người, trình độ nào đó sử dụng đến ngược lại càng thêm yên tâm. Bởi vì các nàng duy nhất đường lui, liền là nắm chắc Cổ Nộ Hạ chiếc này sau cùng thuyền lớn, để chứng minh giá trị của mình, các nàng tất nhiên sẽ đem hết toàn lực. Vì đem lợi ích tối đại hóa, Enzy tụ ý đảng rồ, lấy bà cụ dạ danh nghĩa, tại thế giới dưới lòng đất vụ trộm thuê tình báo con buồn, đem Sa ẩn cao tầng bán chiến tranh anh hùng trật tướng, bất động thanh sắc hướng phong quốc cảnh nội giải. Mặc dù Sa ẩn thôn ngay đầu tiên đem những này dư luận cho chân áp xuống, trở tay liền cho bà cụ dạ cài lên một đỉnh phản đồ mũ, ý đồ trả đũa. Nhưng mà, chân tướng hạt giống một khi chôn xuống, tiểu gì cũng sẽ mọc rễ nảy mầm. Vẫn có số ít từng đi theo Tạ Cụ Dạ, đối nó vô cùng sùng kính xa ẩn mỹ dạ, khi biết chân tướng về sau, dứt khoát quyết nhiên tại đêm khuya thoát đi thôn, chằn chọc nhìn về phía Cổ Nộ Hạ ôm ấp. Chương 153, đa nguyên hóa thôn. Chương 153, đa nguyên hóa thôn. Về phần nham ẩn thôn cùng vân ẩn thôn, Cổ Nộ Hạ thu nhận hành động bên trong ngược lại là tổn thất không lớn. Hai cái này thôn so trong tưởng tượng càng thêm đoàn kết, có lẽ là bởi vì bọn hắn cùng Cổ Nộ Hạ thù hận cũng càng sâu, cho nên cũng không có cái gì ra dáng nghị ra lựa chọn phản chiến. Nhưng đây cũng không có nghĩa là bọn hắn sẽ ngồi yên không lý đến. Mắt thấy làng lá nhân tài dự trữ như là như vết dầu loang càng lăn càng lớn, thôn phát triển không ngừng, bọn hắn tự nhiên là ngồi không yên. Trong lúc nhất thời, các đại quốc ngao nhau thông qua đủ loại con đường phát ra tiếng, chỉ trích Cổ Nộ Hạ công nhân vi phạm ngũ đại thôn ở giữa bất thành văn công ước, tùy ý đào chân tường, bao dung tội phạm, nó phía sau ẩn tàng dã tâm rõ rành rành. Thậm chí riêng phần mình thuyết phục đại danh đến tạo áp lực, điều động sứ giả bãi phòng hỏa quốc đại danh phủ, ý đồ từ chính trị phương diện cho Cổ Nộ Hạ thực hiện ảnh hưởng. Bất quá hỏa quốc đại danh hiện tại hoàn toàn liền là lấy ẻn gì làm chủ, đối đến đây bái kiến đám sứ giả một trận phun tung tóe, toàn bộ mắng trở về. Đối mặt ngoại giới ồn ào náo động, thân ở vũ trụ mạ kỳ trung tâm ẻn gì lại không làm bất luận cái gì chính diện đáp lại. Hắn chỉ là cùng máy lặp lại, lặp đi lặp lại cường điệu Cổ Nộ Hạ hành vi hoàn toàn là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, chỉ tại sáng tạo một cái đa nguyên hóa thôn, dù sao liền là các loại cái cỏ, thậm chí hổ ngôn loạn ngữ. Về phần tại sao muốn che chở những phản bội nị ra đó, cũng chỉ là xuất phát từ hảo tâm, bọn hắn tại cố hương nhận bất công đãi ngộ, cùng đường mặt lộ, cái này đáng thương biết bao, khả năng giúp đỡ liền giúp một thành, tuyệt đối không có âm mưu gì. Về phần các ngươi nói ra tâm, có bản lĩnh xuất ra chứng cứ đến, thực sự không được liền đánh tới Cổ Nộ Hạ đến, chỉ cần các ngươi có lá gan này. Loại này gần như vô lại đáp lại, để tất cả kháng nghị lộ ra tái nhợt bất lực, chẳng lẽ lại thật đúng là đánh tới Cổ Nộ Hạ đi? Có thể là có thể, nhưng mấu chốt là ai đi trước đánh cái dạng. Cuối cùng, trận này từ Cổ Nộ Hạ chủ đạo nhân tài tranh đoạt chiến, tại rất nhiều nước bọn chiến bên trong không giải quyết được gì. Hồ Cả trong văn phòng, Enji chắp tay sau lưng, ánh mắt thói quen nhìn về phía ngoài cửa sổ Hồ Cả nham. Mà trong mắt của hắn, hào quang lại càng ngày càng sáng. Nhanh, hết thảy đều nhanh muốn đi vào quỹ đạo chính. Tại trên bàn làm việc của hắn, lặng lặng địa nằm một phong đến từ Điện Quốc tin. Nội dung trong thư cũng không phức tạp, là một cái mới đản sinh nhỏ nhất thôn, hy vọng có thể cùng Cổ Nộ Hạ ký kết hữu hảo quan hệ, song phương lẫn nhau hợp tác. Loại văn kiện này kỳ thật rất phổ biến, rất nhiều thực lực nhỏ yếu nhỏ nhận thôn đều sẽ lựa chọn phụ thuộc vào ngũ đại ẩn thôn thứ nhất tới tìm cầu che chở. Chỉ bất quá, lần này thư mời bên trong, cái kia nhận thôn danh tự gọi là Làng Lâm Thanh. Biết rõ nội dung cốt truyện gì, lập tức liền biết đây nhất định là Orochi mà dự khai sáng thôn. Mặc dù bởi vì mình xuất hiện, rất nhiều chuyện đều phát sinh cải biến, nhưng Orochi mà cuối cùng vẫn thoát ly ạ cả sủ kỳ tổ chức, đồng thời cùng nguyên tắc tại Điển Quốc thành lập cứ điểm của mình. Mà phần này xin cũng đại biểu hắn nhất định sẽ bởi vì cựu hận cùng nguyên tắc y đồ hủy diệt Cô Nô Hạ. En gì hắn còn nước gì họ rổ xì mà sớm một chút đến, tốt nhất là lập tức liền cùng xa ẩn thôn cấu kết với. Như thế hắn liền có một cái lý do quang minh chính đại, chính thức mở ra lần thứ tư giới nị ra đại chiến, trước lấy thế xét đánh lôi đỉnh cầm xuống phong quốc, lại từng bước một đem quốc gia khác đặt vào bản đồ, cuối cùng lại quay đầu thu thập hết ạ cả sủ kỳ tổ chức. Chỉ cần hoàn thành đây hết thảy là hắn có thể an tâm về hưu, đem hổ cả vị trí giao cho đời sau, sau đó cùng Sù Nạ cùng đi chuột du thế giới. Chỉ bất quá loại này hùng vĩ kế hoạch gấp không được, nên các loại còn phải chờ, tránh cho bởi vì chính mình đội vàng sao động mà dẫn phát không thể không hiệu ứng cánh bướm. Hồ Cả đại nhân, cửa phòng làm việc bị nhẹ nhàng gõ vang, sau đó bị đẩy ra, một đạo giọng nữ dễ nghe chuyển đến. En dì quay người lại, nhìn thấy bà cụ dạ trong tay bưng một cái khay trà, phía trên đã pha tốt nóng hôi hổi nước trà. Nàng rất am hiểu cách ăn mặc mình, dáng người cao gầy thon thả, thân mang một kiện màu đen lộ lưng chứa, đưa nàng cái kia giới mỹ giả nghe tiếng lưng đẹp triển lộ không bỏ sót, là cái chính cống đại mỹ nữ. Cho dù là Enji cũng không nhịn được nhiều nhìn thoáng qua, nhưng rất nhanh liền rời đi ánh mắt. Vất vả, Enji cười nói, bất quá loại chuyện này về sau vẫn là ta tự mình tới liền tốt. Hạ Cụ Dạ không nói gì, nàng vốn là có chút trầm mặc ít nói tính cách, nàng đem khay trà vững vàng thả ở trên bàn làm việc, sau đó liền an tĩnh lui sang một bên. Mặc dù nàng đã trở thành Cổ Nộ Hạ nữ dạ, nhưng nàng cùng vị này trong truyền thuyết đệ ngũ hồ cả trong âm thầm cũng chưa có tiếp xúc qua mấy lần, đây hết thảy đều để nàng cảm thấy một loại mãnh liệt không chân thật cảm giác. Mình đã từng trên chiến trường là cỡ nào căm hận Cổ Nộ Hạ nữ dạ, hận không thể đem bọn hắn toàn bộ đốt thành cho bụi. Nhưng vận mệnh trêu người, cuối cùng cứu vớt mình, ngược lại là Cổ Nộ Hạ tiếp nhận mình, cũng là Cổ Nộ Hạ. Hiện tại nàng thậm chí trở thành hộ cả thư ký, tự tay vì vị này đã từng địch nhân thủ lĩnh phục vụ. Loại thân phận này chuyển biến thực sự quá hí kinh hóa, để nàng thường xuyên cảm thấy hoảng hốt. Enji nâng chung trà lên, nhàn nhạt địa phẩm nếm thử một miếng, lập tức hai mắt tỏa sáng, nhẹ gật đầu khen, ta thu hồi lời nói mới rồi, về sau vẫn là từ ngươi tiếp tục đến cho ta pha trà đi, không nghĩ tới ngươi trà nghệ tốt như vậy, so chính ta qua muốn thuần hương được nhiều. Cái này không có gì, bà cụ dạ thanh âm rất bình thản, tựa hồ tại trần thuật một chuyện nhỏ, trước kia ta tại thôn. Ta nói là tại xa ẩn thời điểm, bên kia thổ địa mặc dù cằn cỗi, nhưng ở nhà ấm bên trong trồng ra lá trà lại phi thường nổi danh, uống đến nhiều, cũng liền mưa dầm thấm đất, học xong một chút. En dị cầm lấy ấm trà, cho cái này mới tới thư ký cũng rót một chén, đem chén trà đẩy lên trước mặt nàng, tại có thể một lần nữa uống đến xa ẩn trà trước đó, trước nếm thử chúng ta Cổ Nộ Hạ trà đi, hy vọng sẽ không để cho người thất vọng. Bà cụ dạ cầm lấy chén trà, bình tĩnh lắc đầu, ta đối cái kia vô tình thôn, đã không có bất luận cái gì lưu luyến. Đừng suy nghĩ nhiều, ta không có hoài nghi lòng trung thành của ngươi, Enji cười giải thích nói, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, cũng cam đoan với ngươi, Cổ Nộ Hạ vĩnh viễn sẽ không để cho thủ hộ thôn anh hùng trở thành chính trị đấu tranh vật hy sinh. Hạ Cụ Dạ nằm ấm áp trên trà, vẫn như cũ duy trì lấy bộ kia lạnh lạnh biểu lộ, nhưng ở sâu trong nội tâm lại không thể không thừa nhận, trước mắt cái này nam nhân trẻ tuổi, trên thân xác thực có một loại để cho người ta không tự chủ được đi tín nhiệm, đi phục tùng đặc thù khí chất. Có lẽ, đây chính là một cái hợp cách thượng vị giả chỗ có được lãnh tụ mị lực áp vào lúc giữa trưa, cửa phòng làm việc lần nữa bị đẩy ra, lần này tới người không có gõ cửa. Đàn rồ chống phải trượng, đi lại vội vàng địa đi đến, đi thẳng vào vấn đề, đi thẳng vào vấn đề. Đệ ngũ, ta hướng ngươi muốn mấy người, giúp bên trong cần bổ sung một chút máu mới. Ngươi lại muốn ai? Thủ hạ ngươi người còn chưa đủ nhiều không? Enji trừng mắt liếc hắn một cái, bất mãn nói, đại bộ phận cũng chỉ là không có tác dụng lớn ngu xuẩn mà thôi. Đàn rồ khinh thường nói thầm mấy câu, cũng một điểm không khách khí kéo ra cái ghế ngay tại trước bàn làm việc ngồi xuống, tiếp tục nói, làng xương mù hổ rủ kỳ huynh đệ, còn có cụ rồ sủ kỳ giải gạ, bọn hắn đã không có tiến vào a bù, ngươi liền để cho ta đi, ta muốn tại ruột bên trong thành lập mới nhận đau chúng. Chương 154, nạ rủ tổ tiến bộ chương 154, nạ rủ tổ tiến bộ. Enji nghe vậy ngẩng đầu, gõ bàn một cái, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Ta liền đoán được ngươi sẽ vì việc này đến, bất quá đàn rồ, chúng ta đến tính toán sổ sách, lúc trước ta chỉ là từ ngươi cái kia thanh giả mạ tổ điều đi, làm mồi thường, về sau thế nhưng là đem thất vĩ gì nụ gì ký đều giao cho ngươi tự mình nuôi dưỡng, nhân tình này, theo lý thuyết hẳn là đã sớm trả sạch ra. Đàn rồ tấm kia che kín nếp nhăn mặt mo không thấy chút nào xấu hổ, da dày như tường thành, hắn hừ một tiếng nói ra, trước khác nay khác, những cái kia đầu nhập vào cổ nổ hà ngoại tịch nị ra, đại bộ phận đều là ta vận dụng rụt mạng lưới tình báo cho ngươi mời chào tới, hiện tại bọn hắn từng cái đều tiến vào thôn tương ứng bộ môn. Ta bên này nhân thủ tổn thất còn không có bù lại, đối với chuyện này, ngươi nhất định phải lại cho ta một điểm bồi thường. Ngươi láo ra hòa này. Enji nhịn không được cười lên, lại có chút bị hắn bộ này lẽ thẳng khí hùng đòi hỏi chỗ tốt bộ dáng làm vui vẻ. Nói lên đến, lão gia hỏa này ở trước mặt mình chân thực là càng ngày càng không còn che giấu. Hai người bọn họ ở chung được nhiều năm như vậy, từ ban sơ thuần túy vì lợi ích mà hợp tác đối tác tại thời gian trôi qua bên trong, quan hệ sớm đã giữa bất chi bất giác phát sinh cải biến. Giữa lẫn nhau lợi ích lẫn nhau liên lụy, ngược lại để ở chung phương thức trở nên càng thêm thuần túy, nhiều khi giữa bọn hắn giao lưu càng giống là bằng hữu ở giữa cãi nhau, mà không phải thượng hạ cấp ở giữa báo cáo. Có lẽ, đàn rồ cả đời này theo đuổi, ngoại trừ cái kia xa không thể chạm hổ cả chi vị, cũng cần một loại không trộn lẫn chất tán thành. Hắn tại Enji cái này nam nhân nơi này, hắn khó được địa cảm nhận được tín nhiệm, bị ủy thác trách nhiệm cảm giác, để hắn có thể từ âm u ẩm ướt dưới mặt đất rụt bộ, đường đường chính chính đi đến dưới ánh mặt trời, tay cầm quyền cao. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ, câu nói này đặt ở hiện tại đàn rồ trên thân, có lẽ không có gì thích hợp bằng. Suy tư sau khi, Enji cũng không còn đùa hắn, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Tốt à, người có thể cho ngươi, chính ngươi đi điều người tốt, nhưng nhớ kỹ không cần những này ngoại tịch nhị dạ xem như thuần túy công cụ. Dưới tay hắn nhân tài đã đầy đủ nhiều, phân mấy cái cho đàn rồ cũng không có gì. Thú hổ, bây giờ rụt cũng không phải đi qua rụt. Tại Enji vừa làm cạn liên quan dưới, cái tổ chức này tiến hành ngầm một lần không nhỏ cải cách, mặc dù phong cách hành sự vẫn như cũ so ạ bù muốn âm u được nhiều, nhưng so với trước kia loại kia không có chút nào nhân tính trạng thái, đã tốt quá nhiều. Đàn rồ một mực là cái đang nghi người, liền ngay cả bộ hạ của mình, nếu không gieo xuống chú ấn cũng tuyệt không hoàn toàn tín nhiệm. Nhưng có lẽ là nhận lấy Enji ảnh hưởng, thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, hắn cũng làm ra một chút cải biến, đối với một chút tư lịch thâm hậu, trung thành tuyệt đối bộ hạ, hắn lại chủ động giải trừ chú ấn, còn cho bọn hắn tự do cùng tôn nghiêm. Nói trắng ra là, nắm quyền lớn, đi đến trước sân khấu về sau, đàn rồ đối rụt thành viên bồi dưỡng phương thức, cũng không cần đến như dị vãng như vậy cơ đoàn. Đạt được hài lòng trả lời chắc chắn về sau, đàn rồ lại tiếp tục tiểu tọa một hồi, cùng Enji nói chuyện chút dâu ria trong thôn việc vặt, lúc này mới chống quả trượng, hài lòng đội vàng rời đi. Lúc xế chiều, đến lúc tan việc, Enji trong phòng làm việc duỗi lưng một cái, đang chuẩn bị về nhà hứa cơm. Không ngờ, hắn vừa mới mở ra cửa phòng làm việc, một đạo lô mạng thân ảnh liền bành một cái đục vào. Hắn chỉ cảm thấy bụng co quắp một trận, kém chút đem trà chiều đều cho phun ra. Thấy rõ ràng người tới về sau, Enji một thanh đè lại đầu của đối phương, Naruto. Ngươi gặp quỷ a? Naruto lại không để ý chút nào đem hắn đặt tại đỉnh đầu bàn tay lớn dịch chuyển khỏi, sau đó giống hiến vật quý, cười từ trong ngực thần thần bí bí địa móc ra một trang giấy, hưng phấn mà reo lên, "La ba, nhanh lên thực hiện ước định của chúng ta." Cái gì ước định? Enji không hiểu ra sao bây giờ nạ rủ tổ từ lâu sửa lại xưng hô, mỗi gì miệng một cái lao ba làm cho vô cùng lưu loát. Enji tiếp nhận tờ giấy kia, tùy ý liếc mấy cái, phát hiện là học viện nhị dạ lớp khảo thí bài danh. Bây giờ nạ rủ tổ đã 10 tuổi, tại Ebis một đối một dốc lòng dạy bảo dưới, hắn sớm đã lây xuống ở cuối xe nhãn hiệu, tại trong lớp trở thành gần với xạ sủ kẻ hàng hai. Bất quá, vạn năm lão nhị cái này mới danh hiệu ngược lại để nạ rủ tổ càng thêm lòng đầy căm phẫn, hắn tổng cảm giác mình mỗi lần đều nhanh muốn vượt qua xạ sủ kẻ, nhưng mỗi một lần đều kém một chút như vậy. Hôm nay, thông qua không gián đoạn cố gắng, hắn rốt cục tại thể thuật trắc nghiệm bên trong, may mắn thắng xạ sủ kẻ một lần. Không phải sao, vừa để xuống học liền hứng thú bừng bừng địa chạy tới hướng Enji tuyên bố cái tin tức tốt này. Vì phòng ngừa lao ba quy nợ, Nạ Dụ Tổ còn đặc biệt tiến vào ý dù cả lao sư văn phòng, đem tấm này trắc nghiệm kết quả cho trộm đi ra. Nhìn thấy ủ dù mạ ký Nạ Dụ Tổ cái này vài cái chữ to, lần thứ nhất xếp tại ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ phía trước, Enji cười ha ha, vuốt vuốt tóc của hắn nói ra, thật không hổ là con của ta, bất quá lần này thuần túy là ngươi vận khí tốt đi, nhận thuật của ngươi cùng miễn thuật, cùng xạ thủ kẹ nhưng còn kém xa lắm đâu. Nạ dù tô một quyền miệng, bất mãn phản bác, chờ ngươi đem ước định cẩn thận cái kia siêu cấp lợi hại nhận thuật dạy cho ta, ta nhất định có thể vượt qua hắn. Huyền thuật coi như xong, vậy cũng không là sở trường của ta nói. Ách, Enji nhất thời có chút tạm ngừng. Hắn xác thực cùng Nạ dù tổ từng có ước định, chỉ cần có thể đường đường chính chính địa thắng xạ thủ kẹ một lần, liền dạy hắn một cái lợi hại nhận thuật. Nhưng hiện tại liền đem đệ tứ phi lôi thần thuật âm dương hỉ diệt xỉn giao cho hắn, có phải là hơi sớm một chút hay không? Tiểu tử này tiềm lực mặc dù to lớn, nhưng luận đến học tập nhận thuật tài năng, so với hắn vị thiên tài kia phụ thân mị nạ tổ, vẫn là kém một mảng lớn. Với lại thời không gian nhận thuật xa so với bình thường cao cấp nhận thuật muốn nguy hiểm được nhiều, sơ ý một chút, bị cuốn vào thời không loạn lưu, đây chính là sẽ muốn mệnh. Nhìn xem tự mình lao cha cái kia một mặt xấu hổ, ánh mắt lấp loe dáng vẻ, nạ dù tổ lập tức đã nhận ra không đúng. Hắn trực tiếp nhảy lên đến, một thanh ôm lấy ẻn dị cổ, cả người như cái giống như con khỉ treo ở trên người hắn, tức giận kêu lên, ngươi muốn trốn nợ. Ngươi quá phận, đại nhân làm sao đều nói lời nói không tính toán gì hết. Ai nói? Bị nhi tử ngay mặt chỉ trích, ẻn dị mặt khó được đỏ lên, lập tức cải chính, ta chỉ là đang tự hỏi dạy ngươi cái gì nhận thuật tương đối tốt. Nghe nói như thế, nạ dù tổ lúc này mới buông tay ra, từ trên người hắn nhảy xuống tới, mặt mũi tràn đầy đều biết chờ mong. Enji hắng giọng một cái, đối với hắn phất phất tay, cái kia, ngươi về nhà trước đi, ta về văn phòng tìm xem, nhìn xem có hay không thích hợp ngươi nhân thuật. Vậy liền như thế ước định a. Nhìn xem nạ dù tổ lanh lợi, vừa lòng thỏa ý rời đi bóng lưng, Enji một mặt buồn bực quay người trở về văn phòng. Hắn dự định đi lật qua phong ấn thuật, nhìn có hay không thích hợp tiểu quỷ này. Chương 155, riêng phần mình đường chương 155, riêng phần mình đường trong văn phòng, Enji đem nặng nề phong ấn thư trên bàn mở ra. Đọc nhanh như gió điệu tại lít nha lít nhít cấm thuật bên trong, vì nạ dụ tổ tìm kiếm lấy thích hợp nhất thuật. Đồng thời hắn nhìn thoáng qua mượn đọc ghi chép, trong đó có một đầu ghi chép, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, 10 tuổi lúc từ đệ tam đặc phê, được phép trong sách chọn lựa nhất thuật. Ý vị này, vị hậu thế tôn làm kia chấp vàng đệ tứ hồ cả, nắm giữ phi lôi thần thuật âm dương hì diệt xỉn miễn kỷ, đại khái là nạ dụ tổ hiện tại lớn như vậy. Cái này kinh khủng thiên phú, thật không hổ là được vinh dự là từ trước tới nay có đủ nhất nhị dạ tư chất thiên tài. So sánh dưới, tại hòa bình niên đại như là nhà ấm đóa hoa trưởng thành lên đại tân sinh nhóm. Sắc thực có vẻ hơi ảm đạm vô quang. Cảm khái qua đi, Enji một lần nữa đem lực chú ý đầu nhập vào trang sách bên trong. Thời gian lặng yên trôi qua, khi hắn lần nữa lúc ngẩng đầu lên, đã qua hơn nửa giờ. Các loại khi về đến nhà, Tu Nạ sớm đã chuẩn bị xong một bàn đồ ăn, giờ phút này chính hai tay ôm ngực, một mặt bất mãn nhìn chằm chằm về muộn trợ phu. Nạ dù tổ thì rụt cổ lại, đoan đoan chính chính ngồi tại bên cạnh bàn ăn, nhìn trước mắt mỹ vị món ngon, lại ngay cả đũa cũng không dám động một cái. Thật có lỗi, không cần thật liền. Enji không có tìm bất kỳ cớ gì, thái độ đoan chính, dứt khoát nói xin lỗi. Tu Nạ nguyên bản có chút bực bội, gặp hắn dạng này, lửa giận trong lòng cũng tiêu tan hơn phân nửa, chỉ là dùng nàng cặp kia xinh đẹp đôi mắt đẹp hái hắn một cái, liền tuyên bố ăn cơm. Trên bàn cơm bầu không khí rất nhanh liền thân thiện bắt đầu. Nạ dù tô một bên ngụm lớn đào cơm, một bên mặt mày hớn hở hướng Tu Nạ nói quát mình hôm nay tại thể thuật trên lớp là như thế nào chiến thắng xạ xù kẻ, trong ngôn ngữ tràn đầy đối với mình lao ba ám chỉ, sợ hắn cơm nước xong xuôi liền đem ước định đem quên đi. Đợi đến dùng cơm xong, Enji chủ động giúp Tu Nạ thu thập xong bát đũa, lúc này mới tại Nạ dù tô ánh mắt mong chờ bên trong, dẫn hắn đi tới trong đình viện. Lão ba, đến cùng là dạng gì nhẫn thuật ta? Mau nói cho ta biết ta. Nạ dù tổ kích động đến thân thể đều tại có chút phát run, không kịp chờ đợi truy vấn. Enji duỗi ra hai ngón tay, không nhẹ không nặng địa tại hắn trên trán gõ một cái, buồn cười nói ra, chớ nóng lòng như thế. Trước tiên ta hỏi ngươi, e bị dạy ngươi những cơ sở kia trường trình học, ngươi nắm giữ được thế nào? Ngươi nói là trả cơ dạ không chế sao? Đó là đương nhiên không thành vấn đề. Nạ dù tổ ưỡn ngực một cái, nét môi tự tin đáp, leo cây cùng đạp nước ta đã sớm xong thành công. Nguyên lai phân thân thuật âm dương, cả bùn xỉn no rụt cái gì, còn thật đơn giản nha. Với lại ta bây giờ có thể phân ra tới số lượng, nhưng so sánh xạ thủ kẻ tên kia muốn bao nhiêu được nhiều. Rất không tệ, Enji hài lòng gật đầu, đã cơ sở đã làm chắc, đó cũng là thời điểm dạy ngươi một chút chân chính vật hữu dụng. Hắn duỗi ra một ngón tay, thần sắc nghiêm mặt bắt đầu, ngươi muốn học cái thứ nhất thuật, gọi là đa trọng ảnh phân thân chi thuật âm dương tạ cả bùn xỉn no rụt, đây là một cái cấm thuật, cũng là ngươi nhất định phải nắm giữ, chỉ có giống như ngươi trả cờ dạ lượng cực lớn đến khác hẳn với thường nhân trình độ lý dạ, mới có thể chân chính phát huy ra uy lực của nó. Ảnh phân thân âm dương cả bùn xỉn. Nghe bắt đầu giống như rất lợi hại, đây là cái gì dạng nhân thuật? Chẳng lẽ ngay cả lão ba ngươi cũng sẽ không sao? Nạ dù tổ tò mò hỏi. Ta đương nhiên sẽ, nhưng thuật này chỉ có tại trên tay ngươi mới có thể bộc phát ra viễn siêu thường nhân lực lượng. Enji nhìn xem như tử, có chút cố lộng huyền hư nói, ngươi bây giờ hàng đầu mục tiêu liền là triệt để học được nó. Sau đó, hắn cố ý kéo dài âm điệu, tại nạ dù tổ gấp đến độ vào đầu bức thai về sau, mới mỉm cười tiếp tục nói, chỉ cần ngươi nắm giữ thuật này, chẳng khác nào có được một cái có thể làm cho tốc độ tu luyện tăng lên mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần quyết hiếu, đến lúc đó ta cũng có thể yên lòng cho ngươi đi đến thử học tập đệ tứ hồ cả lưu lại mạnh nhất nhất thuật. Đệ tứ, mạnh nhất nhất thuật. Nạ dù tổ trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Trong lòng hắn, sùng bái nhất người tự nhiên là trước mắt lão ba. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn đối vị kia chưa từng gặp mặt đệ tứ hồ cả, cũng luôn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác thân thiết. Mỗi lần nghe người trong thôn hoặc các bằng hữu nói lên đệ tứ anh hùng sự tích, trong lòng của hắn đều sẽ dâng lên một loại phức tạp ước mơ. Enji nhẹ gật đầu. Hắn cuối cùng vẫn là quyết định tin tưởng con của mình. Làm phụ thân, ngoại trừ bảo hộ, cũng muốn học lấy đi tín nhiệm. Ảnh phân thân âm dương cả bùn xỉn cũng không cần nói, đơn giản chính là vì nạ dụ tổ đo thân mà làm, cũng chỉ có được cụ dụ mạ kỳ nhất tộc huyết mạch mới có vốn liếng cùng thiên phú đi tùy ý phát huy cái này cấm thuật chân chính tiềm lực. Về phần càng thêm thâm ảo cùng nguy hiểm phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xỉn, cho dù nạ dụ tổ thiên phú không kịp hắn cái kia thân sinh thiên tài phụ thân, nhưng chỉ cần có ảnh phân thân âm dương cả bùn xỉn cái này tu luyện máy ra tốc tại, là hắn có thể dùng gấp 10 lần, gấp 100 lần tại thường nhân luyện tập lượng đi đền bù thiên phú bên trên chênh lệch. Enji thật rất chờ mong, tại cổ nổ hạ đã mất đi đã từng kia chớp vàng về sau, có thể lại xuất hiện một vị thuộc về thời đại mới kia chớp vàng. Trừ cái đó ra, hắn còn vì nạ dụ tổ chuẩn bị mấy loại khác uy lực mạnh mẽ phong độn âm dương phương tổng nhân thuật, không có chỗ nào mà không phải là cần khổng lồ trả cờ giả mới có thể khu động loại hình. Trong vòng 2 năm sau đó, Enji đã dự định tốt mấy vị chỉ đạo lao sư, nạ dụ tổ thời khóa biểu nhất định sẽ bị sắp xếp tràn đầy làm. Hắn tin tưởng, các loại 2 năm sau nạ dụ tổ từ học viện nhị dạ tốt nghiệp lúc, hắn thực lực nhất định sẽ trưởng thành đến làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc tình trạng. Sasuke nha, Enji tại thầm nghĩ trong lòng, nếu như lại cảm giác không thấy cảm giác nguy cơ, ngươi coi như thật muốn bị nạ dụ tổ xa xa bỏ lại đằng sau. Cùng lúc đó, tại Uchiha phủ gạ cụ trong phủ đệ, sử dụng hết bữa tối ít triệu cùng Sasuke hai huynh đệ, cũng không hẹn mà cùng đi tới hậu viện. Kaka, hôm nay ở trường học, ta bị nạ dụ tổ tên kia đánh bại. Sasuke ngồi tại trên núi giả, có chút không cam tâm, nhưng ngữ khí càng nhiều hơn chính là thản nhiên. Ít triệu nghe vậy, trên mặt lại không có chút nào kinh ngạc, chỉ là ôn hòa cười cười, xem ra nạ dụ tổ cũng tiến bộ rất nhiều, dù sao bên cạnh hắn có sư phụ, cũng chính là đệ ngũ hổ cả đại nhân tự mình chăm sóc, có thể được đến tài nguyên nhưng tuyệt không so người thiếu à. Sasuke có chút ngạo kiều địa dương lên cái cằm, thử, đó là ta không có lấy ra toàn bộ thực lực, nếu là ta dùng tới cái đó, 5 giây là có thể đem hắn đánh ngã. Nói xong, tại lạnh lạnh dưới ánh trăng, đồng dạng chỉ có 10 tuổi Sasuke nhắm mắt lại. Khi hắn lần nữa mở ra lúc, cặp kia con ngươi màu đen đã hóa thành màu đỏ tươi, hai cái màu đen câu ngọc ở trong đó chậm rãi chuyển động. Đã có hai cái sao, thật không hổ là đệ đệ của ta. Ichia nhìn thấy một màn này, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo. Hắn đi lên trước, rồi ra hai ngón tay, thói quen tại đệ đệ trên trán nhẹ nhàng điểm một cái. Sasuke tại Onukaka trước mặt, xa so với bình thường phải ngoan xảo được nhiều, hắn có chút ngượng ngùng cười cười. Những năm này, nếu như không phải Kaka vì hắn lượng thân định chế một bộ tu luyện phương án, đồng thời cơ hồ mỗi ngày đều sẽ nhìn chút thời gian đến bồi hắn cùng một chỗ tu luyện, hắn cũng không có khả năng lớn lên nhanh như vậy. Không biết bắt đầu từ khi nào, Kaka làm bạn thời gian của hắn càng ngày càng nhiều. Hắn đã thật lâu không tiếp tục nghe được câu kia tha thứ ta, Sasuke, lần sau lại cùng ngươi. Maichi thì ngẩng đầu nhìn về phía trong bầu trời đêm chấm chấm đầy sao, suy nghĩ ngàn bạn. Trong tương lai trận kia phong bạo tiến đến trước đó, hắn nhất định phải để đệ đệ của mình có được thực lực mạnh hơn, đây là hắn làm huynh trưởng nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Nạ dù tổ nha, Ichi ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ, nếu như ngươi không liều mạng cố gắng, liền rốt cuộc đuổi không kịp xạ sủ kẻ bước chân.